Chương 39, ngươi là ai hả? Ta biết ngươi sao? Dương Tái Hưng chọn Quách Thái thi thể, trực tiếp xuất lĩnh phi vân vệ phản hồi sườn núi. Đem Quách Thái thi thể vứt trên mặt đất, lại đem Soái Kỳ hướng trên mặt đất cắm xuống, Dương Tái Hưng ôm quyền nói, chủ công, mặt tướng may mắn không làm được bệnh. Thấy vậy, Tân Ôn không phải hiểm mừng rỡ màu sắc, vô vô Dương Tái Hưng bả vai, mở miệng nói, làm tốt lắm, một trận chiến này ngươi và Lý Quảng chính là công đầu, các ngươi muốn tưởng tượng gì? Cùng Dương Tái Hưng đồng thời trở về Trương Tam, nghe được câu này mặc dù không thoải mái, quan tâm trung chịu phục. Lý Quảng xuất 500 vân ưng phi tướng, đánh tan mấy vạn người thất giai đặc thù binh chủng. Dương Tái Hưng xuất quân xung trận, chạm sát Quách Thái. Hai người công lao sát thực rất lớn. Vừa dứt lời, Dương Tái Hưng sửng sốt, lập tức trên mặt hiện lên mừng như điên màu sắc, vội vã lên tiếng, chủ công, mặt tướng thương quá kém, ở giết Quách Thái thời điểm bị chặt chặt đứt, mặt tướng muốn một cây vô địch thiên hạ thương, còn có tuyệt thế bảo mã. Thần Ôn khỏe miệng có chút co lại, ngươi là thật không khách khí. Vô địch thiên hạ thương, chí ít cũng là thần binh, tuyệt thế bảo mã ta còn muốn đâu? Ý niệm tới đây, Thần Ôn tức giận nói, hồi Thái Bình phía sau thôn, ta sẽ nhường Can Tương vì ngươi chế tạo riêng chế tạo một cây thương, còn như ngươi muốn tuyệt thế bảo mã, ngươi cảm thấy ta có sao? Hơi đùa giỡn giọng, dẫn tới Trương Tam, Từ Thứ đám người cất tiếng cười to. Dương Tái Hưng thì náo cái mặt đỏ ửng, chỉ có Lý Quảng băng bó khuôn mặt, giống như là người khác thiếu hắn bao nhiêu tiền tựa như. Từ huấn luyện Vân Lương phi tướng phía sau, Lý Quảng khí chất càng phát ra bình tĩnh, bất cầu nôn thiếu. Thần Ôn nhìn sang, cười hỏi, Lý Quảng, ngươi nghĩ muốn cái gì? Lý Quảng cau mày nghĩ một lát, cuối cùng lắc đầu, ôn quyền nói, mặt tướng tạm thời không có yêu cầu. Tạm thời không có, cũng chính là về sau có. Nghe ra lời ngầm, Thần Ôn cười cười không nói gì. Báo. Đúng lúc này, một gã phi vân vệ báo lại. Chủ công, có 3000 tinh dị bộ binh đang ở hướng chúng ta tới gần, đánh lấy tăng chữ cờ sĩ. Tăng chữ cờ sĩ? Muốn biết là tăng phách. Thần Ôn ánh mắt khẽ híp một cái, nhìn về phía Lý Quảng. Không cần hắn lên tiếng, Lý Quảng hiểu rõ trong tâm cảm, ôn quyền thi lễ một cái, phóng người lên ngựa, xuất lĩnh Vân Ưng phi tướng từ một hướng khác triệt hạ sườn núi. Cái này cũng ở từ thứ trong kế hoạch, bây giờ còn không phải là Vân Ưng phi tướng bại lộ thời điểm. Cũng không lâu lắm, tăng phách đi lên sườn núi. Bình minh lão đệ rốt cuộc đã tới, vì minh tưởng nhậm chặt. Không thấy một thân, trước nghe tiếng. Cái này thân thiết lời nói, nghe được Tần Ôn cùng thủ hạ cả người nổi da gà lên. Ngươi bình thường một chút, ta sợ. Tang Phách lại không loại này tự cảm thấy, sải bước đi tới Tần Ôn bên người, tán dương, Bình Minh lão đệ tới thật là đúng lúc, có Bình Minh lão đệ hỗ trợ, ta mới năng thủ nhận Quách Thái. A Phi còn chưa nói hết, một cục đầm đặc thổ ở Tang Phách bên chân. Trương Tam hai tay ôm ngực nhìn về phía Dương Tái Hưng. Dương huynh đệ, ngươi gặp qua không biết xấu hổ sao? Dương Tái Hưng thần sắc chăm chú, lắc đầu, ta cho rằng, người nếu như không biết xấu hổ, cái kia còn là người sao? Cùng cầm thú có gì khác nhau đâu? Hai người ngươi liếc mắt ta một lời, Tang Phách tức giận dâu quay nón căn căn dựng thẳng lên, gương mặt hắt thành đáy nổi. Nhưng vì phần kia công lao, cố nén tức giận, nhìn lấy Tân Ôn, âm dương quái khí mà nói, bản tướng quân gần chạm sát Quách Thái, Bình Minh huynh đệ chặn ngang một cước có hay không không phải trượng nghĩa. Nói, liền muốn phách Tân Ôn bà bay. Tân Ôn tách ra Tang Phách tay, có chút ghét bỏ vô vô bà bay, dường như dính đồ bẩn tựa như. Lập tức cau mày nói, ngươi là ai à? Chúng ta quen làm sao? Ném câu nói tiếp theo, Tân Ôn mang theo Từ Thứ đám người đi tới một bên, tiếp tục quan sát chiến trường động thái. Nguyên trực, bọn họ lúc nào có thể đánh hết? 2 triệu người loạn đấu, không có 3-4 ngày là đánh không xong, bọn họ đã giết mắt đỏ, trừ phi quân tâm tan hết, không phải vậy sẽ không dừng lại. Quân sư nói có đạo lý, những thứ này đại đầu binh thật mẹ nó thương cảm, gặp phải phế vật thống suất. Trương Tam, nói bậy gì đấy? Từ Châu quân là người chúng ta, người một nhà có lỗi không thể mắng. Ừm, Dương huynh đệ nói rất đúng. Mấy người trò chuyện được kêu là một cái hưng hực, mỗi một câu đều hướng dao nhỏ đang cắt Tang Phách thịt. Tang Phách đau lòng không thể thở nổi. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, trực đỉnh đỉnh ngã về phía sau, hóa ra là bị tức hôn mê. Không ra Từ Thứ sở liệu, binh lính của hai bên huyết chiến 3 ngày, dường như không biết mệt mỏi, thẳng đến số lượng giảm mạnh đến mấy trăm ngàn, song phương quân tâm triệt để tan vỡ, bắt đầu chạy tán loạn. Người tham dự một hồi 100 vạn quy mô chiến tranh, phán định là phe thắng lợi, thống ngự 5, trí lực 2. Theo một tiếng gợi ý của hệ thống, Tần Ôn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng kết thúc. Trải qua thời gian 1 tháng, trận này quy mô to lớn từ Châu Chi chiến tiến nhập hồi cuối. Tần Ôn đi ra trướng đồng, nhìn thoáng qua dưới sườn núi chiến trường trình độ thảm thiết vượt quá tưởng tượng. Ánh mắt đặt đến, tất cả đều là thi thể. Đến không hết quả đen ở trên không xoay quanh, mất đi chiến hữu binh sĩ quỷ trên mặt đất khóc giống. Tiếng khóc, tiếng gió thổi, quả đen tiếng thê ở. Thanh âm bất đồng đan vào một chỗ, phổ ra một khúc chiến trường gào thét chi nhạc. Ai Tần Ôn tờ giải. Dựa theo đời trước kinh nghiệm, kế tiếp mấy tháng thậm chí mấy năm, trong trò chơi đem không cách nào nữa xuất hiện kích thước như vậy chiến tranh. Mà hắn cũng đem bắt đầu cực tốc bành trướng. Nghĩ tới đây, Tần Ôn xoay người, thanh âm bình tĩnh truyền khắp toàn quân. Toàn quân xuất phát, phản hồi Hạ Bi thành. 3 ngày sau, Hạ Bi trước thành, Đào Khiêm xuất lĩnh toàn thành quan viên lớn nhỏ ra khỏi thành. Thỉnh thoảng hướng xa xa nhìn xung quanh. Tới, tới. Có bách tính vây xem hô to. Trên đường chân trời xuất hiện hơn ngàn kỵ binh, móng ngựa đạp lên mặt đất nhấc lên đầy trời bụi mù. Chương 40, ta gọi Tần Ôn, ngươi tên gì mấy đánh đấm? Bất quá khoảng khắc, kỵ binh đạt đến Hạ Bi trước thành. Đào Khiêm đội vã mang theo quan viên lên đón, nếp nhăn trên khuôn mặt giàn mua cười đến nhét chung một chỗ. Đối với trước đội ngũ phương Tần Ôn chắp tay nói, Từ Châu thứ sử Đào Khiêm, gặp qua Thảo Tặc giáo úy. Thảo Tặc giáo úy là ngũ phẩm võ quan, cấp bậc còn lâu mới có được Đào Khiêm cái này thứ sử đại. Nhưng Đào Khiêm vậy mà lại chủ động chào. Tân Ôn cùng Từ Thứ liếc nhau, đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra tiêu ý, có chút ý tứ. Tần Ôn tung người xuống ngựa, ôn quyền nói, Đào thứ sử khách khí, ta là ngươi hạ quan, chắc là ta hướng ngươi chào mới lạ. Phải biết rằng, trên người hắn còn có một đô ý. Không phải không phải không phải. Đào Kiêm nuốt ve dâu hoa dầm, thấy Tần Ôn còn không biết, liền giải thích, ngươi đô ý chỉ là tạm thay, thảo tặc giáo ý chính là thiên tử tự mình ban thưởng, nói vậy thiên tử sứ thần chẳng mấy chốc sẽ đến Thái Bình thôn tuyên chỉ. Tuyên chỉ? Tần Ôn nhướng mày. Cho dù là đời trước, cũng không nghe qua hoàng đế phong cái giáo ý, còn muốn phái sứ thần tới tuyên chỉ. Từ Thứ tựa ở Tần Ôn bên người, nhẹ giọng nói, chủ công, bây giờ hoàng cân nổi lên bốn phía, thiên tử ngoại lệ phong ngươi làm thảo tặc giáo ý, nói vậy có tác dụng lớn. Tần Ôn ánh mắt đông lại một cái, xem ra thưởng cho còn có đến tiếp sau. Thảo nào Đào Khiêm biết khách khí như vậy, chúng ta phản hồi Thái Bình thôn. Tần Ôn lập tức có quyết định, nếu như đi về trễ bỏ qua sứ thần sẽ không tốt. Thảo tặc giáo ý chờ. Đào Khiêm vội vàng kéo lại Tần Ôn, tươi cười nói, lần này có thể tiêu diệt Quách Thái chủ lực, đều là thảo tặc giáo ý công lao, lão phu ở trong phủ thiết yến, vì thảo tặc giáo ý đón gió tẩy trần, xin đừng cự tuyệt. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hơn nữa Đào Khiêm trả lại cho hắn trợ giúp không ít, mặt mũi này còn là muốn cho. Tần Ôn gật đầu, thứ sử đại nhân mời. Mời. Đào Khiêm thoải mái cười to, dùng tay làm dấu mời. Vào lúc ban đêm, phủ thứ sử đèn đuốc sáng trưng, ca vũ tấu nhạc tiếng bên tai không dứt. Trên đại điện, Đào Khiêm ngồi ở vị trí đầu, bên tay trái ngồi Tần Ôn, cao độ chỉ kém một nấc thang. Ngồi phía dưới Tử Châu trọng thần. Đào Khiêm đứng dậy, bưng rượu tức cao giọng nói, hơn tháng trước, giặc khăn vàng xâm nhập Tử Châu, chiếm giữ Quảng Lăng của chờ, các loại nơi yếu hại, may mắn có thảo tặc giáo úy anh dũng kháng địch, liên chiến các nơi. Đầu tiên là đánh vào nội địa, đoạt Quảng Lăng quận cũng tiêu hủy lương thảo đồ quân lu, càng là ở Tang Phách cùng Quách Thái bất phân thắng bại lúc đánh vào, đánh một trận chém Quách Thái. Để cho chúng ta nâng chén, hướng thảo tặc giáo úy chí tạ. Ở Đào Khiêm diễn thuyết dưới, Từ Châu các trọng thần đều là đứng dậy hướng Tần Ôn nâng chén. Chỉ có một người không có động tác. Đào Khiêm mặt lộ vẻ không vui, trầm giọng quát hỏi, Tang Phách, ngươi vì sao bất động? Chẳng lẽ là đối với lão phu nói có thành kiến? Tang Phách lúc này khuôn mặt uống đỏ bừng, bưng rượu tức đứng lên lớn tiếng gầm lên, nụ cười ta Tang Phách cùng Quách Thái rằng có một tháng, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi lại làm cho một cái cướp ta công lao dị nhân ngồi ở phía trước ta. Dạ Tân Thiên Minh, cái gì cậu thì tên? Cha mẹ ngươi nhất định không có có đi học. Nói xong, lên tiếng cùng thiếu. Tần Ôn khuôn mặt trầm xuống, lấy trò chơi danh là vì để tránh cho hữu tâm nhân nhìn trộm. Lao tử lấy trò chơi danh có liên quan gì tới ngươi? Vũ nhục chủ công, muốn chết. Đại điện phía dưới, Dương Tái Hưng bước bỏ chén rượu, mấy bước vọt tới Tang Phách trước mặt. Tang Phách cả kinh, không chờ hắn phản ứng, Dương Tái Hưng tay đã dò xét qua đây, một tay nắm Tang Phách cổ đem nhấc lên khỏi mặt đất tới. Thả, buông ra. Tang Phách sắc mặt phồng thành màu tím bầm, muốn tránh thoát Dương Tái Hưng tay, lại không tránh thoát. Xin lỗi. Dương Tái Hưng một cái tát tới. Tang Phách ma trái sưng lên, nhưng vẫn là không có nói xin lỗi ý tứ, chỉ là một kình giãy rủa. Ba lại một cái tát. Hàm răng hỏa lẫn huyết thủy bay ra, vừa lúc rơi đến bên người một cái đại thần rượu tức trung. Trên đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đều bị một màn này kinh trụ. Dương Tái Hưng, lui. Một lúc lâu, Tần Ôn thanh âm bình tĩnh truyền đến. Dương Tái Hưng bước bỏ như chó chết Tang Phách, trở lại chỗ ngồi tiếp tục uống rượu. Bên người mấy cái võ tướng theo bản năng cách xa. Tần Ôn bưng rượu tước, khoe miệng hơi nhếch lên, thanh âm bình tĩnh ở trong đại điện quanh quẩn. Một cái dị nhân danh mà thôi, cùng tại hạ cha mẹ có quan hệ gì đâu? Tại hạ họ Tần, tên một chữ một cái ấm, không biết cha mẹ của ngươi thì như thế nào? Tang Phách. Mấy, tiếng thứ nhất, đánh đấm. Ngươi là cha ngươi nhặt. Trong điện đều là bản thổ nhân vật, tên thật cho bọn hắn biết cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Chuyện liên quan đến người chơi riêng tư sự tình, đế quốc thời đại là cấm thổ lộ. Còn lại người chơi nghe được bản thổ nhân vật nhắc tới tên Tần Ôn lúc, chỉ có thể nghe tất tất tiếng. Cho nên nói, trò chơi danh là phòng ngoạn ra. Một câu nói Tang Phách tức giận dâng lên. Từ dưới đất dùng rằng đứng lên, đỉnh lấy đầu heo một dạng khuôn mặt nhắm phía Tần Ôn. Tần Ôn ánh mắt đều không nháy lên mắt, lặng lặng uống xong rượu tức bên trong rượu. Mắt thấy cái kia vị ngân giáp tiểu tướng lại muốn đứng dậy, Đào Khiêm tròm râu hoa dâm run lên, vội vã quát lớn, còn đứng ngây đó làm gì? Tang Phách say rượu, trước điện thất lễ, cách chức làm đô úy, kéo đi xuống. Rất nhanh, một đám mặc giáp vệ sĩ xông lên điện, đem Tang Phách kéo ra ngoài. Trong điện lần nữa rơi vào tĩnh mịch. Ở vào hàng trước Mi Trúc lần nữa nâng chén, cười ngắm nhìn một phía, cao giọng nói, "Chư vị, tuy là Tần giáo úy Ngọc Thụ Lâm Phong, nhưng đại gia hay là chớ nhìn, nên mời rượu." Nửa đùa nửa thật lời nói, trong nháy mắt bản hoạt khí phân. Từ Châu các trọng thần dồn dập phụ họa. "Ha ha, bị Mi biệt giá phát hiện, Tần giáo úy tuổi trẻ tài cao, ta đều nghi chiêu thế. Kéo xuống a, ngươi ngoại tôn đều có thể bỏ, ta có một nữ 16 tuổi, dung mạo tuyệt hảo. Mi biệt giá không cho chúng ta xem, nhất định là chuẩn bị tìm cái em rể, tiện sát bọn ta a." Trong đại điện bầu không khí sinh động lên, đám người liên tiếp hướng Tần Ôn mời rượu. Tần Ôn đáp lại. Phía dưới, Mi Trúc nhìn lấy Tần Ôn, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, lập tức rất nhanh khôi phục. Tiến hội kéo dài đến đêm khuya. Tần Ôn cáo biệt Đào Khiêm, chuẩn bị trở về ngoài thành doanh trại. Tần giáo úy cũng xin dừng chân. Mi Trúc la lên một tiếng, vội vã đuổi theo. Mi biệt giá có việc. Tần Ôn nghi ngờ nói. Lần trước từ biệt, tiểu muội vẫn nhắc tới Tần giáo úy không giống bình thường, có thời gian, hoan nên Tần giáo úy tới Mi phủ làm khách, tiểu muội nhất định thật cao hứng. Mi Trúc khắp nơi ý đồ đến. Tần Ôn chân mày cao lại, cái này ý đồ cũng quá trần truồng. Nghĩ đến Mi Trinh Vi Vân mặt cười, Tần Ôn làm như nhớ tới cái gì, mỉm cười, lần sau nhất định, xin mang ta hướng Mi tiểu thư Bần An. Nhất định. Mi Trúc cười đến được kêu là một cái vui vẻ, liên tục gật đầu. VS, cầu cất giữ. Chương 41, tứ cấp lãnh địa, mới tăng thêm cầu phúc thuộc tính sáng sớm hôm sau, Hạ Bi chưa thành. Đào Khiêm mang theo Từ Châu quan viên cho Tần Ôn tiễn đưa. Tần Ôn đứng phía sau thuần một sắc kỵ binh, bị mạng hắn tên là Phi Vân Kinh Kỵ. Phi Vân Kinh Kỵ số lượng 3000, đại bộ phận từ trước đây Đào Khiêm cho hắn binh hợp thành. Nhưng Đào Khiêm cực kỳ hào phóng, liên quan những thứ này binh người nhà cùng nhau đưa cho Tần Ôn. Ngược lại là tiết kiệm Tần Ôn một phen miệng lưỡi. Thứ sử đại nhân, đa tạ đêm qua khoản đãi. Tần Ôn đứng ở lập tức ổn quyền. Đào Khiêm chắp tay đáp lễ, cười nói, chúc Tần giáo úy một đường thăng chức, đến lúc đó cũng đừng quên ta lão già chết tiệt này. Thứ sử đại nhân nói bừa, cáo tử. Tần Ôn khẽ kéo dây cương, xách động chiến mã hoán chậm ly khai. Làm như cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía đầu tường. Ánh mắt đối lên một đôi đẹp mắt con người. Không nghĩ tới nàng cũng tới. Tần Ôn khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, đối thành đầu người nhà nháy mắt một cái, sau đó xoay người. Phi Vân Kinh Kỵ, xuất phát. Theo ra lệnh một tiếng, Tần Ôn nhất mã đương tiên lao ra. Dương Tái Hưng, Trương Tam đám người theo sát phía sau. Phi Vân Kinh Kỵ đồng thời xuất động, kèm theo tiếng vó ngựa giòn giả càng lúc càng xa. Nhìn lấy đi xa Phi Vân Kinh Kỵ, Đào Khiêm nụ cười tiêu thất, nhìn về phía Mi Trúc hỏi tự trọng, ngươi nói ta có tính không dưỡng hổ vi hoạn. Mi Trúc ánh mắt lóe lóe, lập tức cười nói, thứ sử đại nhân nói đùa, Tần giáo úy bất quá là một cái dị nhân, xuất lĩnh chi binh bất quá hai, tam giai binh chủng, không có 10 năm mơ tưởng có khởi sắc. Cái kia 10 năm sau đâu? Đào Khiêm càng phát ra sầu lo. Mi Trúc không nói gì. Kỳ thực 10 năm đều là mê mội lương tâm nói. Sau một ngày, Tần Ôn rốt cuộc trở lại Thái Bình thôn. Ở Phi Vân Khinh Kỵ tiến binh doanh trong nháy mắt, một tiếng thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Ken, Thái Bình thôn cho điểm đạt được yêu cầu, nhân khẩu tràn ra nghiêm trọng, xin mau sớm thăng cấp. So với thăng cấp nhị cấp lãnh địa, lần này cho Tần Ôn mình chọn cơ hội. Tần Ôn không do dự, tuyển trạch thăng cấp. Thái Bình thôn thăng cấp làm 3 cấp lãnh địa, thành tựu đệ nhất cái thăng cấp 3 cấp lãnh địa người chơi, thu được hoàng kim 500 lượng, lưu dân đổi mới lệnh một viên. Đang ở Tần Ôn kỳ quái làm sao không thế giới thông cáo lúc, lại là một tiếng gợi ý của hệ thống vang lên. Ken, Thái Bình thôn cho điểm đạt được yêu cầu, nhân khẩu tràn ra nghiêm trọng, xin mau sớm thăng cấp. Còn có thể thăng cấp. Lần trước trở về thôn tại sao không nhắc nhở? Tần Ôn đối với động kinh hệ thống cảm giác sâu sắc không nói. Lãnh địa lại tăng nhất cấp, liền có thể mở ra một cái mới thuộc tính, cũng có thể một lần nữa mệnh danh. Thăng cấp. Thái Bình thôn thăng cấp làm tứ cấp lãnh địa, thành tựu đệ nhất cái thăng cấp tứ cấp lãnh địa người chơi, thu được hoàng kim 1000 lạng, cầu phúc tư cách 1. Thái Bình thôn trước mặt vì tứ cấp lãnh địa, mở ra mới thuộc tính cầu phúc, thu được cải danh số lần một lần. Hệ thống thanh âm đến đây kết thúc. Thế giới thông cáo, người chơi Dạ Tận Thiên Minh đệ nhất cái thăng cấp tứ cấp lãnh địa, thưởng cho hoàng kim và lượng. Thế giới thông cáo, người chơi Dạ Tận Thiên Minh. Lại là liên tiếp 3 tiếng thế giới thông cáo. Đối với toàn thế giới người chơi mà nói, nghe được tin tức này ngược lại không có gây nên quá lớn phản ứng. Dạ Tận Thiên Minh làm xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái cùng kinh ngạc. Tần Ôn nhíu môi, thưởng cho là càng ngày càng ít. Cái này cũng là vì phòng ngừa đệ nhất danh người chơi, đại biên độ kéo ra cùng còn lại người chơi chênh lệch. Chỉ có then chốt thăng cấp mới có tốt thưởng cho. Là hay không vì Thái Bình thôn cải danh? Hệ thống thanh âm truyền đến. Tần Ôn không cần, phải, nghĩ ngợi, cải danh Vân Ngộ. Đây là hắn đời trước lĩnh địa danh. Mệnh danh thành công, bởi vì lãnh địa của ngươi là tứ cấp lãnh địa, thu được hậu tố trấn. Cải danh hoàn thành, Tần Ôn kiểm tra Vân Ngộ trấn số liệu. Lãnh địa, Vân Ngộ trấn đẳng cấp, tứ cấp lãnh địa danh xưng, thế giới đệ nhất trấn, tăng thêm lãnh địa nhân tài hấp dẫn suất. Đặc sản, không cầu phúc, không đặc thù kiến trúc, thần tượng đoán tạo lô nhân khẩu, 1356 không binh sĩ, 700 không buôn bán cho điểm, 383 nông nghiệp cho điểm, 322 quân sự cho điểm, 4500 thăng cấp điều kiện, đánh giá trung đạt được 10000. Nhân khẩu vượt lên trước 1 vạn, trong đó có 7000 là binh sĩ, quân sự cho điểm cao tới 4500. Cực kỳ hiếu chiến nói chính là Vân Mộc Trấn. Nếu như không phải tưởng thưởng nhiều tiền, Tân Ôn căn bản không cung cấp nổi khổng lột như thế quân đội. Trừ cái đó ra, mới tăng thêm cầu phúc thuộc tính. Đi qua cầu phúc, lãnh địa ở trong một thời gian ngắn, có thể thu được bất đồng phúc vận thêm được. Thường gặp phúc vận có bao nhiêu mỏ, sinh sản nhiều trở, các loại. Tốt phúc vận có lục xúc thị vượng, đa tử đa phúc, văn hóa phồn vinh, đủ thực trở, các loại. Một cái tốt phúc vận, có đôi khi so được với đến thiên quân vạn mã đều trọng yếu. Tần Ôn tiêu hao cầu phúc số lần, bắt đầu cầu phúc. Một đạo ánh sáng màu vàng ngất từ trên trời giáng xuống. Ngươi hoàn thành cầu phúc, Vân Mộng Trấn thu được phúc vận nghỉ ngơi lấy sức, thời gian kéo dài 3 tháng. Nghỉ ngơi lấy sức. Tần Ôn nhướng mày, cái này phúc vận không thể nói không tốt, chỉ có thể nói kém không rõ ràng. Phúc vận, nghỉ ngơi lấy sức hiệu quả, như lãnh địa xung quanh không chiến sự phát sinh, buôn bán, nông nghiệp tốc độ phát triển để thăng 10. Thời gian kéo dài, 3 tháng trước mặt rối loạn, không có chiến sự điều kiện này gần như không có khả năng thỏa mãn. Nói cách khác, cái này phúc vận là phế. Nhưng Tần Ôn nhưng không mất ngắm, có một vật chính là vì ngày hôm nay mà chuẩn bị. Lập tức một mình đi trước Vân Mộng Trấn tây bên. Hắn không có ở đây một tháng này, cũng không có ảnh hưởng lãnh địa phát triển, đã có trấn nhỏ quy mô. Lui tới bách tính chứng kiến Tần Ôn, dồn dập tiến lên vấn an. Tần Ôn thỉnh thoảng gật đầu đáp lại. Một khắc đồng hồ phía sau, đi tới một cái sườn trước. Chương 42, quan tinh đài kiến thành, ẩn giấu điều khoản quân dân một nhà chủ công. Can Tương, Mạc Tà phu phụ đi ra sưởng. Hai người trung thành cũng vượt lên trước 90, cải biến đối với Tần Ôn xưng hô. Tần Ôn nhẹ nhàng gõ đầu, nói ra, trong khoảng thời gian này các ngươi cực khổ, quan tinh đài xây như thế nào? Nghe được quan tinh đài, Can Tương nhịn không được oán giận. Chủ công, ta và phu nhân là chú kiếm sư, cũng không phải là kiến trúc sư, thuật nghiệp có chuyên về một phía a. Tần Ôn cũng rất bất đắc dĩ. Phía trước trở lại một lần lãnh địa, hắn liền đem tấm kia quan tinh đài bản vẽ cho Can Tương, làm cho Can Tương mang theo thợ thủ công mau sớm xây. Nếu như lãnh địa có kiến trúc đại sư, cũng không cần Can Tương thân kiêm mấy chức, lại là chế tạo vũ khí, lại là đốc thúc thợ thủ công kiến tạo quan tinh đài. Không chỉ ngắm Can Tương xuất lực, chỉ cần tham dự liền có thể phát huy thần tượng hiệu quả. Xem Can Tương khổ hề hề dáng vẻ, Tần Ôn chỉ có thể hảo ngôn trấn an, vừa tiếp tục nói, mang ta đi nhìn quan tinh đài. Can Tương không tiếp tục oán giận, lưu lại Mạc Tà tọa trấn sưởng, mang theo Tần Ôn tìm được quan tinh đài. Quan tinh đài cao hai thước có thừa, vẻ ngoài cực giống bắt quái, có các loại đá màu làm đẹp trên đó, dường như tinh thần một dạng. Tần Ôn kiểm tra quan tinh đài tin tức. Đặc thù kiến trúc, quan tinh đài hạn chế, nửa năm có thể sử dụng một lần tương ứng, Tần Ôn hiệu quả, cải biến phúc vận hiệu quả, diễn trường phúc vận thời gian kéo dài, 10 xác suất thu được vĩnh cửu phúc vận. Giới thiệu, hội tụ tinh thần chi lực, thông hiểu cổ kim chi vận thế, có nghịch thiên cải mệnh khả năng. Không hổ là chiếm giữ quận thành phía sau cho thường cho, giới thiệu có một cô bức khí đập vào mặt. Tương ứng càng là trực tiếp chói chặt tên thật, hoàn toàn không cần lo lắng bị người khác trộm dùng. Tần Ôn đi nhanh bên trên quan tinh đài, kiểm tra đo lường đến người sử dụng Tần Ôn, quan tinh đài mở ra. Một đạo thương lão lâu đời thanh âm vang lên. Tần Ôn ánh mắt tối sầm lại, một cái chuyển tràng phía sau liền đứng ở một mảnh trong trời đêm. Ngẩng đầu, thấy là khắp trời đầy sao. Là hay không sử dụng xem sao công năng? Đạo thanh âm kia vang lên lần nữa. Tần Ôn không chút do dự gật đầu, là. Vừa dứt lời, quần tinh di chuyển nhanh chóng đứng lên, tốc độ nhanh đến ánh mắt mơ hồ. Mấy hơi sau đó, quần tinh mạnh dừng lại. Có ba sao bay xuống, nổi Tần Ôn trước mặt. Tần Ôn định nhãn nhìn lại. Đầu tiên là làm sát sao. Phúc vận, nghỉ ngơi lấy sức người hiệu quả, như trong lãnh địa không chiến sự phát sinh, nhân khẩu hấp dẫn suất để thăng 30. Thời gian kéo dài, một năm phúc vận phát sinh điều kiện, từ lãnh địa xung quanh biến thành trong lãnh địa, dễ dàng hơn gây ra. Thời gian kéo dài cũng thêm được đến một năm. Đáng tiếc hiệu quả chỉ nhằm vào nhân khẩu, Tần Ôn đối với lần này không tính là thỏa mãn, tiếp tục nhìn xuống. Đây là một viên bạch sắc sao. Phúc vận, tu dưỡng sinh tức dân hiệu quả, như trong lãnh địa không chiến sự phát sinh, buôn bán, nông nghiệp tốc độ phát triển để thăng 50. Thời gian kéo dài, một năm Tần Ôn coi như thỏa mãn, gia nhập vào được tuyển chọn. Cuối cùng nhìn nữa ám hồng sắc sao. Phúc vận, nghỉ ngơi lấy sức quân hiệu quả, như trong lãnh địa không chiến sự phát sinh, quân đội tốc độ huấn luyện để thăng 50. Thời gian kéo dài, một năm ẩn giấu điều khoản, quân dân một nhà, màu cam phẩm chất, đợi kích hoạt. Giờ này khắc này, Tần Ôn chỉ muốn nói một câu như bê. Phúc vận đều mang ẩn giấu điều khoản. Tần Ôn buông tay, muốn chút đánh dấu cộng, lại đạt được đạo thanh âm kia gợi ý là hay không tuyển trạch này phúc vận. Tuyển trạch phía sau mới có thể kích hoạt. Tần Ôn trong lòng ngẩn ra, lập tức so sánh ba cái phúc vận hiệu quả, quả đoán cầm ám hồng sắc sao. Lần này, rốt cuộc có thể kích hoạt ẩn dấu điều khoản. Quân dân một nhà, hồng sắc phẩm chất, thời gian chiến tranh cũng có thể gây ra hiệu quả, thêm vào buôn bán, nông nghiệp phát triển 30 tăng tốc, hiệu quả vĩnh cửu. Ta lo. Tần Ôn mới nói ra hai chữ. Ngươi tuyển trạch nghỉ ngơi lấy sức quân, phúc vận hiệu quả lúc này có hiệu lực, quan tinh đài sắp đóng. Gia mua thanh âm nhắc nhở vang lên, Tần Ôn cảnh tượng trước mắt cấp tốc biến hóa, lại về đến quan tinh đài bên trên. Đơn giản là cực phẩm. Tần Ôn không xong nói thốt ra. Phía dưới Can Tương không hiểu ra sao, nghi ngờ nói, chủ công, ngươi nói cái gì cực phẩm? Khái khái. Tần Ôn phục hồi tinh thần lại, dùng tiếng ho khan che giấu xấu hổ. Qua loa tắc trách Can Tương nói, ta là nói cái này quan tinh đài xây không sai, ngươi không thể bỏ qua công lao. Chủ công thích là tốt rồi. Can Tương cười ngây ngô một tiếng, không có lại tiếp tục truy vấn. Tần Ôn thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ tới quân dân một nhà hiệu quả, vẫn là không có nhịn cười. Chủ công có gì vui sự tình sao? Đột nhiên chuyển đến thanh âm quen thuộc. Từ Thứ cười ha hả đi tới, ánh mắt trải qua quan tinh đài lúc, hiện lên một vẻ kinh ngạc. Thảo nào chủ công vui vẻ, cái này quan tinh đài đối với lãnh địa có ích rất lớn, chúc mừng chủ công. Liên Từ Thứ đều có thể nhìn ra quan tinh đài bất phàm, quan tinh đài đến cái tương ứng không phải không đạo lý. Sợ bị người nhớ thương a. Xem ra còn muốn phái điểm binh qua đây coi chừng. Thu hồi tâm ý, Tần Ôn biết Từ Thứ tìm hắn phải có sự tình, liền đi thẳng vào vấn đề. Có chuyện gì cứ nói đi. Từ Thứ trên mặt hiện lên không rõ tiêu ý, đối với Tần Ôn thật sâu túi người hành lễ, cao giọng nói, lần nữa chúc mừng chủ công, thiên tử sứ thần đã đến Vân Mộng ngoài trấn, Trương Tam đang ở tiếp đại hắn. Trương Tam. Tần Ôn cái trán gân xanh hẳn lên, đột nhiên cảm giác mí mắt phải nhảy không ngừng. Chúng ta đi nhìn. Không kịp giải thích, Tần Ôn tiểu bảo lý khai. Từ Thứ cũng là tuyệt không gấp, thử không biết tên tiểu khúc, không nhanh không chậm cùng đi. Chương 43, đánh thành mắt gấu mèo, là đối với gấu mèo vũ nhục lúc này, Vân Mộng trấn trước. Một cổ xe ngựa chậm rãi lái tới, bên cạnh xe ngựa có mười mấy hán binh bảo hộ nghiêm mật. Trương Tam cùng Dương Tái Hưng đứng sóng vai, phía sau thì đứng 100 danh phi vân vệ. Đông hán xe ngựa tứ diện không đỡ bản, có thể trực tiếp chứng kiến bên trong người đang ngồi. Dương huynh đệ, đó là thiên tử sứ thần. Trương Tam khoanh tay, một đôi mắt trâu trừng mắt trong xe ngựa ngồi hòa phục trung niên. Dương Tái Hưng gật đầu, chắc là a. Đang trò chuyện với nhau, xe ngựa thay đổi dừng lại, trung niên nhân ở hán binh nâng đỡ đi xuống xe ngựa. Mới xuống xe ngựa, trung niên nhân bộ dạng phục tùng nhìn lướt qua phía trước hai người, mở miệng nói, các ngươi ai là Dạ Tận Thiên Minh đâu gì? Trương Tam dùng mình một cái, đối phương chói tai tiếng nói làm người ta kinh ngạc. Rõ ràng là nam nhân, thanh âm lại giống như nữ nhân. Dương Tái Hưng cũng là nhận ra được, đối phương là cái hoạn quan. Thấy nửa ngày không ai trả lời vấn đề của hắn, trung niên hoạn quan sinh lòng không vui, mắng, gọi Dạ Tận Thiên Minh tới đón chỉ, nếu như lỡ thì giờ, chúng ta chém đầu của các ngươi. Trương Tam trên mặt giữ tợn run lên, nhíu nhăn chừng, ngươi tính là thứ gì? Còn muốn chém ta đầu, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, nam không nam, nữ không nữ ngoạn ý nhi. Một câu nói này, thật sâu kích thích đến trung niên hoạn quan yếu ớt thần kinh. Trung niên hoạn quan lớn tiếng la lên, dám nhục mạ chúng ta, người đến đâu, vả miệng cho ta. Vừa dứt lời, một gã hán binh tiến lên, thật cao vung lên bàn tay đánh tới. Ba theo nhất thanh thúy hưởng, bàn tay vẫn chưa hạ xuống. Cũng là hán binh bị Trương Tam bắt cổ tay lại, kinh khủng cự lực bóp thủ đoạn gác lại rung động. Hán binh đau đến kêu thảm thiết, muốn tránh thoát Trương Tam tay, nhưng làm sao đều không tránh thoát. Trung niên hoạn quan trong cơn giận dữ, thanh âm cất cao, phản, phản. Người đến, giết hắn đi. Hơn 10 người danh hán binh trong nháy mắt rút đao, không nói hai lời liền nhắm phía Trương Tam cùng Dương Tái Hưng. Lúc này, Dương Tái Hưng động rồi. Chỉ thấy hắn thuận tay tìm đòi, liền đoạt được một gã hán binh đao, một cước đem đập bay. Còn lại hán binh đao cùng nhau hạ xuống, từ bốn phương tám hướng bổ về phía Dương Tái Hưng đầu. Quá chậm. Trương Lại Hưng thịnh lạnh rên một tiếng, nhảy lên một cái, đem dao nhau chém tới được đao dẫm ở dưới chân. Trong tay đao đổi đánh thành gỗ, vẽ một vòng vô vào từng tên một hán binh trên mặt. Trong lúc nhất thời, đùng đùng vẽ mặt tiếng bên tai không dứt, mà bị đánh tới mặt hán binh, tất cả đều ngã xuống trên mặt đất bụng mặt rên rỉ, mất đi năng lực phản kháng. Làm xong những thứ này, Dương Tái Hưng nhìn lướt qua trung niên hoạn quan. Ngươi muốn làm gì? Trung niên hoạn quan sợ đến đặt mông ngồi dưới đất. Một bên hô to, một bên lui về phía sau cỏ, chói hai tiếng nói hợp với cái này tư thái, rất giống là gần bị mấy người đại hán làm nhục cô gái yếu đuối. Dương Tái Hưng mày kiếm hơi nhíu, trong lòng buồn nôn, lập tức vứt bỏ đao, đứng chờ ở một bên. Trương Tam đồng dạng vứt bỏ trong tay hán binh, xông Dương Tái Hưng giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, Dương huynh đệ làm tốt lắm, có ta trước đây đi theo chủ công lúc vài phần phong thái. Ha ha, Dương Tái Hưng khẽ cười một tiếng, không có nói tiếp. Thời gian uống cạn chun trà phía sau, Tần Ôn rốt cuộc chạy tới, liếc nhìn nằm trên mặt đất rên rỉ hán binh cùng với giúp ở trong góc run lẩy bẩy trung niên hoạn quan. Tình cảnh này làm người ta miên man bất định. Tần Ôn khoẹt miệng có chút co lại, đến cùng vẫn là đã tới chậm một bước, cũng may không có xảy ra án mạng. Chủ công, người này. Trương Tam thấy nhà mình chủ công mặt băng bó, có chút bận tâm bị hiểu lầm, muốn giải thích. Không cần giải thích, ta đều biết. Tần Ôn khoát tay áo, cắt đứt hắn mà nói, đi tới chỗ trung niên hoạn quan bên người. Trung niên hoạn quan vô ý thức run một cái, trong mắt sợ hãi không che giấu chút nào, lại sau này rụt một cái. Tần Ôn mỉm cười, nhẹ giọng nói, làm cho thiên sứ bị sợ hãi, ta đây hai người thủ hạ không hiểu chuyện, xin đừng trách tội bọn họ. Do ôn hòa, nghe được trung niên hoạn quan sửng sốt. Đầu tiên là nhìn hung thần ác sát Trương Tam, nhìn lại thanh niên trước mặt, con ngươi đảo một vòng, trên mặt sợ hãi trong nháy mắt biến mất. Rất rõ ràng, người thanh niên này mới là chính chủ, mà thái độ của thanh niên rõ ràng có vẻ lấy lòng. Trung niên hoạn quan chậm gì gì đứng dậy, lấy tay bắn tới bụi đất trên người, ngẩng đầu lên nói, ngươi chính là Dạ Tận Thiên Minh. Cái này chỉ cao khí ngang tư thái, phản phất vừa rồi núp ở nơi hẻo lánh phát run không phải hắn. Thân ôn gật đầu, cười nói, chính là. Vừa mới dứt lời, trung niên hoạn quan mặt liền chìm xuống, âm dương quái khí mà nói, thảo tặc giáo úy thật là lớn quan uy, a chúng ta vừa xong ngươi sẽ đưa phần đại lễ, chờ ta trở về Lạc Dương, nhất định cùng cha nuôi hảo hảo nói một chút. Thiên sứ cha nuôi là chính là Trương Nhượng Trương lão đại nhân. Trung niên hoạn quan trong lòng hết giận, làm như chứng kiến đối phương sợ hãi dáng vẻ, tiếp tục nói, bây giờ sợ, chỉ cần ngươi tự tay giết ngươi cái kia hai người thủ hạ, lại dâng hoàng kim. Đi ni mã. Thần ôn trực tiếp bạo thô tục. Cái gia hỏa này ở đâu ra dũng khí? Lương tĩnh như cho. Trương Tam, cho ta đánh. Ngươi muốn làm gì? Cha nuôi ta nhưng là thiên tử giả phụ Trương Nhượng. A. Nói còn chưa dứt lời, Trương Tam một quyền gọi lại. Trung niên hoạn quan con mắt trái một mảnh xanh tím. Thần ôn chân mày cau lại nói, Trương Tam ngươi chuyện gì xảy ra? Đánh đôi xứng điểm. Dẹt sơ. Trương Tam ứng tiếng lại là một quyền đánh ra. Trung niên hoạn quan mắt phải cũng thay đổi xanh tím, thành đại gấu trúc. Mã Đức, có thể hay không đánh người, đánh thành cái này dạng là vũ nhục đại gấu trúc, ta đổi người rồi. Đại gấu trúc là cái gì? Ta nặng đánh được chưa? Vì vậy, Trương Tam lại là một quyền đập ra. Một quyền này ở giữa trung niên hoạn quan mũi, máu mũi một cái liền chảy xuống. Ta sai rồi, tha cho ta đi. Trung niên hoạn quan đau đến khóc ròng ròng, đội bác quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thân ôn ngồi xổm người xuống, nhíu mày nói, biết lỗi rồi. Biết. Trung niên hoạn quan liền đội vàng gật đầu. Thái độ này, Thần Ôn thật hài lòng. Thánh chỉ đâu, đọc đi. Nghe vậy, trung niên hoạn quan như được đại xá, đứng dậy từ trong tay áo móc ra thánh chỉ. Thấy Thần Ôn đứng bất động, nhỏ giọng nhắc nhở, thảo tặc giáo úy, nghe thánh chỉ cần quỳ xuống, để bày tỏ đối với thiên tử tôn kính. Ừm. Thần Ôn hừ một tiếng. Nhìn ta đây chỉ nhớ, thảo tặc giáo úy là dị nhân sinh ra, không hề quỳ thiên tử đặc quyền. Trung niên hoạn quan sợ hết hồn, không còn dám làm yêu, đàng hoàng tuyên đọc thánh chỉ. Chương 44, kích hoạt từ thứ điều khoản, minh kính chỉ thủy thiên tử chiếu biết. Dĩ nhân Dạ Tận Thiên Minh ở Từ Châu chi chiến công lao quá vĩ đại, lập xuống hán mã công lao. Nay ngoại lệ tứ phong thảo tặc giáo úy, thưởng cho siêu nhất lưu nhân vật lịch sử chiêu mộ lệnh, khát mệnh ngươi trong vòng 3 ngày đi Lạc Dương gặp vua, có trọng điếu bổ nhiệm. Một đạo thánh chỉ rất nhanh niệm xong, trung niên hoạn quan đang cầm thánh chỉ cung kính đưa cho Tần Ôn. Tần Ôn tiếp nhận thánh chỉ, trong lòng hơi vui, bởi vì là thiên tử cho thưởng cho, tuyên đọc thánh chỉ phía sau thưởng cho mới đến tay, phía trước thông cáo xem như là làm nóng. Hắn nhìn lướt qua thuộc tính của mình. Tính danh: Tần Ôn, tước vị: 0, 509.500, chức vị: Thảo tặc giáo úy lực lượng, 40 thống ngự, 40 trí lực, 43 chính trị, 42 kỹ năng, không ẩn dấu điều khoản, vương giả chi phong, hồng sát phẩm chất, mỗi mở ra 10 cái ẩn dấu điều khoản, có thể làm ngươi tăng thêm một cái ẩn dấu điều khoản, 6, 10. so với mới vừa gia nhập trò chơi lúc, bây giờ thuộc tính đã có thể nhìn, phi thường cân đối. Trước bị một cột cũng xuất hiện thảo tặc giáo úy. Ở trước mặt giai đoạn, thảo tặc giáo úy đã là cao cấp võ quan trước, dứt bỏ thống ngự thuộc tính, năng lượng cao nhất cầm quân 30.000, sẽ không mất đi sự khống chế. Thêm lên thống ngự thuộc tính, còn có thể tiếp tục cầm quân. Người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái, Tân Ôn hiện tại nhìn nữa trung niên hoạt quan, cũng thuận mắt không ít. Lập tức vô bờ vai của hắn, mở miệng nói, thiên tử để cho ta đi Lạc Dương gặp vua, cụ thể có cái gì bổ nhiệm phải cho ta. Trung niên hoạn quan bị vô du lên, vội vã triệt để, đem những gì mình biết ra, ta nghe cha nuôi nói, đại thần trong triều ở Bình Định giặc khăn vàng không có hiệu quả, thiên tử bất mãn, có ý định làm cho thảo tặc giáo úy đi hiệp trợ công phạt Trưng Giác. Tần Ôn trong lòng hơi mở ra, không nghĩ tới Hán Linh Đế nhìn như vậy lên được hắn, lại làm cho hắn đi đối phó Trưng Giác. Thực sự là buồn ngủ liền có người tiễn gối đầu, hắn sớm muốn đi Trưng Giác nơi đó thỏ một chân bảo. Làm như nghĩ đến cái gì, Tần Ôn cười nói, tin tức này, ngươi chuẩn bị bán ta bao nhiêu tiền? Những lời này hỏi quá đột ngột, trung niên hoạn quan không phản ứng kịp, thốt ra, cha nuôi nói chí ít bán 30 vạn lượng bạc. Ta nói sai, không lấy tiền, không lấy tiền. Bà nội nó, còn dám đòi tiền. Trương Tam nổi giận, Sa Hoa lớn nắm tay liền muốn hạ xuống. Tân Ôn cũng là kéo Trương Tam, thay đổi lúc trước thái độ lạnh lùng, gật gật đầu nói, đây là công bằng buôn bán, ngươi cho ta tình báo ta cho ngươi tiền, ngươi đến, đánh 4.000 lượng hoàng kim tới. Phía sau đi ra hai gã phi vân vệ. Hai người không dám chế mãi, đội vã ly khai. Bất quá khoảng khắc, 4.000 lượng hoàng kim mang qua đây. Dưới ánh mặt trời, trong dương hoàng kim lóe kim quang, kém chút lóe mù trung niên hoạn quan ánh mắt. Trung niên hoạn quan nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ đến một cái khả năng, nhỏ giọng nói ra, thảo tặc giáo úy, ngươi cho nhiều. Dựa theo đế quốc thời đại hối đoái so với, 100 lạng bạc dòng có thể đổi 1 lạng hoàng kim. Nói cách khác, trước mặt 4.000 lượng hoàng kim, tương đương với 40 vạn lượng bạc. Tần Ôn trong mắt lóe lên một nụ cười, lập tức rất nhanh khôi phục, lắc đầu nói, không nhiều lắm, tuyệt không nhiều, ngươi lặn lội đường xa tới tuyên chỉ, cho tháng 1 năm 10 vạn lượng không quá phận. Trung niên hoạn quan ánh mắt trừng tròn trịa. Dưới bình thường tình huống, mua lại tiền đại bộ phận phải giao cho chức lượng, hắn chỉ có thể uống chút canh. Một lần cầm một mấy ngàn lượng liền đỉnh thiên rồi. Nhưng lúc này đây, đối phương trực tiếp cho 10 vạn lượng. Nhất thời, trung niên hoạn quan cảm thấy vết thương trên mặt tuyệt không đau, bó bị nói, ái chà chà, thảo nào nói dáng dấp tuấn nhân xuất thủ đều rất lớn vương, thảo tặc giáo úy có chuyện gì, chúng ta về sau nhất định thay ngươi làm thỏa đáng. Lúc nói chuyện, toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm hoàng kim. Xin lỗi cha nuôi, hắn cho nhiều lắm. Sau một lát, Tần Ôn đứng ở cửa trấn, nhìn lấy đi xa xe ngựa, lộ ra nụ cười. Từ thứ chậm gì gì đã đi tới, tán dương, chủ công ngự nhân chi đạo cao thâm, ung dung liền lung lạc cái này hoạn quan, đi Lạc Dương sau có trọng dụng. Tần Ôn trừng mắt một cái từ thứ, nhíu môi, cái này gọi là đánh một cái tát cho một táo ngọn, ngươi làm chuyện tốt, Trương Tam là ngươi an bài chứ? Ngươi hiểu ta, chủ công cũng. Từ thứ phóng khoáng thừa nhận, còn tiện thể bố định mợ. Tần Ôn cũng không ý trách cứ, coi như từ thứ không an bài, trung niên hoạn quan đều muốn bị đánh một trận. Nhìn lấy từ thứ, Tần Ôn đột nhiên nghĩ tới, người này ẩn giấu điều khoản còn không có kích hoạt. Vì vậy đối với từ thứ nói, ngươi làm rất tốt, cho ngươi điểm thưởng cho. Đang khi nói chuyện, kích hoạt tận dấu điều khoản. Minh tính chỉ thủy, hồng sát phẩm chất, căn cứ thân ở hoàn cảnh trình độ phức tạp, lâm thời để thăng trí lực, đại khái tỷ lệ khám phá trí lực thấp với địch nhân của mình ưu kế, trí lực để thăng hạn mức cao nhất 99. Tê Tần Ôn nhẹ hít một hơi lãnh khí. Hiệu quả này quả thực biến thái, nếu là cho từ thứ một cái phức tạp hoàn cảnh, trí lực đem để cao đến 99. Từ thứ rất nhanh cũng phát hiện tự thân biến hóa, tư duy càng thêm linh hoạt, đối với sự vật xung quanh cảm quan càng thêm rõ ràng. Đây chính là thưởng cho. Từ thứ lòng có cảm giác, đối với mình gia chủ công thần kỳ có nhận thức mới, lúc này chắp tay nói, đa tạ chủ công, thuộc hạ ổn thỏa tận tâm tận lực, trợ chủ công mở ra kế hoạch lớn. Cùng lúc đó, gợi ý của hệ thống âm vang lên. Năng lực thần kỳ của ngươi, làm cho từ thứ đối ngươi cảm quan tốt hơn, từ thứ trung thành 8, trước mặt trung thành 98. Trung thành đề thăng ở Tần Ôn trong dữ liệu. Tần Ôn vô vỗ từ thứ bà bay, vừa nhìn về phía một bên Trương Tam cùng Dương Tái Hưng, cười nói, ba người các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai theo ta xuất phát đi thành Lạc Dương. Chương 45, gặp mặt Hán Linh Đế, mở ra chiến dịch phó bản thành Lạc Dương ở vào Ti Đãi. Ti Đãi thì ở vào Đông Hán trung ương. Đông Hán 13 châu trùng, chỉ có châu trị sở cấp bậc thành trì mới có đi trước Lạc Dương chuyển tống trận. Muốn cưới, nhất định phải có quan phủ ký tên công văn. Nếu là không có cũng đơn giản, đi đường bộ cùng thủy lộ đều có thể đi, nhưng cần thời gian mấy tháng. Tân Ôn mệnh lý quảng tọa trấn Vân Mộc trấn, chính mình mang Dương Tái Hưng, từ thứ, Trương Tam xuất phát. Tốn 2 ngày thời gian đạt đến Hạ Bi thành phía sau. Lấy hắn thảo tặc thân phận của giáo úy, ung dung liền lấy đến quan phủ công văn, ngồi lên chuyển tống trận. Theo bạch quang lóe lên, cảnh tượng trước mắt chuyển biến. Tân Ôn rốt cuộc đi tới thành Lạc Dương. Thân ở thành Lạc Dương trung, nghe vãng lai dân chúng tiếng huyên náo, liền biết tòa thành này phồn hoa. Chủ công, chúng ta bây giờ đi đâu? Trương Tam nhìn lấy người người nhốn nháo đường phố, lần đầu tiên cảm thấy có chút không biết làm sao. Không cần Tân Ôn mở miệng, từ thứ thay giải thích, chủ công là bị tiên tử triệu kiến, ở trong hoàng cung chắc chắn lập hồ sơ, chủ công chỉ cần đi trước cửa cung, trải qua cung vệ bẩm báo, liền có thể tiến nhập. Chúng ta đi thôi. Tân Ôn lời ít mà ý nhiều, tiếp tục lên đường. Đoàn người đi tới trước cửa cung. Đứng lại, người tới người phương nào? Vài tên cung vệ đứng dậy, trường thương trong tay lóe hàn mang. Trong nháy mắt ngăn ở Tần Ôn trước mặt. Cái này vài tên cung vệ khí thế lâm nhân, mặc áo giáp cực kỳ hoàn hảo, trường thương trong tay cũng không phải là phàm vật. So với Đan Dương tinh binh cùng Bạch Ba quân, cung vệ dường như mạnh hơn vài phần. Thất giai đặc thù binh chủng. Tần Ôn ánh mắt khẽ híp một cái, trước mặt Đông Hán quan phương thất giai binh chủng có 5 cái. Theo thứ tự là Chuân Kỵ Doanh, Việt Kỵ Doanh, Bộ Binh Doanh, Trường Thủy Doanh, Xạ Thanh Doanh. Cái này 5 cái binh chủng thuộc về Bắc quân, chỉ huy trưởng vì giáo úy, vì vậy cũng xưng Bắc quân ngũ hiệu. Phụ trách xem giữ cửa thành chính là Bộ Binh Doanh. Ta là thảo tặc giáo úy Tần Ôn, phụ thiên tử chi mệnh gặp vua, mời hai vị huynh đệ thông báo một tiếng. Tần Ôn trực tiếp báo ra bản danh. Nói ứng với vừa, vài tên cung vệ lập tức thu thương. Một gã cung vệ nhiệt tình nói, nguyên lai là Tần giáo úy, Hoàng Môn Thị Lang ngày hôm qua đã thông báo, mời Tần giáo úy đi theo ta. Hoàng Môn Thị Lang? Tần Ôn không nhớ rõ nhận thức nhân vật như vậy. Hoàng Môn Thị Lang là cửa cung bên trong lang quan, có thể thay hoàng đế truyền đạt chiếu lệnh, quyền lực không nhỏ. Mang theo nghi hoặc, Tần Ôn quay đầu nhìn về phía Tử Thứ đám người. Các ngươi ở chỗ này không cần đi di chuyển, ta đi thấy thiên tử lập tức trở về. Dặn một câu phía sau, theo cung vệ ly khai. Tử Thứ nhìn lấy nhà mình chủ công bối ảnh. Minh kính chỉ thủy hiệu quả gây ra, hắn đột nhiên cảm thấy cái này bối ảnh đặc biệt chói mắt. Bên kia, Tần Ôn tiến nhập hoàng cung, chứng kiến một cái quen thuộc mặt mũi. Đây không phải là thảo tặc giáo úy sao? Vài ngày tìm không thấy chúng ta thật là tưởng niệm, mau theo ta tới. Trung niên hoạn quan cười đi tới, vậy một cái nhiệt tình. Không có nghĩ tới tên này thành Hoàng Môn Thị Lang. Tiền thực sự là đồ tốt. Kế tiếp từ trung niên hoạn quan dẫn đường, Tần Ôn sắp tới đạt đến một tòa cung điện trước. Thảo tặc giáo úy, mời giải khai kiếm. Trung niên hoạn quan nhỏ giọng nhắc nhở. Tần Ôn không chần chờ, đem bộ kiếm tìm hiểu một chút, đưa cho trung niên hoạn quan. Trung niên hoạn quan đang cầm kiếm, cười nói, thảo tặc giáo úy có thể tiến vào, sau khi ra ngoài liền có thể thu hồi bộ kiếm. Cảm tạ. Tần Ôn nói tiếng cảm ơn, đi vào đại điện. Nhất thời, một cỗ làn gió thơm đánh tới. Trong điện màu đỏ màn tùy phong phất phới, an mặc mát lạnh xinh đẹp cung nữ tại trong đó ghé qua. Mau tới bắt ta a, ta ở chỗ này đây, mau tới a. Ai nha, ngươi làm đau nhân gia lạp. Bên hai, tiếng gọi như chuông bạc truyền đến. Tần Ôn đứng ở trước đại điện, cho là mình đi tới nào đó vui sướng chỗ ăn chơi. Mà ở phía trên cung điện, ngồi một cái khoác hoàng bào nam tử. Nam tử dáng vẻ tiểu thụy, trong mắt không có bao nhiêu thần thái, một bộ miệt mài quá độ dáng vẻ. Ngươi chính là Tần Ôn. Nam tử nhẹ giọng nói. Tần Ôn lúc này không người, thảo tặc giáo úy Tần Ôn tham kiến bệ hạ, chúc bệ hạ vạn an. Nam tử chính là Hán Linh Đế Lưu Hành. Khái khái. Lưu Hành ho khan vài tiếng, hơi lên tinh thần. Rất tốt, ngươi ở đây từ Châu thành cửu, đối với giặc khăn vàng đã kích quá lớn, Trương Giác lui giữ Nghiêm Tông. Chấm phái Lưu Thực Công Nghiêm Tông, trải qua một tháng lại không tiến triển chút nào, ngược lại hao binh tổn tướng. Một tháng. Tần Ôn trong lòng ngẩn ra, thời gian không chính xác. Một tháng trước Hoàng Cân chi loạn mới bắt đầu, Lưu Thực không có khả năng chạy đi đánh Nghiêm Tông. Như vậy chỉ có một cái khả năng, thế giới tuyến sửa. Đúng lúc này, bầu trời một tiếng vang thật lớn. Tam Quốc thông cáo, căn cứ trước mặt Hoàng Cân chi loạn thế cục, thế giới tuyến tu chỉnh hoàn thành, Hoàng Cân chi loạn chiến dịch kịch bản sau 3 ngày mở ra, mọi người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Tam Quốc thông cáo, căn cứ trước mặt Hoàng Cân. Một hồi phong ba lần nữa ở Tam Quốc khu nhấc lên. Đang bị hành hạ dục tiên dục tử người chơi, kích động quả muốn ôm đầu khóc giống. Lo lắng tán đi, ngoạn ra mùa xuân tới. Ha ha, ta Hồ Hán Tam đã trở về. Lao tử chống giữ hơn một tháng, lãnh địa kém chút bị giặc khăn vàng đánh cũng có, khổ tận cam lai à. Nghe nói chiến dịch kịch bản phía sau, Hoàng Cân quân sẽ bị trên diện rộng suy yếu, có phải thật vậy hay không? Người ở đây nghĩ giam ăn, ôn tần bệ tạ người chơi cũng chưa từng thấy chiến dịch phó bản, ai biết tình huống gì? Thật đúng là có người biết tình huống. Trong đại điện, Tần Ôn phục hồi tinh thần lại. Cái gọi là chiến dịch theo bản, sẽ chọn đại sự kiện bên trong kinh điển chiến dịch, thành tựu kịch bản. Tam Quốc khu người chơi đều có thể tham dự vào. Một ngày kịch bản kết thúc, Tam Quốc khu thế giới tuyến biết căn cứ kịch bản độ hoàn thành đẩy mạnh. Lần này Hoàng Cân chi loạn, kịch bản có 3 cái. Tâm tư tung bay chi tế, Lưu Hành phía sau nói truyền vào Tần Ôn trong tai. Chấm mệnh ngươi vì phó tướng, cùng Tào Mạnh Đức cùng nhau đi vào phụ trợ Lưu Thực, cần phải công hãm Nghiêm Tông. Ta lo. Tào Mạnh Đức là cái gì quỷ? Biên tập, đừng lấn tác giả nghèo quyển sách này từ vừa mới bắt đầu viết, biên tập liền cùng ta nói qua có thể cắt. Ta không tin tả, viết lên 6 vạn chữ. Biên tập lại cùng ta nói, đừng viết, ngươi số liệu này trưng bày chính là thái giám mệnh. Ta sinh khí, trực tiếp tuyển trạch ký hợp đồng. Hiện tại ký hợp đồng, biên tập nói cho ta biết thật có tiền, tặng không 20 khối chuyển phát nhanh phí. Ta lộ ra tiêu chuẩn 3 phần trầm biếm, 3 phần mập béo, 4 phần thơ ơ không đếm xỉa mỉm cười. Vì thưởng cho ta 100 điểm độc giả, vì cho ta đầu hoa tươi, đầu phiếu đánh giá tác giả, ta quyết định tiếp tục viết. Chờ ta có tiền, ta muốn đem 20 khối chuyển phát nhanh phí nện ở biên tập trên mặt, nói cho hắn biết, an ý tác giả nghèo, ta còn có thể lại ký một bản. Chương 46, chết đi bánh xe lịch sử, tiến nhập kịch bản dựa theo đời trước quy tích, Tào Tháo hẳn là đi trường xã chi chiến kịch bản phát quang phát nhiệt. Chạy Nghiêm Tông thò một chân vào tính là gì sự tình? Bánh xe lịch sử đều nhanh lệch đến dạ vạn nước. Đang nghi ngờ thời điểm, Lưu Hành bên cạnh một cái hoạn quan mở miệng giải thích, thảo tặc giáo úy khả năng chưa từng nghe qua người này. Tào Mạnh Đức tổ chức nghĩa quân, đại phá Thanh Châu Hoàng Cân, bị bệ hạ phong làm thảo khấu tướng quân. Thảo khấu tướng quân. Nghe nơi đây, Tần Ôn khỏe miệng điên cuồng dơ lên. Đừng xem đó là một tướng quân, nhưng thì thật là ngũ phẩm tạp hào tướng quân, còn không có hắn thảo địch giáo úy đại. Một dạng giáo úy so với tướng quân sai, nhưng Tần Ôn giáo úy là mang tiền tố, đường đường chính chính tứ phẩm võ quan. Tần giáo úy, ngươi cười cái gì? Lưu Hành bên người hoạn quan đặt câu hỏi. Tần Ôn mỉm cười, ôn quyền nói, tại hạ nghĩ đến có thể vì bệ hạ phân ưu, cố mừng rỡ như điên. Tốt, khanh thật là quốc chi xương cánh tay. Lưu Hành nghe nóng đại hỉ, lập tức chỉ vào trong điện hi hi bọn, vung tay lên, khanh coi trọng cái nào, tẫn khả lấy chi. Hoàng đế tiện nữ nhân, hơn nữa còn là hoang dâm hoàng đế tiễn nữ nhân, ai muốn người đó là người ngu. Tần Ôn không chút do dự lắc đầu cự tuyệt. Hán Linh Đế cũng không kiên trì, ngáp một cái, tinh thần khí trong nháy mắt hoàn toàn không có, vô tình đứng lên. Lui ra đi, chớ cần nghỉ ngơi. Tại hạ xin cáo lui. Tần Ôn rời khỏi đại điện, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đây không phải là bị Lưu Hành sợ đến, mà là bị trong đại điện sòn phân khí cho hân. Quay đầu nhìn một cái đại điện, bên trong là đại bộ phận ước mơ của nam nhân, mà giấc mộng của hắn ở bên ngoài. Từ trung niên hoạn quan trong tay thu hồi bội kiếm, Tần Ôn trực tiếp hướng ngoài cung đi tới. Ngoài cung, Từ Thứ đám ba người vội vã chào đón. Từ Thứ nụ cười trên mặt không hiểu. Chủ công, ngươi nhìn thấy thiên tử rồi hả? Gặp được. Thiên tử nói như thế nào? Hiệp trợ Lưu Thực Thảo phạt Nghiễm Tông chưa giác. Người chúa công kia cảm thấy. Thiên tử như thế nào? Ha ha. Như hôm nay bên cảnh tượng độc nhất vô nhị. Từ Thứ ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Lúc này chính trực hoàng hôn, chân trời hồng nhật đã chạm vào đường chân trời hơn phân nửa. Thời gian lặng yên trôi qua. Kịch bản mở ra đã đến giờ tới. Tam Quốc thông cáo, Hoàng Cân chi loạn chiến dịch phó bản hiện tại mở ra, tham gia người chơi có thể đi trước quận trị sở ở trên thành trì, đi qua truyền tống trận tiến nhập kịch bản. Tân Ôn đứng ở Khai Dương thành trước truyền tống trận, đứng phía sau 5000 phi vân vệ, cùng với 1000 che nón rộng bánh màu đen vân ưng phi tướng. Theo thông cáo tiếng tiêu thất, trước mặt truyền tống trận từ lam sắc biến thành tử sắc. Tân Ôn một cước bước vào truyền tống trận. Hoan nên tham gia Hoàng Cân chi loạn chiến dịch kịch bản, mời tuyển trạch ngươi muốn gia nhập trận doanh. Tân Ôn không cần, phải, nghĩ ngợi, Đông Hán trận doanh. Lựa chọn trận doanh thành công, kiểm tra đo lường đến ngươi chịu thiên tử bổ nhiệm, chiến dịch thừa nhận làm Nghiễm Tông chi chiến. Nguyên bản người chơi có thể tuyển trạch chiến dịch, có thể tuyển chọn chiến dịch có Trường Xã chi chiến, Nghiễm Tông chi chiến, Hạ Khúc Dương chi chiến. Trong lịch sử, cái này ba cái chiến dịch là Hoàng Bộ Tung một cái người đánh, đế quốc thời đại không có phân thân thuật. Vì vậy tam đại chiến dịch thống suất bị tách ra. Trường Xã chi chiến, Hoàng Cân trận doanh thống suất ba tài, Đông Hán trận doanh thống suất Hoàng Bộ Tung. Nghiễm Tông chi chiến, Hoàng Cân trận doanh thống suất Trương Giác, Đông Hán trận doanh thống suất Lư Thực. Hạ Khúc Dương chi chiến, Hoàng Cân trận doanh thống suất Trương Bảo, Đông Hán trận doanh thống suất Đồng Trác. Tần Ôn trước mắt bạch quang lóe lên. Sau một khắc, xuất hiện ở một tòa doanh trại trước. Cái tòa này doanh trại không tính lớn, so với phía trước Quách Thái doanh trại nhỏ hơn không ít. Đánh tới lúc này, song phương binh lực tiêu hao không sai biệt lắm, cộng lại cũng chưa tới 100 vạn. Doanh trại đương nhiên sẽ không quá lớn. Doanh trại trên tường gỗ, lính liên lạc cao giọng nói, "Thảo Tặc giáo úy Tần Ôn đến." Doanh trại bên trong rất nhanh truyền đến đáp lại tiếng, "Thảo Tặc giáo úy Tần Ôn đến." Ở từng tiếng truyền lại dưới, ở vào trung quân đại trướng Lưu Thực rất nhanh nhận được tin tức. Lưu Thực vuốt râu mà cười, "Chư vị, thiên tử phái tới giúp đỡ tới, ai đi tiếp ứng hắn?" Vừa dứt lời, một thành viên võ tướng lạnh rên một tiếng, "Hành, chúng ta bệ hạ là hồ đồ, dĩ nhiên phái một cái dị nhân tới trợ giúp." Lời này rất nhanh đến mức đến còn lại tướng lĩnh nhận đồng. "Chúng ta vây khốn Nghiễm Tông hơn tháng, chỉ lát nữa là phải phá vỡ thành trì, hiện tại tới là đoạt công lao sao? Lao tử không tiếp, làm cho chính hắn tiến đến. Còn có cái kia Tào Mạnh Đức, một cái yêm hoạn sau đó cũng dám tới, đơn giản là hồ nháo." Trong lúc nhất thời, bên trong đại trướng tình cảm quần chúng xúc động. Lư Thực sầm mặt lại, lớn tiếng quát lớn, "Hai người này đều có đại công với xã tắc, nếu như có nữa người ta nói ra chửi bới nói như vậy, đừng trách lao phu xử lý theo quân pháp." Thanh âm uy nghiêm ở trong trướng quân quần, các tướng linh tiếng ồn ào dần dần dừng lại. Có thể vẫn không người nguyện ý đi thấy Tân Ôn. Lư Thực xoa xoa mi tâm, thở dài, "Người đến, đi mời Thảo Tặc giáo úy đến đây nghị sự." Sau nửa canh giờ, doanh trại phía bắc doanh địa, Tân Ôn mới vừa an bài phi vân vệ ở xuống. Một gã lính liên lạc đã chạy tới, ôn quyền nói, "Gặp qua Thảo Tặc giáo úy, đại soái mời đi trung quân đại trướng, có chuyện quan trọng thương nghị." Tân Ôn cùng Từ Thứ lẫn nhau, đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra tiêu ý nguyên trực, "Doanh địa giao cho ngươi." "Tuân mệnh." "Đúng rồi, việc giữ bí mật phải làm cho tốt." "Chủ công yên tâm." Từ Thứ đưa tiễn Tân Ôn, nhìn về phía gắn vào đấu đồng màu đen bên trong vân ứng phi tướng, an bài bọn họ ở đến doanh địa nơi nhỏ lánh. Chương 47, Thảo, lão nương giờ nờ a động rồi sắp tới buổi trưa, liệt nhật treo cao. Lư Thực lều lớn trước, lúc này đứng mấy trăm cái người chơi. Người chơi nhóm nhỏ giọng trao đổi, "Lư Thực tìm chúng ta tới làm chi? Đứng lâu như vậy cũng không để cho chúng ta đi vào. Chắc là chúng ta binh tương đối nhiều a." "Xác thực, các ngươi nhìn thấy không, Dương Châu chính là cái kia Túy Hồng Trần có 2000 binh mã. Tê thật là khủng khiếp, ta đã cho ta 300 binh mã coi như nhiều, cùng đại lao trên lệnh ghê gớm thật. Không có từng va chạm xã hội, Lương Châu tử còn có 500 kỵ binh, tình cảnh kia lão nguy nga." Nghe đến mấy cái này nhận nghị, có hai cái người chơi lộ ra nụ cười, chính là Túy Hồng Trần cùng Lương Châu tử. Túy Hồng Trần tóc dài xoa bay, thắt lưng xứng một thanh trường kiếm, phản phất một vị trọc thế giai công tử. Lương Châu tử thân hình cao lớn, đầu chùy lùi đen chiếu sáng, dưới ánh mặt trời phản quang. Hai người đứng chung một chỗ, tương phản cực đại. Túy Hồng Trần mỉm cười, nhẹ giọng nói, "Lão ca thật lợi hại, thời gian ngắn như vậy là có thể tổ kiến 500 kỵ binh, lão ca là ô gần bệ ta người chơi." "Hắc hắc, ngươi cũng là à, kỵ binh của ta là từ Đồng Trác cái kia gạt tới, ngươi mới chỉ có lợi hại." Lương Châu tử sờ sờ đầu, cất tiếng cười to. Hai người không coi ai ra gì trao đổi. Trung quanh người chơi chỉ có thể hâm mộ và ghen ghét. Lúc này, một đạo không hợp thời thanh âm trên bảo, "Minh ca có thể đánh giết chết Quách Thái, vậy hắn biết mang bao nhiêu binh tham gia chiến dịch kịch bản." Một trận gió thổi qua, hiện trường lặng yên không tiếng động. Một lúc lâu, người chơi thảo luận càng thêm kịch liệt. "Đối với Dạ Tấn Tiên Minh ở đâu? Ai biết hắn? Sẽ không có tới đây cái chiến dịch kịch bản a, ta đây an tâm." Dương Bút, "Ngươi cũng biết Nghiễm Tông chi chiến so với còn lại hai cái chiến dịch tốt, nhân ra rõ ràng thần không biết. nếu là hắn tới, khẳng định chúng ta người chơi bên trong đệ nhất nhân, hắc hắc, may mà ta cay kề, những thứ kia đệ nhị, đệ tam hẳn là khó chịu. Túy Hồng Trần cùng Lương Châu từ mặt tối sầm. Đệ nhị, đệ tam nói hình như chính là bọn họ. Hai người liếc nhau, làm như có thể chứng kiến tâm tư của đối phương, đó chính là Dạ Tận Thiên Minh đừng đến. Dù sao còn lại kịch bản cũng không sai. Lý tưởng rất đầy ắp, hiện thực rất cốt cảm. Lều lớn trước binh sĩ, đột nhiên cùng kêu lên hô lớn, thảo tặc giáo bí đến. Một bên hô, mọi người quỳ một chân trên đất, đồng thời nhìn về phía một cái phương hướng. Thảo tặc giáo bí. Tuy là không nghe được tên, nhưng người quan này trước dường như chỉ có người kia có. Sở hữu người chơi tất cả đều nhìn sang. Chỉ thấy một thanh niên ở trước trướng xuống ngựa, từ bước tới lều lớn đi tới. Thanh niên quần áo thanh sam, tóc dài dùng đai lưng ghim lên tùy ý khoát lên sau đầu, dung mạo tuấn giật, cước bộ không nhanh không chậm, giống như là một thư sinh. Nhưng không có ai nghĩ như vậy. Thanh niên thắt lưng xứng trường kiếm, ánh mắt tự tin, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, ngươi liền cảm giác hắn phong mang tất lộ. Đây chính là Dạ Tận Thiên Minh. Vô sỉ, đây tuyệt đối là bên trên điều tướng mạo. Đột nhiên là tốt rồi khó chịu, không biết vì sao. Thảo, lao nương giờ nở a động rồi. Tần Ôn bước chân dừng lại, nhìn về phía tên kia nhanh nhẹn dũng mãnh nữ người chơi, vội vã quay đầu. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Đối mặt nhiệt tình người chơi, Tần Ôn gật đầu, mọi người khỏe à, các ngươi ở nơi này làm cái gì? Lập tức liền có người chơi đáp lại, Lư Thực gọi chúng ta tới, cũng không nói gì, Minh ca, ngươi cũng là đến bị Lư Thực gọi tới sao? Minh ca. Tần Ôn lần đầu tiên biết, người chơi là xưng hô như vậy hắn, còn rất tiếp địa khí. Vì vậy nhẹ nhàng gõ đầu, đúng là Lô đại nhân gọi ta tới, ta còn. Còn chưa nói xong, lều lớn mảnh xốc lên. Lư Thực ở chúng tướng vây quanh đi tới, đuốt râu cười to, thảo tặc giáo úy đến đây, lão phu không có từ xa tiếp đón, cũng xin thông cảm nhiều hơn. Tần Ôn mở ra, liếc mắt liền nhận ra Lư Thực. Đời trước, Nghiêm Tông chi chiến kịch bản, hắn từng đứng ở người chơi chung, xa xa xem qua Lư Thực, nhưng còn không có đáp lời tư cách. Đời này, hắn đứng ở Lư Thực trước mặt. Nghĩ tới đây, Tần Ôn mỉm cười, đối với Lư Thực cúi người hành lễ, bắt Trung Lang tướng đại nhân khách khí, tại hạ thụ sủng nhược kinh, nhanh làm cho các tướng sĩ đứng lên đi. Thảo tặc giáo úy chính là thiên tử thân phong, hán binh đối với hán tướng hành lễ phải, mau mời vào. Lư Thực nhẹ nhàng cầm Tần Ôn thủ đoạn, sau đó lôi kéo Tần Ôn tiến nhập lều lớn. Hoàn toàn không thấy bên ngoài lều người chơi. Người chơi nhóm hôn mê. Khác biệt đãi ngộ rõ ràng như vậy sao? Cỏ, trò chơi này không phải chơi cũng được. Ai, binh nhiều hơn nữa cũng vô ích a, không có chức quan đơn bản địa vẫn là khinh thường ngươi. Xác thực, còn kỵ binh đâu? Nhiều lính. Kỵ binh. Túy Hồng Trần cùng Lương Châu từ biểu thị có bị mạo phạm đến. Một lát sau, mảnh lều lần nữa xốc lên. Một gã tướng lĩnh xông người chơi nhóm hô, bắt Trung Lang tướng có lệnh, dị nhân vào lều lớn nghị sự. Người chơi nhóm dừng lại nghị luận, xếp hàng tiến nhập trong đại trướng. Liếc mắt liền thấy Lư Thực cùng Tần Ôn, một cái ngồi ở vị trí đầu, một cái ngồi ở đầu dưới, vừa nói vừa cười. Đại nhân, dị nhân đều vào được. Có tướng lĩnh nhỏ giọng nhắc nhở. Lư Thực thu hồi nụ cười, ngồi nghiêm chỉnh, vuốt râu một cái, trầm giọng nói, các ngươi ở nơi này nhóm dị nhân chung, thực lực tương đối cường đại, ngày hôm nay tìm các ngươi tới nghị sự, là muốn thương lượng công lược Nghiễm Tông thành, chư vị có thể nói thoải mái. Đại nhân, tiểu nhân có nhất kế. Cơ hồ là mới nói xong, liền có một cái người chơi đứng dậy. Chương 48, trêu chọc Túy Hồng Trần, Tào lão bản đạt đến nhanh như vậy đã có người hưởng ứng, Lư Thực đối với lần này coi như thỏa mãn, cười ha hả nói, không sai, ngươi có đề nghị gì, nếu như nói thật hay, lão phu không keo kiệt chiến công thưởng cho. Lần này Hoàng Cân chi loạn chiến dịch phó bản, lấy chiến công để cân nhắc loạn ra thành tích. Giết một cái nhất giai binh chủng thu được 1 điểm chiến công. Nhị giai binh chủng 5 điểm chiến công, tam giai 10 điểm, còn lại đẳng cấp cứ thế mà suy ra. Ngoại trừ giết địch bên ngoài, đưa ra mưu lược cũng thu được tốt chiến quả có thể thu được khổng lồ chiến công. Kịch bản sau khi kết thúc, chiến công biết lấy 11 tỷ lệ đổi thành trận doanh công vân. Nghe được có chiến công thưởng cho, người chơi không chần chờ nữa, đem chính mình kế hoạch nói ra. Hoàng Cân quân lui giữ Nghiêm Tông thành, đã bị đại nhân vây khốn hơn 1 tháng, coi như trong thành lương thảo những vật này sung túc, quân tâm tất phải ngã đáy cốc. Hoàng Cân quân phần nhiều là bình khổ sinh ra, chúng ta nếu như noi theo hạng vũ bốn bề thọ địch, coi như không thể tan rã quân tâm, cũng có thể ở tổng tiến công lúc chiếm giữ ưu thế. Nói xong, người chơi vung tóc dài, thị uy tính nhìn thoáng qua Tần Ôn, tâm tình vui mừng. Người chơi nhóm dồn dập vỗ tay tán thưởng. Không hổ là Túy Hồng Trần đại lão, kế sách này nghe liền lợi hại. 666. Kế sách này nếu như thành công, làm sao cũng phải cầm một mấy ngàn vạn chiến công chứ. Nhưng mà, rất nhanh có người chơi phát hiện dị thường. Lô đại nhân tại sao không nói chuyện? Minh ca cười rồi, hắn cười cái gì? Người chơi dồn dập nhìn về phía Tần Ôn, quả nhiên thấy Tần Ôn nụ cười không che giấu chút nào. Tần Ôn nghe người chơi nhóm nghị luận, mới biết được hiến kế người chơi là Túy Hồng Trần. Túy Hồng Trần là Ô Tần Bệ Tạ người chơi một trong. Đời trước, hắn chiếm giữ hơn nửa cái Dương Châu, thực lực ở Tam Quốc khu cầm cờ đi trước. Tần Ôn sẽ bị người chơi vây công chí tử, thì có Túy Hồng Trần chờ, các loại đại lao thủ bút, mà hắn căn bản không gặp qua Túy Hồng Trần. Nghĩ đến Túy Hồng Trần kế hoạch, còn có cái kia ánh mắt khiêu khích, Tần Ôn ánh mắt u u, ngươi nên đi trưởng xã chiến trường, mà không phải tới Nghiễm Tông chiến trường. Cho dù là Ô Tần Bệ Tạ người chơi, biết đến cũng có giới hạn. Chiến dịch kịch bản tình huống cụ thể, trò chơi vẫn chưa hướng Ô Tần Bệ Tạ người chơi mở ra chắc thí. Vì sao? Túy Hồng Trần trong tay áo tay toàn chặt, cắn răng nhìn về phía Tần Ôn, cảm thấy đối phương ở ghim hắn. Không cần Tần Ôn giải thích, Lư Thực lên tiếng, thảo tặc giáo úy nói rất đúng, kế sách của ngươi lão phu cũng thử qua, nhưng không hề có tác dụng. Nói thế như tình thiên phích lịch, Túy Hồng Trần một cái ngây tại chỗ, lập tức lại sinh lòng nhất kế. Đao địa đạo như thế nào? quân ta tấn công ngay mặt, phái một chi kỳ binh đào vào bên trong thành. Nghiễm Tông thành tường thành kiên mà sâu, đào bất động. Đống kia thổ sơn như thế nào? Ở Nghiễm Tông trước thành trồng chất cao lớn thổ sơn, cung tiến thủ. Một người tiếp một người kế sách bị phủ quyết. Túy Hồng Trần trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, đối mặt còn lại người chơi ánh mắt hài hước, tiến thối lưỡng nan. Cuối cùng một cái kế sách bị phủ quyết phía sau, trong trướng vắng vẻ không tiếng động. Phốc phốc không biết là cái nào người chơi cười rồi một tiếng. Lư Thực thủ hạ tướng lĩnh Cố Kỵ quân quy, không có ngay trước mặt Lư Thực bật cười. Làm sao có thể khi dễ như vậy người đâu? Tân Ôn nhìn không được, đối với Lư Thực nói, đại nhân, hắn cho chúng ta loại bỏ rất nhiều sai lầm kế sách, đây là một cái công lớn, tại hạ cảm thấy có thể thích hợp thưởng cho một ít chiến công. Nói có lý. Lư Thực thêm chút suy tư phía sau, có quyết định. Lão phu cho ngươi ghi nhớ lên 3000 chiến công, còn không cảm ơn thảo tặc giáo bí. 3000. Đối lập người chơi phía trước nói mấy chục triệu. Thật sự là trâm trọng. Lại tăng thêm vẫn là Dạ Tận Thiên Minh cho hắn đòi. Túy Hồng Trần gương mặt đến mức đỏ bừng, nắm chuôi kiếm ngón tay bởi vì dùng sức trắng bệnh. Một lúc lâu, hắn bài trừ hai chữ, cảm ơn. Nghe vậy, Lư Thực khoát khoát tay, ý bảo Túy Hồng Trần lui, tiếp tục nói, hiện tại có 23 chủng kế hoạch bài trừ, chư vị hiến kế lúc cũng xin tách ra những thứ này. Lại là nhất đao chọc vào Túy Hồng Trần ngực. Liên Tân Ôn đều ngoài ý muốn, Lư Thực nhớ kỹ quá rõ. Sát nhân còn muốn chu tâm. Trải qua Túy Hồng Trần cái này một tra, người chơi nhóm không dám tùy tiện đứng ra, yên lặng suy nghĩ. Bên trong đại trướng lần nữa rơi vào an tĩnh. Tân Ôn bưng chén trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Muốn phá vỡ Nghiêm Tông thành, trong tay hắn có ít nhất 3 loại phương pháp, nhưng hắn chính là không nói. Thời gian cấp tốc chuyển rời. Trong lúc cũng có người đứng ra hiên kế, nhưng phương pháp đều có lỗ thủng, bị Lư Thực phủ quyết. Tân Ôn nước trà uống vài ly, đang muốn đứng dậy đi tiểu tiện một cái, ngoài trướng đột nhiên vang lên binh lính phụ sướng tiếng, Thảo Khấu tướng quân Tào Tháo đến. Tại chỗ người chơi tất cả đều nhìn về phía ngoài trướng. Vị này hán mặt tiêu hùng, danh tiếng thực sự quá lớn. Tân Ôn ánh mắt hơi nheo lại, nhìn lấy một vị dâu dài hồng bảo nam tử đi tới. Bên này là Tào Tháo. Tào Tháo tiền vào phía sau, đầu tiên là hướng Lư Thực chào. Sau đó nhìn về phía Tân Ôn, ôn quyền thi lễ, Tào Tháo gặp qua thảo tặc giáo úy. Tân Ôn liền vội vàng đứng lên đáp lễ, cười nói, Tào tướng quân không cần đa lễ, ta bản danh Tân Ôn, nếu không phải ghét bỏ cũng có thể xưng hô như vậy ta. Nói cửa ra, ở người chơi trong hai, Tân Ôn chính là lưỡng đạo tất tất thanh âm. Tào Tháo cũng không khách khí, lúc này đáp lại, Tần huynh hào sảng, nghe nói ngươi đánh một trận Bình Từ Châu Hoàng Cân, Tào Mạnh Đức bội phục. Mạnh Đức huynh mới là, ngươi ở đây Thanh Châu. Hai người thân thiết bắt đầu giao lưu, chỉ chốc lát mà bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Túy Hồng Trần gương mặt hắt thành đáy nổi, nhìn chằm chằm Tần Ôn bối ảnh, trong mắt hiện lên tức giận. Chương 49, chia ra ba đường, kinh hiện mặt trẻ La Lệ cùng Tào Tháo khách sáo một phen, đám người ngồi xuống. Lư Thực ánh mắt đảo qua đám người, mở miệng nói, nếu hai vị phó tướng đã tới đủ, tiếp tục mới vừa đề tài thảo luận, như thế nào công phá Nghiễm Tông thành? Bởi vì Tào Tháo vừa tới, Lư Thực lo lắng xuất hiện tình huống trước, đem đã có kế hoạch thuật lại một lần. Tào Tháo bực nào nhân vật, vừa nghe liền nhìn ra những thứ này kế hoạch không thể thực hiện được, nhịn không được hiếu kỳ, những thứ vô dụng này kế hoạch người nào nói? Đám người vô ý thức nhìn về phía Túy Hồng Trần. Túy Hồng Trần chịu khổ thiên thi. Bên cạnh, Lương Châu từ bước đại đầu trọc, lộ ra một ngụm đại bạch nhà, cười đến được kêu là một cái vui vẻ. Tào Tháo không có lại cái vấn đề này vương hữu. Song Lư Thực ôm quyền nói, Bắc Trung Lang tướng, mặt tướng đã có kế sách, nhưng bất tiện nói, mặt tướng thỉnh cầu xuất lĩnh một chi binh mã hành động đơn độc. Cái này, Lư Thực nuốt dâu động tác một trận. Nhưng chứng kiến Tào Tháo ánh mắt tự tin, Lư Thực quyết định tin tưởng hắn, liền hỏi, ngươi cần bao nhiêu binh mã? Mặt tướng cần bộ binh 200.000, cung tiễn thủ 50.000, nếu có kỵ binh tốt hơn. Nghe vậy, Thần Ôn chân mày cau lại. Tiến nhập doanh trại phía sau, hắn mới biết được trước mặt hán quân chỉ có 450.000, thêm lên ngoạn gia binh mã, cũng sẽ không vượt qua 100 vạn. Tào Tháo vừa mở miệng muốn đi 250.000, cùng lúc có thể nhìn ra kế hoạch khổng lồ. Về phương diện khác, thì có thể nhìn ra Tào Tháo thống ngự năng lực mạnh, 250.000 mưa bụi. Lư Thực thêm chút sau khi tự hỏi, gật đầu đồng ý yêu cầu của ngươi không quá phận, ta cho ngươi 10 vạn đại hán bộ tốt, 50.000 đại hán cung thủ, còn lại binh mã từ dị nhân đến bổ sung, như thế nào? Tào Tháo vui vô cùng, vội vã ô quyền, đa tạ Bắc Trung Lang tướng tín nhiệm, mặt tướng nhất định nhanh chóng công phá Nghiễm Tông thành, cáo tử. Nói xong, vội vã ly khai lều lớn. Vừa tới không bao lâu liền đi, Tào Tháo hấp tấp tư thái gây nên ngoạn gia hoài nghi. Đại nhân, ta doanh trung còn có việc. Một gã người chơi đột nhiên mở miệng, hướng Lư Thực đưa ra cáo tử, trong khoảnh khắc lao ra lều lớn. Đại nhân, ta cũng có sự tình. Đại nhân, liên tiếp không ngừng có người chơi rời đi, trong đại trướng chỉ còn lại có lác đác mấy tên người chơi. Không cần suy nghĩ, bọn họ là đuổi theo Tào Tháo. Tần Ôn giống như là không thấy được giống nhau, khóe miệng hơi nhỏ bé giơ lên, lập tức đặt chén trà xuống đứng dậy. Đại nhân, tại hạ thỉnh cầu chú đóng Nghiễm Tông thành đóng cửa. Lư Thực sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một vẻ thần sắc khác thường, kinh nghi nói, chẳng lẽ là ngươi cũng có thượng sách phá thành? Tần Ôn cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp gật đầu. Có thể cần binh lực hiệp trợ. Lư Thực nhãn tỉnh sáng lên, thậm chí không có hỏi kế hoạch, chủ động đưa ra dành cho trợ giúp. Biết rõ lịch sử cùng trò chơi tiến trình, Tần Ôn biết vị lão nhân này là thật vì nước vì dân. Trong lòng đọc là sớm ngày kết thúc hoàng cân chi loạn. Tần Ôn trong lòng kính ý, trả lời, tại hạ chỉ cần bản bộ binh mã liền có thể, đương nhiên còn lại hai môn cần đại nhân kiềm chế. Tốt, lão phu nhất định tận lực. Lư Thực miệng đầy bằng lòng. Cáo tử. Tần Ôn ôm quyền đọc diễn văn, nhìn thoáng qua còn đứng ở đó vài tên người chơi, ly khai lều lớn. Lư Thực nắm bắt trong râu, trên mặt không ngừng được ý mừng. hôm nay mặc dù không có nghe được kế hoạch, nhưng đưa ra kế hoạch đều là làm ra thật tích nhân. Chỉ cần có thể phá thành, cho hai cái phó tướng đánh một chút hạ thủ cũng không cái gì không tốt. Đại nhân, tại hạ cáo tử. Đại nhân ta còn có việc. Còn lại vài tên người chơi không hẹn mà cùng đưa ra cáo tử. Lư Thực Cân một tiếng. Vài tên người chơi liếc mắt nhìn nhau, đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra chiến ý, cũng không nói nhiều lời nói nhảm, vọt thẳng ra liều lớn. Cách đó không xa, một đạo thân ảnh đang muốn lên ngựa. Đại lão, chờ ta một chút. Minh ca, đừng đi, ta là người phân thi. Cỏ, các ngươi chạy cái gì, vô sỉ. Mấy người đầu tiên là đi, sau đó cảm thấy không vui liền bắt đầu chạy chậm, cuối cùng bắt đầu chạy nội. Tần Ôn lôi kéo dây cương, vẻ mặt không nói nhìn lấy xông tới vài tên người chơi. Biết mục đích của bọn họ. Không nghĩ tới dâu đến cuối cùng, vẫn bị một ít tuệ nhãn thức châu đã nhìn ra. Ai? Tần Ôn thở dài một tiếng. Đợi vài tên người chơi bọn tới trước mắt, nói ngay vào điểm chính, các ngươi muốn cùng ta xong rồi. Yêu cầu của ta có chút nghiêm ngặt, về sau cũng không hối hận cơ hội. Vài tên người chơi vui vô cùng. Minh ca chính là lợi hại, chúng ta còn không có quyệt cái mông cũng biết chúng ta muốn. Cút, thật ác tâm, ngươi mới, chỉ có, quyệt cái mông. Ngược lại Minh ca bắp đùi ta ôm, những thứ kiêm lốc tử còn chạy đi ôm Tào Tháo. Thần Ôn thì bắt đầu quan sát mấy người. Tổng cộng có 5 tên người chơi, 4 nam 1 nữ. Khi thấy duy nhất nữ tính lúc, Thần Ôn đồng tử hơi co rụt lại, nheo mắt lại, tiểu muội muội, ngươi nhìn rất quen mắt ta. Đứng ở trước mặt hắn, là một cái dung mạo tuyệt mỹ liền hiện lộ non nớt, vóc người có lồi có lõm, nhưng thân cao chỉ 1m5 hợp pháp La Lệ. Vì sao nói vun vào pháp? Bởi vì này vị La Lệ hắn nhận thức, đã thành niên. Nữ người chơi miệng một quyệt, cam tức nói, ngươi mới, chỉ có, là tiểu muội muội, ta đã 19 tuổi, không phải là lùn một chút sao? Quả nhiên là nàng. Thần Ôn rốt cuộc xác nhận. Cái này nữ người chơi gọi Hiểu Phong Tàn Nguyệt, tên thật Tiêu Nguyệt. Đời trước, nàng là Tam Quốc khu số ít mấy nữ nhân tính đại lĩnh chủ một trong. Sáng tạo nhân vật lúc, điều thấp thân cao, đưa tới nàng trở thành một danh hợp pháp La Lệ. Không biết phù hợp bao nhiêu LSM. Không nghĩ tới sẽ gặp phải nàng, Thần Ôn cười rồi. Chương 50, người chơi vào đại quan viên, hoài nghi nhân sinh sau nửa canh giờ. Thần Ôn mang theo 5 tên người chơi trở lại doanh địa. Lúc này sắc trời dần tối, đã là phi vân vệ tiệc cơm. Trong doanh trại dâng lên khói bếp, phi vân vệ bưng bát ăn cơm xếp hàng đánh lấy cơm, tràn diện đổ sộ. Sung sục. Một gã người chơi nuốt nước miếng một cái. Minh ca, ở dưới tay ngươi bao nhiêu người? Trên đường trở về, Tân Ôn đã làm rõ mấy người trò chơi danh, người nói chuyện gọi gió to thổi. Đối với trên mặt nổi lực lượng, Tân Ôn cũng không dự định giấu giếm, mở miệng nói, ta dẫn theo 1000 kinh kỵ, 3000 bộ binh, 1000 cung thủ, cũng liền 5000 binh mã a. Tê hiện trường vang lên một mảnh tiếng hít hơi. Sau khi kinh ngạc, 5 tên người chơi chỉ còn mừng rỡ. Này cột chủ quả nhiên không có ông sai. Tân Ôn mặt mang cười nhạt, nhìn về phía mấy người nói, các ngươi thì sao? Đều hồi báo một chút binh lực. Gió to thổi tích cực nhất, khẩn cấp giơ tay phải lên, giống như là trả lời lao sư vấn đề. Ta trước tiên là nói về, ta có 800 bộ binh. Như con khỉ ốm bật mã ốm nhức đầu, có chút ngượng ngùng nói, ta chỉ có 900 bộ binh. Ta có 500 bộ binh, 300 cung tiễn thủ. Nói chuyện là vớt tự thân, sau khi nói xong thanh tú một cái bắt thịt, làm một kiện mỹ tư thế. Sau đó là mặt không thay đổi băng băng rất nóng. Ta lãnh địa ở U Châu, mã khá là rẻ, ta mang còn 300 kinh kỵ. Còn lại 3 gã nam tính băng tới ánh mắt hâm mộ. 300 kỵ binh, có thể sánh bằng tất cả mọi người bọn họ binh cộng lại đều đáng giá tiền. Tần Ôn coi như thỏa mãn, cúi đầu nhìn về phía Tiêu Nguyệt. Bị người khác trên cao nhìn xuống ba quát, Tiêu Nguyệt trong lòng khó chịu, phiết quá đầu nhỏ, trả lời, ta có 1000 bộ binh, trong đó có 3/4 là tam giai binh chủng. Ngoa tạo. Gió to thổi tại chỗ bạo thô tục. Ba người kia cũng trận to hai mắt, một cái nữ người chơi còn mạnh hơn bọn họ. Tiêu Nguyệt trong lòng mỹ tư tư, nàng thích nhất xem những thứ này số nam nhân vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện có người không có phản ứng. Uy, ngươi không kinh ngạc sao? Tiêu Nguyệt nhìn về phía Tần Ôn. Tần Ôn mạn bất kinh tâm, ta tốt kinh ngạc a. Cái kia qua loa lấy lệ thái độ không che giấu chút nào, dẫn tới gió to thổi đám người cười. Tiêu Nguyệt tức giận đến gồ lên quai hàm. Hơn 700 tam giai binh chủng, đối phương làm sao có khả năng không kinh ngạc? Nam nhân đều chết vì sĩ diện, nhất định là như vậy. Đúng lúc này, có hai gã phi vân vệ bưng bát từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua, vừa ăn vừa nói chuyện. Lập tức ra chiến trường, ngươi khẩn trương sao? Khẩn trương cái gì? Ta ở Từ Châu liền lên tới tam giai binh chủng, đánh 10 cái không thành vấn đề. Ngươi làm sao thăng nhanh như vậy? Có bí quyết sao? Cái này muốn gì bí quyết, ngươi là không có đã tham gia hạ bi trận chiến ấy, Bạch Ba quân xếp hàng chờ lấy ta chém, đúc luyện hiệu quả tựa như chủ công nói. Cười tên lửa a. Ai, chủ công lúc đó không mang ta đi. Gặp qua chủ công. Hai gã phi vân vệ trò chuyện một chút, đột nhiên phát hiện Tần Ôn đứng ở đó, lập tức buông bát hành lễ. Tần Ôn nhẹ nhàng gõ đầu, cười nói, các ngươi làm không sai, đi trương tăng cái kia lĩnh 50 chiến công. Hắn nói chiến công là phi vân vệ chiến công. Là tạ chủ công. Mặc dù không minh bạch chủ công vì sao cho chiến công, nhưng hai người vẫn là lĩnh mệnh tạ ơn. Sau đó cầm chén lên cười ly khai. Không khí bây giờ có chút vi diệu. Cái kia, Bạch Ba quân là mấy cấp binh kia mà? Nếu như ta nhớ lầm, Bạch Ba quân là thất giai đặc thù binh chủng, hơn nữa còn là trọng bộ binh. Minh ca, thu ta làm tiểu đệ a. Lúc này, Tiêu Nguyệt đỏ mặt dì máu. Đều chớ ngẩn ra đó, đi theo ta. Thần Ôn mở miệng cắt đứt bọn họ, xoay người đi hướng liều lớn. Mấy người trở về thần, liền đội vàng đuổi theo. Sau một lát, trong đại trướng, Tần Ôn ánh mắt ở túi đầu Tiêu Nguyệt trên người ngừng một hồi, rất nhanh rời. đảo qua đám người phía sau, đi thẳng vào vấn đề. Lần này Nghiêm Tông chi chiến, địch nhân lớn nhất không phải Tường Thành, cũng không phải Hoàng Cân Minh. Túy Hồng Trần kế hoạch bị phủ quyết, các ngươi ai biết là vì cái gì? Ta biết. Gió to thổi lần nữa nhấc tay, bởi vì Túy Hồng Trần không có Minh Ca dáng dấp đẹp trai. Tiểu tử rất thượng đạo. Không sai, đây đúng là một trong những nguyên nhân, nhưng còn có những nguyên nhân khác. Còn có người biết không? Thần Ôn giữa chân mày mỉm cười, nhìn về phía những người khác. Một lát, Tiêu Nguyệt ngẩng đầu, trên mặt đỏ ửng còn chưa biến mất, chắc chắn nói, nếu không phải địch nhân không phải Tường Thành, cũng không phải Hoàng Cân Minh, vậy khẳng định là Trương Giác. Những người khác cũng phản ứng kịp. Bọn họ bỏ quên Hoàng Cân đại bột Trương Giác. Ở đế quốc thời đại thế giới, võ tướng, mưu sĩ đều được tăng mạnh, Trương Giác loại này yêu đạo, diễn nghĩa chung còn có sát thái thần thoại, không có lý do gì không thêm mạnh mẽ. Vẫn không tính là quá đần. Tần Ôn như vậy đánh giá, làm ra giải thích, Trương Giác có một cái kỹ năng, có thể vẫn bảo trì Hoàng Cân quân quân tâm không thay đổi. Gió to thổi đám người bừng tỉnh đại ngộ. Có kỹ năng này ở, làm cái gì bốn bề thọ địch đều là phí công, chỉ có thể thay nó pháp. Tiêu Nguyệt thì nhìn lấy Tần Ôn, đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ hiếu kỳ màu sắc, nhìn không thấu người đàn ông này. Hắn lại là làm sao mà biết được? Tần Ôn không có thâm nhập ý giải thích, đối với mấy người nói ra kế tiếp kế hoạch. Bất chi bất giác liền đến ban đêm. Sau đó liền an bài mấy người ở tại doanh địa. Chương 51, Tào Tháo có hí chi tài. Ta có Trương Tam từ thứ Tần Ôn bên người, hiếu kỳ nói, chủ công, ngươi đem kế hoạch nói cho bọn hắn biết, chẳng lẽ không lo lắng bọn họ tiết lộ? Tần Ôn khẽ gật đầu một cái, nhìn phía xa vài tên ngoạn gia trướng đồng, lạnh nhạt nói, một cái kế hoạch mà thôi, nếu như có thể chắc thí ra nhân phẩm của bọn hắn, cớ sao mà không làm? Hơn nữa, chân chính kế hoạch cũng chưa dùng tới bọn họ. Có đạo lý. Từ thứ thuộc nằm lòng, làm như nhớ tới cái gì, lập tức lại bổ sung, chủ công, nếu là như vậy, thuộc hạ kiến nghị Vân Ứng Phi tướng cuối cùng tiến nhập chiến trường. Ta cũng nghĩ như vậy. Sáng sớm hôm sau, Tần Ôn dẫn dắt 5000 suất vân vệ ra trại, Tiêu Nguyệt chờ, các loại, 5 tên người chơi xuất quân theo. Tiêu Nguyệt ngồi trên lưng ngựa, giống như là thu được món đồ chơi mới tiểu bằng hữu, sờ một hồi sờ đầu ngựa, sờ một hồi sờ bằng ngựa. Nguyên bản 4 gã người chơi chung chỉ nàng cưỡi ngựa. Con ngựa này là Tần Ôn đưa. Cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt. Tiêu Nguyệt cười đến meo mắt lại, hợp với manh manh bề ngoài sức sát thương cực mạnh. Kẻ cơ bắp luốt tự thân ánh mắt đều trừng trừng. Thích ngươi thu được một tấm thẻ người tốt. Tần Ôn phảng phất nghe thế dạng gợi ý, từ Tiêu Nguyệt trên mặt thu hồi ánh mắt. Chu vi, một ít người chơi chỉ trỏ. Bọn họ cái này là muốn đi đâu? Nghe nói là muốn chú đóng Đông Môn, Dạ Tấn Tiên Minh biết mình 5000 binh mã. Cái này có điểm nhẹ nhàng a, thêm lên mấy cái ngoạn gia cũng mới 10000 không đến. Vẫn là Tào Tháo theo sách, nghe nói đã chiêu mộ đến hí chí tài bất tử, Quách gia không già, Nghiêm Tông thành xem ra cũng bị Tào Tháo cấm phá. Dĩ nhiên chiêu mộ đến rồi hí chí tài, các minh đệ còn lo lắng làm hắc, tìm nơi đương tựa Tào Tháo đi. Tần Ôn chân mày hơi nhíu lại. Một ít nghi hoặc lúc này đột nhiên nghĩ thông. Chắc không được Tào Tháo biết nhảy đến Nghiêm Tông chiến trường, cùng hí chí tài cảm thấy không thoát được quan hệ. Về phần tại sao có thể trước giờ chiêu mộ đến? Còn dùng nói nha, nhất định là ngoạn gia công lao. Ý niệm tới đây, Tần Ôn nhìn về phía Từ Thứ, chân mày dần dần thư triển ra. Bây giờ Từ Thứ có thể mạnh hơn hí chí tài nhiều. Dạ Tấn Tiên Minh, ngươi không lo lắng sao? Một bên, Tiêu Nguyệt chân mày to hơi cao lại, hí chí tài đều bị bạn trên mạng thổi thần hóa. Tần Ôn không cần, phải, nghĩ ngợi, trả lời, một cái hí chí tài mà thôi, xem ta như thế nào ngược hắn. Minh ca huy vũ khí phách. Gió to thổi lập tức đưa lên lĩnh bờ. Vớt tự thân, bật ma ôn mấy người, vốn là nghe được hí chí tài còn lo lắng, nhưng lúc này bị Tần Ôn tự tin cảm nhiễm, đều là sống lưng thẳng tắp. Cắt, khoan lác. Tiêu Nguyệt nhỏ giọng thầm thì một câu, trong con ngươi xinh đẹp cũng là hiện lên mấy phần kinh dị, nhưng rất nhanh tiêu thất. Đoàn người rất mau tới đến Nghiêm Tông thành đóng cửa. Phi Vân vệ vô dụng xây dựng cơ sở tạm thời, trực tiếp ở ngoài cửa đông bày ra trận hình, tư thái tấn công 10 phần. Ngoa tạo, Minh ca, ngươi muốn đánh Nghiêm Tông thành? Gió to thổi giọng oang oang của vang lên. Vừa dứt lời, càng lớn cổ họng vang lên, mãi mãi, nhất kinh nhất xạ làm cái gì? Lại kêu la ông sòm, Trương gia gia thưởng ngươi một côn. Người nói chuyện là Trương Tam, một cái mặt đen tràn đầy thần sắc khinh thường, hợp với cương châm một dạng râu quai nón, thoạt nhìn lên uy nghiêm 10 phần. Trương gia gia, làm như nghĩ đến nào đó nhân vật, đuốt tự thân kinh hô thành tiếng, ngươi là Trương Phi? Thần tượng a. Mấy người khác cũng đưa mắt tới. Trương Tam trên mặt chẳng đáng màu sắc càng đậm, điệu môi nói, Trương Phi là ai? Làm cho hắn tới cùng ta khoa tay múa chân. Nghe được không phải Trương Phi, đuốt tự thân cảm thấy thất vọng đồng thời, đồng dạng khinh miệt nói, liền ngươi còn muốn đánh Trương Phi? Chê cười. Mấy cái khác người chơi, tuy là không nói chuyện, nhưng trong mắt ý tứ cùng đuốt tự thân không sai biệt lắm. Thấy Trương Tam muốn nổi đóa, Tần Ôn hợp thời mở miệng, Trương Tam, nói nhảm gì đó, ngươi đi gọi cửa. Tuân mệnh. Trương Tam không dám vi phạm Tần Ôn mệnh lệnh, hung ác trợn mắt nhìn người chơi liếc mắt, dùng ngựa đi tới trước cửa thành. Trên lầu người nghe, mau ra đây nhận lấy cái chết. Ở cuồng đồ dưới tác dụng, Trương Tam lúc này lực lượng tăng vọt đến 86. Đầu tường, một gã hắc giáp tướng lĩnh cười rồi. Bên người một cái hoàng cân đầu mục cười nói, lại tới một cái chịu chết, phía trước Lư Thực Lao Nhi phái người tới khiêu chiến, bị tướng quân một thương đâm chết. Hắc gia tướng lĩnh rất có lợi, cười to nói, lấy ta binh khí tới, đối đãi ta một thương giết chết. Đang khi nói chuyện, sải bước hướng dưới thành đi tới. Bất quá khoảng khắc, cửa thành mở ra một đường may, một người một ngựa từ trong thành lao ra. Hắc giáp tướng lĩnh nâng đao chỉ vào Trương Tam, hét lớn một tiếng, đến đem nói lên tính danh, ta Phúc Khang An ngân thương không giết hạng người vô danh. Phúc Khang An. Tần Ôn sửng sốt một chút. Cái gia hỏa này là thanh triều danh tướng, tục truyền vẫn là càn lòng con tư sinh, vui tính xa hoa lãng phí. Làm con tôm a, Phúc Khang An làm sao chạy đến Hoàng Cân trong trận doanh đi? Đời trước, Hoàng Cân chi loạn trung, Trương Giác thủ hạ quả thật có một cái lịch sử dũng tướng, nhưng cũng không phải Phúc Khang An. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Quản Hợi lúc trước tự giới thiệu nói là Hoàng Cân đệ tam đại tướng, cái kia đệ nhị phải là Phúc Khang An. Tiêu Nguyệt đám người tự nhiên cũng nhận thức Phúc Khang An, lúc này không khỏi lo lắng. Đuốt tự thân trước một bước nói, Minh ca, hãy để cho Trương Tam trở về à, chớ để cho đánh chết. Đúng đúng đúng, nhanh làm cho hắn trở về. Gió to thổi vội vã lên tiếng phụ họa. Thần Ôn cũng là không nói gì, chỉ là mỉm cười. Tiêu Nguyệt đuốt bờ ngựa, như có điều suy nghĩ. Cùng lúc đó, chàng thượng Trương Tam mở miệng, nhớ kỹ ra ra người gọi Trương Tam. Nói, vỗ chiến mã, cầm trong tay thiêu hỏa côn lao ra. Chương 52, giết Phúc Khang An, ngân giáp tiểu tướng xuất chiến muốn chết. Thấy địch quân chủ động xung lại, Phúc Khang An cười khẩy, giơ đao rụt ngựa nên đón. Song phương cấp tốc tiếp cận, chiến mã tốc độ để thăng tới cực hạn. Trương Tam trong tay thiêu hỏa côn một cái chẻ dọc, trực tiếp tấn công về phía Phúc Khang An mặt cửa. Xen lẫn tiếng gió phân phật, thiêu hỏa côn hạ xuống. Phúc Khang An nụ cười trên mặt tiêu thất, vội vã hoành thương đỡ thiêu hỏa côn. Cái này một côn thế đại lực trầm. Cùng trường thương tiếp xúc trong nháy mắt, đem băng thương áp cong đến cực hạn, gần như sắp đụng tới Phúc Khang An ngực. Phúc Khang An ra sức ép ra thiêu hỏa côn, thuận thế một thương đâm về phía Trương Tam ngực. Trương Tam một côn tạm mở. Bất quá mấy hơi thở thời gian, hai người giao thủ mấy chục hiệp. Giang giác đột nhiên một tiếng mảnh nhỏ vang, Phúc Khang An băng thương xuất hiện một đạo thật nhỏ vết rách. Ngươi đây là cái gì gậy gộc? Phúc Khang An cắn răng, cứng quá gậy gộc. Đánh lộ đâu, nói lời vô ích gì. Trương Tam nhu nhãn chừng, trong tay thiêu hỏa côn mạnh đi phía trước đâm một cái. Lúc này, trên lực lượng tăng tới 89. Nhìn gậy gộc ở trước mắt phóng đại, Phúc Khang An vội vã cúi đầu, thiêu hỏa côn chọc vào trên mũ giáp. Mũ giáp bị đâm phi, rơi trên mặt đất. Phúc Khang An tóc thai bù xù, cực kỳ chật vật. A, an ta một thương. Phúc Khang An gầm lên một tiếng, mũi thương đột nhiên phát sinh màu xanh nhạt hào quang, thương tốc độ cực nhanh. Trương Tam không dám kinh thường, thiêu hỏa côn quét ra. Thủ hạ của ngươi Trương Tam, phát động vũ khí kỹ năng hoành tạo thiên quân, công kích để thăng. Thanh âm nhắc nhở mới vừa tiêu thất, thiêu hỏa côn liền nện ở Phúc Khang An trường thương trên cán thương. Giang giáp theo nhất thanh thúy hưởng, bán thương gãy. Không tốt. Phúc Khang An kinh hô một tiếng, quả đoán bay đầu ngựa lại muốn chạy. Chiến mã còn không có chạy hai bước, phía sau truyền đến hô hô tiếng xé gió, nghe được hắn đầu ra tóc tê dại. Nhìn lại, màu bạc gậy gộc đang ở trước mắt phóng đại. Không phải, đây là Phúc Khang An kêu thảm thiết. Thình thịch, đây là bể đầu thanh âm. Tiên huyết không nhớ được từ trên đầu tuôn ra, Phúc Khang An từ trên ngựa ngã xuống, không lưu chiến mã chạy về Nghiễm Tông thành. Thủ hạ của ngươi Trương Tam, kích sát lịch sử võ tướng Phúc Khang An, ngươi thu được chiến công 10 vạn. Tần Ôn nghe được gợi ý, giơ lên nắm tay. Vạn thắng, vạn thắng. Phi Vân vệ dùng trường thương đánh mặt đất, cùng kêu lên hô to. Trương Tam dùng thiêu hỏa côn chọn thi thể, ung dung kỵ mã trở lại trước trận, khinh thường nói, thằng ngãi này thật không kinh đánh, ta còn không dùng lực. Tê trước trận nhớ tới tiếng hít hơi. Gió to thổi phản ứng nhanh nhất, Minh ca không hổ là Minh ca, có lợi hại như vậy thủ hạ. Tiểu tử này nói chuyện luôn có thể bắt lại hải tâm. Phúc Khang An chí ít cũng là nhị lưu võ tướng, mấy chục hợp bị chém ở dưới ngựa, thực sự chấn động. 666, cây gậy kia thật lợi hại, dĩ nhiên có thể đánh gậy Phúc Khang An thương. Người chơi nhóm nghị luận. Tần Ôn khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, không sai, Phúc Khang An xác thực thua ở vũ khí bên trên. Đế quốc thời đại thế giới, lịch sử danh tướng không nhất định biết kèm theo vũ khí, tựa như Dương Tái Hưng như vậy. Phúc Khang An trường thương hiển nhiên là vũ khí thông thường. Bằng không, ai thắng ai thua vẫn là ẩn số. Im tiếng. Tần Ôn nhẹ nhàng phun ra hai câu, vung nắm tay. Phi Vân vệ tiếng hoan hô hơi ngừng. Cuối cùng nhìn thoáng qua đầu tường, Tần Ôn lần nữa hạ lệnh, triệt thoái phía sau 10 dặm đóng. Đang khi nói chuyện, dùng ngựa ly khai. Phi Vân vệ động, trùng trùng điệp điệp triệt thoái phía sau. Phía sau, Tiêu Nguyệt nhìn lấy lập tức tư thế hiên ngang đạo kia bối ảnh, liếm liếm môi đỏ mọng. Cùng lúc đó, Nghiễm Tông đầu tường. Hoàng Cân thủ quân nhìn lấy quân địch lui lại, rốt cuộc phản ứng kịp, tướng quân của bọn họ bị giết. Nhanh đi báo cáo đại hiền lương sư. Hoàng Cân quân loạn thành nhất đoàn, lính liên lạc đội vã chạy về phía trong thành một chỗ đại trạch. Sau nửa canh giờ, đại trạch trung truyền ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Phế vật. Đường đường Hoàng Cân đệ nhị đại tướng bị mấy chục hợp giết chết, các ngươi cũng là phế vật, liền các ngươi tướng quân thi thể đều đoạt không trở lại. Một người cao gần hai thước, ở Trần Đại Hán chỉ vào lính liên lạc chửi ầm lên. Tam đệ, được rồi. Bên cạnh, một người mặc đạo bào lão nhân bình tĩnh mở miệng, cắt đứt lời của Đại Hán. Đại Hán chỉ có thể ngừng câu chuyện, cố nén lửa giận đứng ở một bên. Vị huynh đệ này cực khổ, đi xuống đi. Lão nhân đối với lính liên lạc ôn hòa cười. Lính liên lạc ánh mắt nóng bỏng, vội vàng nói, đa tạ đại hiền lương sư, nhỏ không khổ cực. Nói xong, chăm chú dập đầu một cái mới rời khỏi. Lão nhân chính là Trương Giác, mà Trương Giác trong miệng tam đệ là Trương Lương. Đợi lính liên lạc thân ảnh biến mất, Trương Giác nụ cười trên mặt cũng biến mất theo, nguyên bản là vàng khẽ sắc mặt lúc này với liếc vài phần. Trương Lương nhận thấy được dị dạng, quan tâm nghĩ, đại ca, ngươi không sao chứ? Trương Giác khẽ gật đầu một cái, đẩy ra ngăn trở tầm mắt Bạch Phát, thở dài một tiếng, Phúc Khang An chết là mệnh số, công cửa Đông là Dạ Tân Tiên Minh, người này tâm tư khó có thể nắm lấy, không thể sơ suất, truyền lệnh Đông môn không thể xuất chiến. Đại ca, ngươi sợ cái gì? Trương Lương trong lồng ngực lửa giận bốc lên, cửa Đông quân địch một vạn không đến, ta mang binh là có thể tiêu diệt. Ngươi biết cái gì? Khái khái. Trương Giác ho khan kịch liệt. Báo. Đúng lúc này, ngoài cửa chạy vào một cái hoàng cân binh, lớn tiếng báo cáo, đại hiền lương sư, Tây Môn có võ tướng gọi chiến. Tây Môn. Trương Giác ngừng ho khan, ánh mắt lóe lóe. Biết đối phương là đã biết cửa Đông tình huống. Thật coi ta hoàng cân không người. Trương Giác lên tinh thần, nhìn về phía đứng bên người một thanh niên võ tướng, lộ ra nụ cười, ngươi đi một chuyến Tây Môn. Tôn đại hiền lương sư lệnh. Thanh niên võ tướng một tay mang theo mũ giáp, sải bước ly khai. Chương 53, Ngọc Diện Hàn Thương La Thành, Hạ Hầu huynh đệ bị thua Nghiễm Tông thành Tây cửa. Hơn một vạn Hán quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tào Tháo kỵ mã ở vào quân sự trước, nhìn lấy đóng chặt cửa thành, có chút hồ nghi nói, quân sư, ngươi nói địch nhân sẽ xuất chiến sao? Bên cạnh, đứng cả người áo dài trắng thanh niên. Nghe được Tào Tháo vấn đề, thanh niên tự tin cười. Chủ công không cần lo ngại, Trương Giác thủ hạ đại tướng Phúc Khang An ở Đông Môn bị chém, nhất định sẽ hạ lệnh nghiêm phòng đông cửa dạ tận tiên minh. Chúng ta lúc này tới gọi chiến, vì khắp nơi suy nghĩ, Trương Giác nhất định sẽ phái người đi ra ứng chiến. Nghe vậy, Tào Tháo thở phào nhẹ nhõm. Trong miệng hắn quân sư chính là Hí Chí Tài. Hơn tháng trước, có mấy cái dị nhân đầu nhập vào hắn, cũng hướng hắn tiến cử Hí Chí Tài cùng Quách Gia. Một phen điều tra nghe ngóng, Quách Gia không tìm được, chỉ tìm được rồi Hí Chí Tài, cùng với một phen giao lưu, liền thật sâu yêu đối phương chiến lược nhãn quang. Vì vậy hắn bái Hí Chí Tài vì quân sư. Được sự giúp đỡ của Hí Chí Tài, hắn ở Thanh Châu quét sạch Hoàng Cân lúc rực rỡ hào quang. Bây giờ có Hí Chí Tài cam đoan, vậy không lo lắng. Làm như nhớ tới cái gì, Tào Tháo lại phiền muộn đứng lên. Thảo tặc giáo úy Tần Ôn sắc thực lợi hại, dám mang 5000 binh mã canh giữ ở ngoài cửa đông, thuộc hạ còn có tinh binh lương tướng, trước tiếp theo thành, tiện sát ta cũng. Chủ công yên tâm, sau trận chiến này chủ công chắc chắn danh dương thiên hạ, đến lúc đó nên Tần Ôn ước ao chủ công. Ha ha, nói rất đúng. Quân thần hai người ở trước trận vừa nói vừa cười. Lúc này, Nghiễm Tông thành cửa thành mở rộng ra. Một thành viên ngân thương ngân giáp tiểu tướng, tay phải mang theo mũ giáp, từ bên trong thành chậm rãi rụt ngựa mà ra. Tới. Tào Tháo trên mặt không phải hiểm ý mừng, nhìn về phía bên cạnh một thành viên Hán tử Khôi Ngô. Nguyên Nhượng, ngươi đi nên chiến. Nguyên Nhượng là Hạ Hầu Đôn chữ. Người chơi nhóm nhất thời tinh thần tỉnh táo. Dĩ nhiên là Hạ Hầu Đôn, cái trôi này ổn. Chưa nghe nói qua Hoàng Cân quân có gì dũng tướng, duy nhất Mạnh Quản Hợi cũng tung tích không rõ. Ta cược Hạ Hầu Đôn trong vòng 3 chiêu thắng. Cho đối diện chút mặt mũi, 10 chiêu a, ta cược ngũ bao lật điều. Ở ngoạn gia nhiệt nghị chung, Hạ Hầu Đôn cầm trong tay trường thương rụt ngựa chạy đi, hướng ngân giáp tiểu tướng phóng đi. Ngân giáp tiểu tướng không chút hoang mang, đội nón an toàn lên, nhẹ nhàng một dập đầu bụng ngựa, trong quần bạch mã lao ra. Gần mấy hơi thở thời gian, song phương liền tiếp chiến. Hai người khoảng cách giao thủ hơn 10 hợp, phóng ngựa giao thoa mà qua. Lần này, toàn trường an tĩnh lại. Trước trận mọi người, bao quát Tào Tháo, đều đúng ngân giáp tiểu tướng coi trọng. Quân sư có thể biết tiểu tướng này là người phương nào? Hí Chí Tài không nói gì, lắc đầu. Liên cái này đơn giản đối thoại võ thuật, trang thượng thế cục đột nhiên long trời lở đất. Chỉ thấy ngân giáp tiểu tướng thương ra như rồng, từng đạo thương ảnh hợp thành một cái lưới lớn. Hạ Hầu Đôn đón đỡ vài cái phía sau, bị đâm trúng một thương bả vai, tiên huyết bắn tung tóe mà ra. Không tốt, Diệu Tài nhanh đi hỗ trợ. Tào Tháo gấp giọng hô to. Nguyên Nhượng, ta tới giúp ngươi. Hạ Hầu Đôn quát to một tiếng, tiến lên hỗ trợ. Ở ngân giáp tiểu tướng, gần đâm trúng Hạ Hầu Đôn ngực trước chạy tới, đẩy ra một thương này. Hai đánh một cục diện hình thành. Người chơi nhóm thấy như vậy một màn, đều là thở phào nhẹ nhõm. Hạ Hầu huynh đệ đều là nhất lưu võ tướng, hai đánh một nhất định có thể đem đối diện đánh bẹp. Nhưng rất nhanh lại có người nghi hoặc, kém chút giết chết Hạ Hầu Đôn, cái kia ngân giáp tiểu tướng chí ít cũng là nhất lưu võ tướng, hắn là ai vậy? Có phải hay không là Triệu Vân? Kéo xuống a, Triệu Vân gia nhập vào Hoàng Cân quân, hưởng cho ngươi hốc heo nghĩ ra được. Làm, không sẽ là tiết nhân vì chứ? Hắn chính là áo bào trắng bạch giáp, một cây phương thiên hỏa kích. Ở người chơi nghị luận ầm ĩ lúc, trang thượng thế cục nhanh quay ngược trở lại xuống, Hạ Hầu Đôn liên thủ với Hạ Hầu Uyên, bị ngân giáp tiểu tướng đánh bẹp. Ở một lần giao phong qua đi, hai người hợp lực ép ra ngân giáp tiểu tướng. Hạ Hầu Đôn bưng vết thương thở dốc, các hạ có bực này võ nghệ, vì sao phải trợ trụ vi ngược, không bằng gia nhập vào ta huynh trưởng dưới trướng, đồng loa đại nghiệp. Ngân giáp tiểu tướng một cái ngân thương, trầm giọng nói, đừng vội nhiều lời, muốn phá Nghiễm Tông thành, trước hỏi qua ta La Thành trong tay cây thương này. La Thành? Người chơi quá sợ hãi. Mãi mãi, đây tuyệt đối là diễn nghĩa vậy La Thành. Tao đại nhân, nhanh để cho bọn họ lui lại. Mau bỏ đi, đối diện chúng ta đánh không lại, chậm một chút hai vị sắp xỉ sẽ không có. Tào lão bản. Nóng ruột phía dưới, Tào lão bản đều đi ra rồi. Tào Tháo cũng không chậm trễ, lúc này hạ lệnh, đánh chuông thu binh. Rất nhanh, đánh chuông tiếng vang lên. Nghe được thanh âm này, đang đau khổ chống đỡ Hạ Hầu hai huynh đệ quả đoán xoay người chạy. La Thành không có đi truy, Hoành Thương lập tức đứng ở cửa thành trước, nhìn lấy quân địch dần dần thối lui. Đang lúc hoàng hôn, Nghiễm Tông thành đông ngoài cửa. Phi Vân vệ doanh trong trại bay ra trận trận mùi thịt, dẫn tới đầu tường Hoàng Cân quân chạy nước miếng. Doanh trại trung ương, Thần Ôn đang lúc ăn nướng thịt. Một gã phi Vân vệ báo lại: "Chủ công, hôm nay buổi chiều, Thảo Khấu tướng quân ở Tây Môn gọi chiến, dưới trướng Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Viên nhị tướng bị một cái tên là La Thành tiểu tướng đẩy lui." Thần Ôn tay một trận, ánh mắt hơi đông lại một cái. Quả nhiên vẫn là xuất hiện. Không sai, Hoàng Cân chi loạn đại sự kiện, La Thành mới là Trương Giác thủ hạ đệ nhất đại tướng. "Ta lo, ta không nghe lầm chứ, La Thành?" Gió to thổi đột nhiên thét chói tai. Bật mã ôn con ngươi đảo một vòng, có La Thành thủ Nghiễm Tông thành, Minh Ca cũng không tiện đánh đi. Người chơi nhóm đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Tần Ôn tiếp tục ăn nướng thịt, một bên hạ lệnh, "Trương Tam, ngươi đi một mình Đông Môn, chỉ tên muốn khiêu chiến La Thành." "Dẹp sơ." Trương Tam biến mất trên miệng dầu, khiêng tiêu hỏa côn lên ngựa, trong khoảnh khắc lao ra doanh trại. Chương 54, theo sát Tào lão bản cấp bộ, chiến công bảng xếp hạng nướng thịt còn không có ăn xong, Trương Tam nổi giận đùng đùng trở về. "Chủ công, những thứ kia nhuyễn đản, ta ở bên ngoài mắng nửa ngày, ngay cả một đáp lời đều không." Tần Ôn nhìn về phía Từ Thứ, hai người bèn nhìn nhỏ cười. Không ngoài sở liệu, Trương Giác đã đối với Đông Môn áp dụng phòng thủ tư thái, rất khó chủ động xuất kích. Từ Thứ mỉm cười, chắp tay nói, "Chủ công, kể từ đó, chúng ta cần từ còn lại cửa thành tìm kiếm đột phá, Tây Môn cũng không tệ." "Vì sao?" Gió to thổi dành trước hỏi. Từ Thứ không có thừa nước đục thả câu, kiên trì giải thích. "Tào Tháo ở Tây Môn bị quân địch thất bại, khó làm một chuyện xấu, có thể đem Trương Giác chú ý, đại bộ phận phóng tới chúng ta bên này." "Cái này còn không là chuyện xấu." Mù Kê Nhi nói. Gió to thổi nhỏ giọng thầm thì. Từ Thứ nghe được cũng không để ý, tiếp tục giải thích. "Ta xem Tào Tháo ở Thanh Châu lúc làm ra, không phải chỉ vì cái trước mắt người, hôm nay công thành tất có nguyên do. Thất bại, ngược lại có thể che đậy ý đồ chân chính. Nếu như tại hạ cùng với bọn họ đổi vị trí, tối nay chính là cao nhất hành sự thời gian." Một phen phân tích, nói đám người á khẩu không trả lời được. Có thể bị Lư Thực triệu kiến, đang ngồi năm cái người chơi đều không phải là nhân vật đơn giản. Rất nhanh minh bạch Từ Thứ ý tứ. "Lợi hại." Gió to thổi cũng thu hồi khinh thị thái độ, xong Từ Thứ giơ ngón tay cái lên. Mà ở trong mắt Tần Ôn, lúc này Từ Thứ trí lực đã để thăng tới 98, có thể nói khủng bố. Đây đều là minh tính chỉ thủy hiệu quả. Thấp hơn cái này chí không người, bày kế mưu kế đại khái tỷ lệ sẽ bị Từ Thứ khám phá. Tần Ôn cũng không lời nói nhảm, lúc này hạ lệnh, toàn quân chuẩn bị chiến đấu, sắp sửa nổi giận dầu, gậy to, mà khác, lập tức thông báo bắt trung lang tướng. Ban đêm hôm ấy, Nghiễm Tông thành tây cửa đột nhiên hỏa quang đại thịnh, kêu tiếng hô giết rung trời. Hán quân doanh trại trung đèn đốt sáng trưng. Hán quân mặc vào chỉnh tề, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lư Thực đứng ở lều lớn bên ngoài, chứng kiến Nghiễm Tông thành phương hướng hỏa quang, trong mắt hiện lên kích động màu sắc. Tình báo không sai, quả nhiên có động tĩnh. Lư Thực không do dự nữa, rút ra bên hông hàn kiếm, nhắm thẳng vào Nghiễm Tông thành phương hướng, hạ lệnh tiến công. Ngoại trừ Lư Thực thống soái Bắc quân ngũ hiệu, người chơi đại quân cùng nhau xuất phát, thẳng đến Nghiễm Tông thành. Một bên khác, Nghiễm Tông thành đóng cửa. Đã sớm chuẩn bị xong Tần Ôn, trực tiếp huy kiếm hạ lệnh công thành. Cùng tiễn thủ đáp lên hỏa tiễn, trong khoảnh khắc chế tạo ra một mảnh hỏa vũ, đại bộ phận rơi vào trên cửa thành. Hỏa tiễn thấm vào đại lượng cây trầu, đính vào trên cửa thành một điểm liền thiêu. Đầu tường Hoàng Cân quân đang nằm ở trong hốt hoảng, không người dám đi dập tắt lửa. Hỏa diễm đem cửa thành đốt thành một mảnh than đen. Kỵ binh vọt tới trước cửa, một người nắm giữ một căn to bằng cánh tay gậy to, hung hăng va chạm cửa thành. Cửa thành dễ dàng sụp đổ, đơn giản bị đập mở. Kỵ binh nhảy vào trong thành, bắt đầu giết địch. Trong lúc nhất thời, trong thành kêu tiếng hô giết rung trời, tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời đêm. Cùng lúc đó, Nghiễm Tông thành tây cửa. Tào Tháo nhìn lấy binh sĩ dũng mãnh vào trong thành, cấp tốc chiếm giữ đầu tường không gian, trong lòng vui sướng không ngớt. Đấu tướng đó là cái dũng của thất phu. Bị đánh bại thì như thế nào? Chỉ cần có thể phá vỡ Nghiêm Tông thành, hắn Tào Tháo chính là người thắng. Bên người, người chơi nhóm biểu tình càng thêm đặc sắc. Vốn tưởng rằng La Thành sau khi xuất hiện, tấn công Nghiêm Tông thành sẽ trở nên càng thêm gian nan. Không nghĩ tới Hy Chí Tài sớm có dự mưu. Một phen mưu hoa phía sau, ban đêm hôm ấy liền phá ra cửa thành, làm cho đại quân tiến nhập Nghiêm Tông thành. Chờ, các loại, còn lại người chơi phát hiện, Nghiêm Tông thành sợ rằng đã bị bọn họ chiếm lĩnh, ngậm lại liền kích thích. Báo. Một gã thám báo đột nhiên đã chạy tới. Bẩm báo chủ công, Đông Môn, cửa Nam, Bắc Môn xuất hiện đại lượng quân đội, đang ở trong thành chém giết. Tào Tháo đồng tử hơi co rụt lại, lập tức rất nhanh khôi phục bình thường, đột nhiên cất tiếng cười to. Hí Chí Tài hiếu kỳ nói, chủ công vì sao cười? Tào Tháo chỉ vào bên trong thành, tiểu ý không giảm. Bắc Trung Lang tướng cùng Tần Giáo úy đã đến, quân ta thừa cơ mở rộng chiến quả, chẳng phải đẹp hay? Tào Tháo buông lỏng lời nói, cho có chút bối rối người chơi đánh một châm thuốc trợ tim. Sáng sớm ngày thứ hai, Nghĩa Tông ngoại thành thành toàn bộ bị Hán quân chiếm lĩnh, Hoàng Cân quân lui giữ nội thành ngoan cường chống lại, hoàn toàn không có đầu hàng ý tứ. Song phương tạm thời lưu chiến. Tần Ôn kỵ mã đi ở trên đường phố, nhìn lấy đường phố bên cạnh Hoàng Cân quân thi thể, thần sắc bình tĩnh. Bên cạnh, Tiêu Nguyệt, gió to thổi chờ, các loại người chơi sắc mặt tái nhợt, ở trên ngựa lung lay sắp đổ. Thật sự là quá khốc liệt. Hoàng Cân binh thi thể chồng chất thành sơn, mặt đường gạch đá giữa khe hở tràn đầy đen nhánh huyết dịch. Người chơi nhóm vào trò chơi không bao lâu, chứng kiến cảnh tượng như vậy nhất thời khó thích ứng. Quân ta thu hoạch như thế nào? Tần Ôn nhìn về phía Từ Thứ. Từ Thứ không cần, phải nghĩ ngợi, nếu như tương đương thành chiến công lời nói, vừa lúc 60 vạn chiến công. Bởi vì này đánh một trận Tần Ôn mang theo người chơi, sở hữu chiến công hội tụ đến hắn nơi đây. Đây là trong đoàn đội sở hữu ngoạn gia chiến công, cần Tần Ôn tiến hành phân phối. 60 vạn chiến công, cũng chính là 60.000 công vân. Tần Ôn nhíu môi, thật là ít đòi. Lập tức quay đầu nhìn lấy Tiêu Nguyệt chờ, các loại người chơi, mỉm cười, lần này chiến công liền chia đều à? Không đợi mấy người phản ứng, từ chiến công phân ra 5 phần nhớ đến bọn họ nhóm danh nghĩa. Lúc này, bầu trời một tiếng sét. Nghiễm Tông chi chiến phó bản trung, chiến công đạt được 10.000 người chơi vượt lên trước 100 người, chiến công bảng xếp hạng mở ra. Theo thông cáo tiếng vang lên, Tần Ôn trước mặt bắn ra một khối trong suốt bảng. Đông Hán trận doanh bảng xếp hạng đệ nhất danh, Dạ Tấn Thiên Minh, 20 vạn chiến công. Tên thứ hai, Lương Châu Tử, 11 vạn 3.000 trận chiến công. Tên thứ ba, Hiểu Phong Tàn Nguyệt, 10 vạn chiến công. Tên thứ tư, Băng Băng Rất Nóng, 10 vạn chiến công. Hạng năm, Gió To Thổi, 10 vạn chiến công. Tên thứ sáu, Bật Mã Ôn, 10 vạn chiến công. Đệ thất danh, Vuốt Tự Thân, 10 vạn chiến công. Đệ bát danh, Túy Hồng Trần, 9 vạn 9.000 trận chiến công. Chương 55, 3 năm huyết kiếm, tử hình không lấu ngoại tạo. Trong thành nơi nào đó, đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. Rất nhanh, tiếp nhị liên tam ngoại tạo tiếng ở trong thành các nơi vang lên. Đang ở kiểm kê thu hoạch Tào Tháo, nghe những thanh âm này không hiểu ra sao, nhìn về phía Hí Chí Tài, quân sư, cái này nằm thao là ý gì? Thí Chí Tài cũng không hiểu, nhưng rất nhanh giống như là nhớ tới cái gì, chắp tay cười nói, chủ công danh trung có cái thao chữ, dị nhân nhóm chắc là ở chúc mừng chủ công. Thật là nóng tỉnh. Tào Tháo khó nén nụ cười trên mặt. Cách đó không xa, Túy Hồng Trần nhìn chằm chằm chiến công bảng xếp hạng, gương mặt đen giống như bôi hắc. Đệ bát danh. Túy Hồng Trần nghiến răng nghiến lợi, hắn chẳng thể nghĩ tới biết bắt được như vậy thứ tự. Nhìn nữa hạng nhất Dạ Tận Thiên Minh, chiến công là của hắn gấp hai nhiều. U, đây không phải là Hồng Trần lao đệ sao? Lương Châu từ đỉnh lấy chứng mặt đầu, cười tủm tỉm từ đằng xa đi tới. Ngươi tới làm gì? Túy Hồng Trần vội vã đóng cửa bảng xếp hạng. Thấy như vậy một màn, Lương Châu từ trong mắt lóe lên vài phần tiêu ý, giả bộ khó hiểu. Ai, không cẩn thận cầm một đệ nhị, không biết Hồng Trần lao đệ là tên thứ mấy? Túy Hồng Trần lạnh rên một tiếng, không để ý tới hắn. Lương Châu từ cũng không để ý, tự mình mở ra chiến công bảng xếp hạng, chép miệng một cái, ôm Dạ Tận Thiên Minh bắp đùi thật tốt, thuần một sắc 10 vạn chiến công, ta đều độc lòng. Ai đù, cái này đệ bắt danh là ai à? Tên rất quen thuộc. Có lời cứ nói, đừng âm dương quái khí. Túy Hồng Trần cố nén lửa giận, biết đối phương không có khả năng chỉ là tới cười nhạo hắn. Lương Châu từ trong nháy mắt thu hồi nụ cười. Ngươi cũng thấy đấy, theo Tào Tháo người chơi nhiều lắm, chúng ta phân không được bao nhiêu chiến công. Muốn vượt lên trước Dạ Tận Thiên Minh rất khó, ta làm điểm thứ tốt, muốn đi ra ngoài làm một mình, ngươi muốn gia nhập sao? Túy Hồng Trần nghiêm túc nhìn thoáng qua Lương Châu Tử, cuối cùng gật đầu. Một bên khác, bầu không khí thì náo nhiệt nhiều. Ha ha, ta hàng năm. Gió to thổi cười miệng tuét tuét, hai tay chống nạnh còn kém kêu một câu còn có ai? Không phải mọi người đều giống như hắn nhất dạng không tâm không phế. Chiến công phi thường chân quý, từ bọn họ bắt được 10 vạn chiến công liền bá bảng liền có thể nhìn ra. Trước mặt người đàn ông này, lại mắt cũng không nháy một cái liền cùng bọn họ chia đều chiến công. Nói cảm động không tính là, nhưng tuyệt đối có chút xúc động. Đại lão, ta thấy bọn họ muốn mở miệng, Tần Ôn trước một bước lên tiếng cắt đứt bọn họ, một bộ dáng vẻ không sao cả. Các ngươi đừng mù cảm động, ta công văn chữ số đều vượt qua chiến công, không để bụng điểm ấy. Ở kịch bản bên ngoài, hắn bằng vào mấy trận đại chiến công hơn sắp xỉ 600.000, điểm ấy chiến công hắn thật trướng mắt. Nhưng mà, mọi người thường thường không nguyện ý nghe lời nói thật. Ghê tởm, bị hắn được. Đang nổi lên tâm tình mấy người, trong nháy mắt giống như ăn một khối băng, tâm thật lạnh thật lạnh. Tần Ôn không để ý vẻ mặt của bọn họ, đưa tay trên không trung một điểm, một tấm bản trong suốt màn hình xuất hiện, trên màn ảnh biết đời chữ. Đây là một phần hiệp nghị, kế tiếp ta chuẩn bị làm nhiều tiền, hứng thú liền ký hiệp nghị, không có hứng thú phía trước quẹo trái, tốt đi không được tiễn. Hiệp nghị. Mấy người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, chưa từng nghe qua đế quốc thời đại có hiệp nghị. Mang theo nghi hoặc, bọn họ nhìn về phía màn hình. Điều thứ nhất, không thể tiết lộ trong kế hoạch dùng, người vi phạm vĩnh cửu xoắn ít. Điều thứ ba, không thể phản bội đồng bạn, người vi phạm vĩnh cửu xoắn ít, cũng phá hủy đại não. Điều thứ hai, không thể hướng còn lại người chơi tiết lộ có quan hệ Dạ Tận Thiên Minh bất kỳ tin tức gì, người vi phạm vĩnh cửu xoắn ít, cũng phá hủy đại não. Hiệp nghị nội dung rất nhiều, chừng hơn vạn chữ. Tiêu Nguyệt trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ kinh dị, nhìn thoáng qua Tần Ôn, ký tên của mình. Mã Đức thấy thật kê nhi mệt, gió to thổi nổ nước bọt một câu, cũng ký tên. Băng Băng rất nóng trầm mặc khoảng khắc, cao mày nói, cái này hiệp nghị ở đâu ra? Thật có thể phá hủy người đại não. Tần Ôn trên mặt không có biểu tình gì, làm một nhiệm vụ cho thường trò, ngươi có thể không phải ký. Ở hai người trao đổi võ thuật, còn lại hai người đã ký xong hiệp nghị. Ta rời khỏi. Băng Băng rất nóng hít sâu một hơi, lắc đầu, cũng không quay đầu lại rụt ngựa ly khai. Không có ai mở miệng giữ lại, dù sao lúc này rời khỏi trong lòng khẳng định có quỷ. Tần Ôn nhìn về phía lưu lại bốn người, lộ ra nụ cười, chúc mừng các ngươi có thành công. Nguyên Trực, cùng bọn họ nói một chút kế tiếp kế hoạch. Nguyên Trực, ngươi là tư thứ. Gió to thổi thốt ra, lập tức rất nhanh phản ứng kịp, vội vàng che miệng. Cũng may chu vi không có còn lại người chơi. Nếu như bị còn lại người chơi nghe được, coi như vi phản hiệp nghị, hắn cũng không muốn chết. Tiêu Nguyệt môi đỏ mọng khẽ nhếch, một đôi thủy ông ông mắt to nhìn chằm chằm Tần Ôn. Tần Ôn nhướng mày, ngươi xem ta làm gì a? Tiêu Nguyệt mặt cười vi vân, cái lưỡi nhỏ thơm tho liếm liếm môi đỏ mọng. Bởi vì vị trí nguyên nhân, chỉ có Tần Ôn nhìn thấy màn này, trong lòng không khỏi rung động. Rất nhanh phục hồi tinh thần lại, trong lòng mặc niệm. 3 năm khởi bước, tối cao tử hình. 3 năm khởi bước, tối cao. 3 năm huyết kiếm, tử hình. Ngạch, được rồi, cô em này là hợp pháp la lị. Kế tiếp, đám người làm thành một vòng. Từ Thứ đứng ở chính giữa, nhỏ giọng nói ra kế hoạch. Một khắc đồng hồ phía sau, Tần Ôn cùng Từ Thứ đứng song vai, nhìn theo bốn người ly khai làm chuẩn bị. Chủ công, ngươi thật là xấu. Từ Thứ đột nhiên cười rồi. Tần Ôn chân mày cau lại, đừng nói nhảm. Nói xong, chính hắn đều cười rồi. Hiệp nghị kia hoàn toàn là nói lung tung. Từ Thứ khởi thảo, hắn sửa chữa phía sau hoàn thành. Bởi vì hắn cho thấy thực lực, Tiêu Nguyệt đám người rất khó phán đoán hiệp nghị chân thực tính. Phán đoán không ra thật giả, cái kia chính là thật. Thời gian đưa đẩy, mấy ngày kế tiếp, Tào Tháo cùng Lư Thực dắt tay manh công nội thành, Hoàng Cân quân ngoan cường chống lại, nhất thời khó có thể thu được tiến triển. Tối hôm đó, Nguyệt Hát phong cao, Nghiễm Tông bên trong thành đầu tường, Hoàng Cân binh vãng lai tuần tra, thời khắc cảnh giác ngoài thành động tĩnh. Trong trời đêm, một con hắc vũ hùng ưng dương cánh bay lượn, nhặt màu vàng mắt ưng nhìn chăm chú vào đầu tường. Chương 56, bị sĩ ẩn ỉm họ sát lệ, Túy Hồng Thành giã vọng trong khoảng cách thành mấy trăm mét trong ngõ nhỏ, mấy nghìn phi vân vệ ẩn nút nơi này. Tần Ôn đứng ở phía trước, nhìn lấy nội thành đầu tường cây đuốc và mang, trong mắt tỏa ra hỏa quang. Tình huống như thế nào? Tần Ôn đột nhiên hỏi. Một ga hắc bảo binh sĩ lập tức trả lời, đầu tường thủ quân nước chừng 50.000, cửa thành đến phủ thành chủ trên đường phố, cũng giấu giếm mấy trăm nhánh giải rác phục binh, số lượng dự tính có 200.000. Tần Ôn trong lòng ngẩn ra. Trương Giác đây là kỳ địch lấy yếu. Trên đường phố mai phục phục binh, so với đầu tưởng thủ quân còn nhiều hơn, nếu là không biết tình huống, tùy tiện công vào nhẹ thì tổn thất nặng nề, nặng thì toàn quân bị diệt. Tiếp tục điều tra. Dạ. Hắc Bảo binh sĩ cúi đầu. Không trung Hắc Vũ hùng ưng vỗ cánh bay cao, ở bên trong trên thành khay buông toàn, nhìn chăm chú vào các ngõ ngách. Bên cạnh, Tiêu Nguyệt chế miệng một cái. Như vậy một màn, mấy ngày gần đây đều ở đây phát sinh. Rõ ràng chỉ là đứng ở nội thành bên ngoài, lại có thể biết bên trong thành tình huống bên trong, thật là khiến người hiếu kỳ. Không nên xem thường lòng hiếu kỳ của nữ nhân. Tiêu Nguyệt lúc này trong lòng dường như miêu bắt một dạng, lòng ngứa ngáy khó nhịn, cắn răng hỏi làm sao ngươi biết bên trong thành tình huống? Ngươi nghĩ muốn biết? Tần Ôn quay đầu nhìn lấy Tiêu Nguyệt. Ừm. Tiêu Nguyệt tiểu gật đầu như gà mổ thóc, trong mắt tò mò đều nhanh tràn ra. Ai biết? Tần Ôn khỏe miệng khẽ nhếch, ngươi đoán? Ngươi? Tiêu Nguyệt trong mắt hơi híp, mặt cười bởi vì tức giận dâng lên một vệt đỏ ửng. Mặt khác ba cái người chơi nhịn không được cười nhẹ. Ta bóp chết ngươi. Tiêu Nguyệt lấy ra răng mèo, đưa hai tay ra muốn bóp Tần Ôn cổ, nhưng không có tiến lên ngăn cản. Hai người thân cao sai quá lớn, Tiêu Nguyệt chỉ có thể mới vừa đủ đến Tần Ôn cổ. Cả người tựa như treo ở Tần Ôn trên người. Đúng lúc này, Hắc Bảo binh sĩ lần nữa lên tiếng. "Chủ công, có tình huống." Nghe vậy, Tần Ôn không có thời gian cùng Tiêu Nguyệt lại chơi náo xuống phía dưới, vô Tiêu Nguyệt đầu. Đi một bên chơi, thúc thúc muốn làm tránh sự. Đang khi nói chuyện, đem Tiêu Nguyệt nhắc tới một bên. Tiêu Nguyệt nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng mà, không có ai chú ý tới nàng. Ánh mắt mọi người đều ở đây Hắc Bảo binh sĩ trên người. "Chủ công, cách chúng ta 500m xa mấy cái trong ngõ hẻm, cất giấu mấy vạn người quân đội." "Mấy vạn người?" Tần Ôn đầu tiên nghĩ tới là Tào Tháo, nhưng rất nhanh, Từ Thứ đưa ra ý kiến phản đối, "Chủ công, Tào Mạnh Đức mấy ngày nay công thành, tổn thất không nhỏ, thêm lên lần trước Dạ Tập Nghiễm tông thành chưa nói tỉnh lưu thực, lúc này hẳn là cẩn thận một chút." Tần Ôn nửa ngờ nửa tin, dù sao Tào Tháo tâm tư không thể nắm lấy, ai biết hắn sẽ ra sao. Rất nhanh, Hắc Bảo binh sĩ lại có phát hiện. "Chủ công, chưa phát hiện Hán quân trang bị của bọn họ rất hỗn tạp, quân trang vượt lên trước 30 chủng." Nghe vậy, Tần Ôn cười rồi, đây nhất định không phải Tào Tháo, mà là người chơi. Chỉ có người chơi quân đội trang bị mới có thể như thế tạm. Đang giàu có thể nào tìm được đột phá khẩu, hiện tại liền có người chủ động đưa tới cửa hỗ trợ. Tần Ôn lặng lặng chờ đợi đối phương động thủ. Sau nửa canh giờ, nương theo một tiếng vang thật lớn, nội thành cửa thành không hề có điểm báo trước phá vỡ một cái động lớn. Giết! Bốn phía trong ngõ hẻm tuân ra đại lượng quân đội, hướng cửa thành manh công đi qua. Tiếng kêu truyền vào Tần Ôn trong tai, mà Hắc Bảo binh sĩ cũng đem phá cửa một màn kia truyền tới cho hắn. Tần Ôn trên mặt hiện lên vài phần tiêu ý, quả nhiên không thể coi thường còn lại người chơi, dĩ nhiên có thể làm được làm thô hỏa dược. Loại này hỏa dược, đời trước Tần Ôn cũng đã gặp, tìm một ít luyện đan đạo sĩ là có thể mua được, nhưng không có kỹ thuật, không thể đại lượng sinh sản, thương tổn càng là cảm động, tắc cái cửa thành dùng hơn 100 cân. Cùng lúc đó, nội thành trung, người chơi lại quân giết tới cửa thành, cùng trên đầu tường hoàng cân quân chém giết. Túy Hồng Trần một người một kiếm giết hưng khởi, một thân áo bào trắng dính vào giọt máu, giống như là đóa đóa hoa mai. Hắn ở cùng thiếu, tối nay hắn phá vỡ nội thành cửa, nhất định có thể đánh Trương Giác một trở tay không kịp. Đến lúc đó sát tiến thành chủ phủ, chặt bỏ Trương Giác cùng Trương Lương đầu người, chiến công nhất định bảo tạc. Hắn đã có thể chứng kiến Dạ Tận Thiên Minh xanh mét sắc mặt. Lần nữa giết chết một gã hoàng cân binh, Túy Hồng Trần không ham chiến nữa, lên tiếng hô lớn, các huynh đệ đừng quản thành đầu, đi giết Trương Giác. Còn lại người chơi dồn dập đáp lại, cùng Túy Hồng Trần cùng nhau thẳng hướng bên trong thành. Ai biết còn không có sông bao xa, từ hai bên đường phố lao ra đại lượng hoàng cân binh, như hồng thủy một dạng, cấp tốc tịch quyển đường phố. Người chơi đại quân đội vàng không kịp chuẩn bị, trong khoảnh khắc người bị giết ngưỡng ma phiên, thương vong mạnh thêm. Túy Hồng Trần nâng kiếm đứng ở trên đường phố, mở miệng chung quanh, một cô bia ý xông lên đầu. Xong. Một bên khác, Tần Ôn nhìn lướt qua Từ Thứ. Từ Thứ hiểu rõ trong tâm khảm, chắp tay thi lễ lui lại vào trong bóng tối, ly khai tầm mắt của mọi người. Tiêu Nguyệt đám người không có hỏi bậy, biết kế tiếp liền muốn chấp hành kế hoạch. Tần Ôn cũng không do dự, lúc này hạ lệnh, dựa theo kế hoạch bắt đầu hành động a, nhớ kỹ không muốn ham chiến, tận lực kéo dài thời gian. Dẹt sơ. Đám người phóng người lên ngựa, dẫn dắt quân đội rời đi. Tần Ôn cũng chuẩn bị hành động, lại chứng kiến Tiêu Nguyệt còn đứng tại chỗ, theo dõi hắn cũng không nói chuyện. Tần Ôn chân mày cau lại, làm gì? Ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Tiêu Nguyệt đôi mắt đẹp lóe lóe. Đi, cũng đừng cản trở. Tần Ôn phóng người lên ngựa, dùng ngựa nhằm phía cửa thành. Phi vân vệ động, mấy trăm mét khoảng cách thoáng qua rồi biến mất, đại quân sát nhập trong thành. Gió to thổi đám người sau đó sát nhập, sau đó phân tán ra hướng thành chủ phủ đột tiến. Dạ Tận Thiên Minh. Túy Hồng Trần chứng kiến cách đó không xa đang ở chém giết đạo thân ảnh kia, hàm răng đều muốn cắn. Đối phương lúc này tới, rõ ràng là tới đoạt đầu người. Lương Châu từ hôn đản này ở đâu? Túy Hồng Trần một tấm khuôn mặt tuấn tú tức giận đến bặm mèo. Chương 57, gián điệp trong gián điệp trong gián điệp, Dương Tái Hưng miểu sát Trương Giác như vậy Lương Châu từ hiện tại ở đâu đâu? Ở bên trong thành trong một cái hẻm nhỏ, mấy trăm người ăn mặc dạ hành phục cấp tốc đi tới. Một người cầm đầu đầu trụi lủi, ở đốt dưới ánh lửa đen chiếu sáng. Người này chính là Lương Châu Tử. Lương Châu Tử lúc này trong lòng cười như hoa nở. Từ biết được kịch bản phía sau, hắn liền mơ hồ đoán được công thành chiến không thể tránh né. Vì vậy từ một cái đạo sĩ tha phương cái kia, bỏ ra nhiều tiền mua một điểm làm thô hỏa dược. Quả nhiên không ngoài sở liệu, muốn tiến công nghiễm công thành. Đáng tiếc làm thô hỏa dược hữu hạn, hắn chỉ có thể yên lặng đi theo Tào Tháo phía sau, đánh vào nội thành. Ngay sau đó tìm thất ý Túy Hồng Trần hợp tác, lại kéo lên mấy chục cái động tâm người chơi. Tối nay thành công phá vỡ nội thành cửa thành, hắn lại mang theo thủ hạ tinh nhuệ thừa dịp sờ loạn vào thành. Ngực cười Túy Hồng Trần cùng Dạ Tấn Tiên Minh, một cái làm trở thành đệ nhất ngoạn gia mộng, một cái khác mắt cao hơn đầu tự cho là bảy mưu nghĩ kế. Bây giờ bất quá là vì hắn làm giá y thì có đồng chắc cho hắn mượn 500 tinh nhuệ, đêm nay Trương Giác đầu người hắn quyết định. Nghĩ tới đây, Lương Châu Tử khó có thể che giấu trên mặt kích động màu sắc, nhếch miệng không tiếng động cười to. Sau nửa canh giờ, thành chủ phủ gần ngay trước mắt. Lương Châu Tử liếc mắt liền thấy, bị Hoàng Cân binh vây quanh ở chính giữa một lão giả. Lão giả đang ở hạ đạt một ít chỉ lệnh. Người này nhất định là Trương Giác không thể nghi ngờ. Giết! Lương Châu Tử lúc này hạ lệnh. Sau lưng tinh nhuệ xé bỏ dạ hành phục, lộ ra bên trong hắc ám sắc khôi giáp, ở khôi giáp nơi ngực treo sau lưng mọc ra hai cánh phi hùng đồ án. Bọn họ cầm trong tay đại đao, thẳng hướng thành chủ phủ. Dọc đường Hoàng Cân binh chạm vào tức tử, càng sâu giả bị nhất đao lưỡng đoạn, tràn diện huyết tinh tàn bạo. Địch tập, nhanh bảo hộ đại hiền lương sư. Một gã Hoàng Cân đầu mục quá sợ hãi, vội vã chỉ huy Hoàng Cân binh ngăn lại địch nhân. Ra sân Hoàng Cân binh thân cao gần hai thước, bắp cánh tay cầu kết, mi tâm một cái điểm đỏ. Đây cũng là Trương Giác thân binh Hoàng Cân lực sĩ, là thất giai đặc thù binh chủng. Hơn 1000 Hoàng Cân lực sĩ gia nhập vào chiến đấu, Lương Châu Tử tinh nhuệ tốc độ tiến lên chậm lại, tăng thêm tốc độ. Lương Châu Tử cười nhạt, giơ lên một khối thẻ gỗ. Tinh nhuệ khí thế mạnh thêm, trong tay đại đao chém vào cực nhanh, từng cái Hoàng Cân lực sĩ ngã xuống. Bị vây quanh ở chính giữa Trương Giác, đồng dạng giơ lên một khối thẻ gỗ, trầm giọng hạ lệnh, "Hoàng Cân lực sĩ, tiến công." Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, Tuế Tại giáp tử, Thiên Hạ đại đồng. Hoàng Cân lực sĩ cùng kêu lên hô to, che giả măng mọc sông về phía trước, cùng đối phương bật lộn. Cùng lúc đó, xa xa trên nóc nhà, đại lượng khoác hắc bào binh sĩ ngồi xổm trên nóc nhà yên lặng nhìn chăm chú vào trận chiến đấu này. Một ga hắc bào binh sĩ nhỏ giọng nói, "Thống lĩnh, chủ công đã mang sát nhập, thành công ngăn chặn Hoàng Cân quân chủ lực." Thị giác gần hơn, dưới hắc bào, được xưng là thống lĩnh người lộ ra chân dung, hóa ra là Lý Quảng. Hắc bào binh sĩ chính là Vân Ưng phi tướng. Lý Quảng nhìn chằm chằm trước cửa thành loạn đấu, vừa nhìn về phía bên cạnh một cái hắc bào nhân. Dương tướng quân có thể nhìn ra dị thường. Dương tướng quân bạch trần che mặt cái khăn đen, trong mắt lóe lên vài phần kinh ngạc, nhẹ giọng nói, cái này dị nhân lại có bát giai binh chủng, chủ công để cho chúng ta trước giờ mai phục quả nhiên không sai. Dương tướng quân chính là Dương Tái Hưng, lấy hắn nhãn quang tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Lý Quảng là hậu thiên siêu nhất lưu võ tướng, cùng trời sinh siêu nhất lưu ở phương diện khác còn có chênh lệch. Cung tiễn chuẩn bị. Lý Quảng dựng thẳng lên bàn tay, nhẹ giọng hạ lệnh. Phía sau, Vân Ưng phi tướng Dương cung lắp tên, nhắm ngay ngoài mấy trăm thước thành chủ phủ. Ta đây cũng đi chuẩn bị. Chờ một chút. Lý Quảng gọi lại Dương Tái Hưng, cái này Trương Giác là giả, cùng chủ công nói không giống với. Dương tướng quân sửng sốt, vội vã nhìn về phía thành chủ phủ. Lúc này, Lương Châu Tử đã dẫn dắt tinh nhuệ đem Hoàng Cân lực sĩ giết xuyên, Trương Giác gần trong gang tấc. Đệ nhất danh là của ta. Lương Châu Tử cất tiếng cười to, nhất đao đánh chết bảo vệ Trương Giác Hoàng Cân binh, lại là nhất đao bổ ngang. Một cái đầu lâu bay lên. Mà Lương Châu Tử còn bảo trì cơ đao tư thế, nhắm mắt lại chờ đợi gợi ý của hệ thống. Một giây đồng hồ, hai giây. Lương Châu Tử càng ngày càng trắng, mở mắt nhìn về phía trên đất Trương Giác thi thể. Nhạy cảm phát hiện một tấm gỗ bài, cùng trong tay hắn khối kia cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra. Thao, dĩ nhiên là hàng giả. Lương Châu Tử ý thức được không ổn, hô to lui lại. Lúc này đã trễ, trong phủ thành chủ bắn ra vô số mũi tên. Lương Châu Tử tinh nhuệ ngã xuống mấy người. Một cái bạch phát bạch mi lão nhân đi ra, cùng vừa rồi chết đi Trương Giác giống nhau như lúc. Khái khái, lão phu đã sớm biết các ngươi có chút mai phục, cái này thế thân tư bị như thế nào. Lão nhân mới thật sự là Trương Giác. Đang ở Trương Giác còn muốn nói gì nữa thời điểm, phô thiên cái địa vũ tiễn chút xuống xuống. Hoàng Cân binh cùng Lương Châu Tử tinh nhuệ ngã xuống một mảnh. Ai thả tiễn? Trương Giác giận dữ hỏi bên người Trương Lương. Trương Lương vẻ mặt vô tội, huynh trưởng, ta không có hạ lệnh bắn cung, không phải là người của chúng ta. Ngoài mấy trăm thước trên nóc nhà, Lý Quảng diện vô biểu tình thu hồi giơ lên bàn tay. Vân Ưng phi tướng Dương cung lắp tên, trong khoảnh khắc bắn ra ba lượt vũ tiễn, lần nữa bao trùm ở thành chủ phủ. Dương tướng quân, xem ngươi rồi. Lý Quảng trịnh trọng nhìn về phía Dương Tái Hưng. Yên tâm. Dương Tái Hưng nắm chặt trong tay ngân hương, từ đỉnh nhảy xuống, vừa lúc rơi vào trên chiến mã, lập tức vỗ chiến mã như là mũi tên bắn ra. Thành chủ phủ trước ngã đầy đất thi thể, trên thi thể đại bộ phận cắm hắc sắc lông đuôi tiễn. Phi hùng quân giết, giết chết Trương Giác. Lương Châu Tử giống như điên cuồng, Trương Giác đang ở trước mắt, giết hắn đi là có thể thu được đồng trác trợ giúp, nhất phi chủ tiên. Nếu không thì là địa ngục. Hắn từ đồng trác cái kia mượn tới 500 phi hùng quân, nhưng là trả giá nặng nề. Phi hùng quân là bát giai binh chủng, đang toàn lực chém giết phía sau cực kỳ khủng bố, cả ở trước người Hoàng Cân lực sĩ đều bị nhất đao chặt đứt, nội tạng ruột chảy đầy đất. Xa xa không ngừng có mũi tên đánh tới, song phương số lượng cấp tốc giảm mạnh. Nhưng phi hùng quân đỉnh lấy mũi tên đẩy mạnh, sát khí ngất trời đánh về phía Trương Giác. Huynh trưởng, mau bỏ đi. Trương Lương lớn tiếng la lên, cong lên Trương Giác muốn chạy. Trương Giác ho khan kịch liệt, tiên huyết nhuộm đỏ Trương Lương lưng, đột nhiên hình như có cảm giác, nhìn về phía trước. Tam đệ, vi huynh mệnh số đến rồi. Nói xong câu đó, giống như là giải thoát rồi một dạng. Lúc này phi hùng quân đã giết tới bậc thang, tiến thêm một bước về phía trước là có thể giết chết Trương Giác. Người thắng cuối cùng hay là ta? Lương Châu Tử ngửa mặt lên trời cười to. Hí 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 hí. Hí. Đột nhiên truyền đến một tiếng ma minh, theo tới tiếng vó ngựa dồn dập. Phụng ta chủ chi mệnh, lấy Trương Giác đầu người. Theo tiếng này chợt quát, Lương Châu Tử phía trên xuất hiện một đạo hắc ảnh, một đạo ngân quang hiện lên. Trương Giác trên cổ xuất hiện một cái huyết tuyến. huyết tuyến sụp đổ, tiên huyết phun ra ngoài. Trương Giác đầu rơi xuống, bị một cây ngân thương đỡ lấy tóc, dựng đứng lên. Người chơi Dạ Tận Thiên Minh kích sát Trương Giác, thu được Trương Giác đầu, thu được chiến công 100 vạn. Tình Hữu Nghị gợi ý, cướp được Trương Giác thi thể người chơi sẽ được kết sủ thưởng cho. VS, xoáy so với nhóm cầu cất giữ. Chương 58, Tào lão bản, à, ta đầu đau muốn nứt theo một tiếng này thông cáo vang lên, đang cùng ốc nhật, lại là Dạ Tận Thiên Minh. Thảo nê mã. Lão tử chuẩn bị nhiều ngày như vậy, lại bị Dạ Tận Thiên Minh đoạt đầu người. Túy Hồng Trần đâu? Gần never, trả lại tiền. Dương bút, nhanh đi đoạt Trương Giác thi thể, đi trễ liền lông đều không vớt được. Người chơi nhóm lòng đầy căm phẫn, ra sức thẳng hướng thành chủ phủ. Trong thành Hoàng Cân Quân, quân tâm nguyên bản là ở vào ranh giới hỏng mất, Trương Giác sau khi chết, quân tâm trong nháy mắt tăng dã. Hoàng Cân Quân loạn thành nhất đoàn, ở trong thành tán loạn. Cực đại trở ngại người chơi nhóm tốc độ. Túy Hồng Trần một kiếm đâm vào viên đá bên trên, toàn thân áo trắng bị máu nhuộm đỏ, trong mắt càng là hoàn toàn đỏ đậm. Làm sao có khả năng? Hắn toàn bộ hành trình chú ý Dạ Tận Thiên Minh. Đối phương rõ ràng liền tại cách đó không xa giết địch, quân đội cũng ở ra sức chém giết. Chẳng lẽ là phân thân thuật? Túy Hồng Trần cố nén tức giận trong lòng, mang theo còn sót lại binh mã thẳng hướng thành chủ phủ. Trong lòng còn ôm huyễn tưởng, Lương Châu Tử còn không có xuất hiện, chỉ cần có thể cướp được Trương Giác thi thể, Dập Quân có thể phiên bản. Cùng lúc đó, thành chủ phủ trước, Dương Tái Hưng một tay nhấc lấy Trương Giác đầu người, lại là một thương đâm vào Trương Lương ngực. Trương Lương ngực xuất hiện một cái lỗ máu, sinh cơ cấp tốc trôi qua, phát thông một tiếng té trên mặt đất. Lương Châu Tử như ở trong mộng mới tỉnh, nghĩ đến hệ thống gợi ý, khàn cả giọng hô to, Phi Hùng Quân, giết hắn đi. Lúc này hắn mặc dù cùng Túy Hồng Trần cách xa nhau khá xa, nhưng ý tưởng không như mà hợp. Cướp được Trương Giác thi thể còn có hy vọng. Đối mặt hung thần ác sát Phi Hùng Quân, Dương Tái Hưng thần sắc không có ba động, một thương khơi mào Trương Giác thi thể đặt ở trên lưng ngựa, dùng ngựa lao ra. Phi Hùng Quân ngăn ở lối đi bên trên, dính thịt băng đại đao đồng thời bổ về phía Dương Tái Hưng. Dương Tái Hưng hoành thương đỡ mười mấy đại đao, nhẹ nhàng hướng về phía trước vùng, hơn 10 người Phi Hùng Quân bị hất bay. Liền mang sau lưng Phi Hùng Quân cũng bị đánh ngã. Dương Tái Hưng lôi kéo dây cương, chiến mã vượt qua thành phiến thi thể, sau khi hạ xuống chạy như bay. Truy. Lương Châu Tử phổi đều tức điên. Hiện tại Trương Giác đầu không có cướp được, liền thi thể đều không để lại cho hắn. Khinh người quá đáng. Lúc này Phi Hùng Quân số lượng không đủ 200, nhưng nhận được mệnh lệnh phía sau lập tức đi liền di chuyển. Siêu siêu. Một mảnh vũ tiễn rơi vào phía trước, cùng gần nhất Phi Hùng Quân không đủ xa 1 mét. Đây là cảnh cáo. Lương Châu Tử minh bạch ý của đối phương, nếu là dám truy vũ tiễn sẽ bắn về phía bọn họ. Lửa giận vô biên tràn ngập trong lòng, Lương Châu Tử tức giận ngửa mặt lên trời thét dài. Dạ Tận Thiên Minh, ta phát thảo. Siêu một đạo bạch quang hiện lên, Lương Châu Tử đột nhiên bay ngược mà ra, bị đinh ở trên cây cột. Ngược một chi hắc vũ tiễn không có vào hơn phân nửa. Lương Châu Tử hóa thành lưu quang tiêu thất. Ngoài mấy trăm thước trên nóc nhà, Lý Quảng Thu hồi phù vân cùng, trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh. Đối với chủ công nói năng lô mãng, muốn chết. Ném câu nói tiếp theo, một lần nữa đội mũ trùm, mang theo Vân Ứng Phi sắp biến mất trong bóng đêm. Cửa thành phụ cận, Thần Ôn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Từ lúc tiến nhập kịch bản lúc, hắn liền tận lực ẩn giấu Vân Ứng Phi tướng tồn tại. Bằng vào biết trước tất cả, thêm lên từ thứ ở bên bổ sung lưu hoa, rốt cuộc bắt được Trương Giác đầu người. Chính là hệ thống đột nhiên gây sự. Rõ ràng cổ vũ người chơi đi cấp thi thể, nhưng Trương Giác thi thể xác thực đáng giá, trừ bỏ chiến công thường cho, hiến cho Hán Linh Đế còn có khen thưởng thêm. Tâm tư tung bay dàn, Tần Ôn đột nhiên ngửi được một hồi làn gió thơm. Tiêu Nguyệt Kỵ mãi nhích lại gần, nhuận miệng cười, chúc mừng ngươi, thành công giết chết Trương Giác. Cùng vui, các ngươi cũng không thiếu xuất lực, đêm nay hẳn là thu hoạch không ít chứ. Tần Ôn trở về lấy mỉm cười. Tối nay hành động, bởi vì không muốn bại lộ Vân Ứng Phi tướng, Tần Ôn không có đem Tiêu Nguyệt đám người nhét vào đội ngũ phạm vi. Nói cách khác, mỗi cái đánh riêng. Tiêu Nguyệt ánh mắt có chút u hoán, Chu Mỏ nói, cái kia so hơn được với ngươi, quân đội của ta sai, giết đến hiện tại mới chỉ có lấy đến 18 vạn chiến công. Nghe vậy, Thần Ôn không nói gì. So sánh với một dạng người chơi, 18 vạn chiến công bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Chủ công. Lúc này, từ thứ một người một kiếm đánh tới. Giáng tại Thần Ôn bên thai một hồi thì thầm, báo cho thành chủ phụ trước tình huống. Thần Ôn trong lòng mở ra, ngắn ngủi một đoạn thời gian chuyện phát sinh thật đúng là không ít. Đối với Lương Châu từ hắn vẫn có ấn tượng. Người này đời trước ở Lương Châu phát triển, đi qua ôm đồng chắc bắp đuổi cấp tốc của thời. Chư hầu thảo đồng lúc lại phản bội đồng chắc, cấp tốc tẩy bạch tự kỷ, vô gian đạo trời tặc lưu. Đáng tiếc, lần này hắn sớm có chuẩn bị. Lương Châu Tử mang theo Phi Hùng Quân cũng không sẽ dùng, kết quả là còn bị Lý Quảng một mũi tên bắn chết. Người chơi ở đế quốc thời đại trung tử vong, 3 ngày sau mới có thể lần nữa tiến nhập. Chờ hắn tiến đến, món ăn cũng đã lạnh. Nghĩ tới đây, Tần Ôn nhìn về phía một bên dầu dĩ không vui Tiêu Nguyệt, tức giận nói, được rồi, chớ giả bộ, Trương Lương thi thể vẫn còn ở thành chủ phủ trước cửa, nếu như ngươi. Cảm ơn. Không chờ hắn nói xong, Tiêu Nguyệt nói tiếng cảm ơn, giơ roi giục ngựa sát nhập trong loạn quân. A, nữ nhân. Tần Ôn cùng Từ Thứ liếc nhau, bèn nhìn nhau cười. Ngoại thành một chỗ đại trạch, Tào Tháo đang cùng Hí Chí Tài thương nghị quân tình. Chủ công, quân ta đã thu được ưu thế, chỉ cần làm đâu chắc đấy, trong vòng 3 ngày là có thể phá thành. Quân sư Diệu kế vô song, chẳng qua là ta có chút bận tâm Tần Ôn, mấy ngày nay hắn nhưng có động tĩnh. Chủ công không cần lo ngại, thuộc hạ một mực tại chú ý hắn hướng đi, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất binh. Ha ha. Tốt. Kể từ đó, Trương Giác đầu người đã vật trong túi ta. Bên trong phòng vang lên tiếng cười sang sảng. Ngoài phòng vang lên một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó là một tiếng gấp hô. Chủ công, việc lớn không tốt, theo dị nhân chuyển tới tình báo, Trương Giác đã bị Tần giáo úy chạm sát.
Cái gì?
Cửa phòng mãnh địa đẩy ra, Tào Tháo ngẩng đầu nhìn lại. Nội thành phương hướng đã hỏa quang nổi lên bốn phía, nhưng đứng ở trước phòng, lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Khí Chí Tài sắc mặt trắng nhợt, chắp tay thỉnh tội, "Chủ công, thuộc hạ hồ đồ, lại chú ý tới này trạch vị trí đặc thủ, nghe không được nội thành động tĩnh."
A, ta đầu đau một nước.
Tào Tháo đau kêu một tiếng, vương đầu ngã xuống. Chương 59, Đại Hán Trung Lương Tần Giáo Úy, chiến dịch kết thúc nội thành gây rối vẫn duy trì liên tục đến sáng sớm. Trương Giác thi thể bị Dương Tái Hưng mang về, chắp vá phía sau vẫn là thi thể nguyên vẹn. Trương Lương liền thảm nhiều lắm. Điên của người chơi thấy Trương Giác không có, từng cái ánh mắt đều tái rồi, đánh đập tàn nhẫn. Nội thành chiến đấu, hai phe địch ta nhân vật, từ người chơi cùng Hoàng Cân biến thành người chơi cùng người chơi. Sau nửa đêm, cơ bản đều là người chơi tại đánh. Tần Ôn đứng ở đầu tường, ngáp một cái. Bên cạnh, Tiêu Nguyệt nét mặt tươi cười như hoa. Tối hôm qua trải qua Tần Ôn nhắc nhở, nàng trước một bước chạy tới thành chủ phủ, tìm được Trương Lương thi thể. Nàng biết mình năng lực, không mang được thi thể nguyên vẹn, trực tiếp ra lệnh cho thủ hạ mang đi thủ cấp. Tự cổ thì có chém địch thủ cấp nói đến. Luận công ban thường lúc, cũng là bắt được thủ cấp nhân muốn thưởng nhiều hơn chút. Gió to thổi đám người đối với Tiêu Nguyệt được kêu là một cái ước ao. Được rồi, đừng cười, có người tới. Tần Ôn nhắc nhở Tiêu Nguyệt, Tiêu Nguyệt lập tức thu hồi nụ cười. Vừa dứt lời, Lư Thực đi lên đầu tường. Lư Thực sắc mặt hơi đen, có chút không vui nói, "Tần giáo úy, vì sao đêm qua không thông chi lão phu?" Tần Ôn sớm có nghĩ sẵn trong đầu, giả bộ ảo não. Trung lang tướng đại nhân hiểu lầm, ta cũng là chiếm được gia thông báo mới, chỉ có chạy tới, có mấy cái người chơi không chịu nổi tính tình, ban đêm đột nhiên trong công kích thành. Ta lo lắng bọn họ an nguy, sở dĩ xuất lĩnh bộ hạ đến đây viện trợ, may mắn kích sát Trương Giác. Lư Thực sau khi nghe xong sắc mặt đã khá nhiều. Hắn không để bụng giết Trương Giác công vân, quan tâm là người khác không nhìn quyền uy của hắn. Lư Thực lộ ra vài phần nụ cười, nói ra, đây cũng không phải là may mắn, có thể kích sát đầu lĩnh giặc Trương Giác là năng lực của ngươi. Trương Giác thi thể ở đâu? Ở chỗ này. Tần Ôn hơi nghiêng người, chỉ hướng phía sau. Lư Thực cùng Trương Giác rằng co mấy tháng, liếc mắt liền nhận ra nằm dưới đất thi thể là Trương Giác. Ai? Lư Thực thở dài, tiếp tục nói, cổ thi thể này lão phu mặt hiện lên tiên tử phía sau, nhất định sẽ vì Tần giáo úy thành công. Đa tạ đại nhân. Tần Ôn ôm quyền thi lễ. Lúc này, bầu trời một tiếng vang thật lớn, thông cáo tiếng vang lên. Nghiễm Tông chi chiến kịch bản kết thúc, Đông Hán trận doanh thu được thắng lợi. Thu được Hoàng Cân trận doanh 50 chiến công, căn cứ người chơi biểu hiện tiến hành phân phối. Chiến công tự động chuyển hóa thành công vân, chiến công bảng xếp hạng đổi thành công vân bảng xếp hạng. Người chơi Dạ Tấn Thiên Minh công vân vượt lên trước 100 vạn, thu được danh xưng Đại Hán Trung Lương, ở bản thổ nhân vật trung nổi tiếng tăng lên trên diện rộng, thay đổi thu hoạch dân tâm. Chiến dịch kịch bản truyền tống trận mở ra, mọi người chơi mau sớm rời khỏi chiến dịch kịch bản. Theo thông cáo tiếng tiêu thất, người chơi nhóm bộ ý thức mở ra công vân bảng xếp hạng. Công vân bảng xếp hạng đệ nhất danh, Dạ Tấn Thiên Minh, 103 vạn công vân tên thứ hai, Hiểu Phong Tàn Nguyệt, 32 vạn công vân tên thứ ba. Gió to thổi, 25 vạn công vân. Tên thứ 10, Túy Hồng Trần, 19 vạn công vân. Tần Ôn lấy 103 vạn công vân nhất kỵ tuyệt trần. Ai, đại lão chính là đại lão, ta phục rồi. Phục rồi mong, nếu không phải là Lương Châu Tử cùng Túy Hồng Trần hai cái này hố hàng, ta có thể vào trước 10. Lần này chiến dịch kịch bản phía sau, Dạ Tấn Tiên Minh nên bay lên, đỡ không được đỡ không được. Muốn đối phó hắn phòng trường chỉ có thể liên thủ. Bất đồng đối thoại ở các nơi phát sinh. Trên đầu tường, Tần Ôn cười nói, đại nhân, đã đến giờ, chờ mong lần gặp mặt sau. Lần đầu nghe thế dạng cáo biệt nữ, Lư Thực cảm thấy mới mẻ, vuốt râu mà cười, lão phu cũng rất chờ mong Tần giáo úy cáo tử. Nói xong, mang theo thân binh đi xuống đầu tường. Trước khi đi, còn cầm đi Trương Lương đầu người. Tiểu muội muội, gặp lại. Tần Ôn sông Tiêu Nguyệt nhíu mày, cười lớn ly khai. Từ thứ, Dương Tái Hưng đám người theo sau lưng. Tiêu Nguyệt hiếm thấy không có tức giận, nhìn Tần Ôn bối ảnh, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu muội muội, ta đây cũng. Gió to thổi đồng dạng tiến lên, chuẩn bị cáo biệt. Lấy được là Tiêu Nguyệt bản nhãn. Cút. Một khắc đồng hồ phía sau, Tần Ôn đi qua truyền tống trận trở lại Khai Dương thành. Hít sâu một hơi, nhất thời thần thanh khí sảng. Nghe thấy một buổi tối mùi máu tươi, người bình thường phòng trường đã sớm điên rồi. Chủ công là không phải đã quên một chuyện. Bên cạnh Từ Thứ đột nhiên mở miệng. Đã quên sự tình. Tần Ôn nhướng mày, tâm tư tung bay, hồi ức chính mình là không phải loại cái gì. Làm như nghĩ đến cái gì, hắn lắc đầu, ngươi nói là La Thành à, ta đương nhiên sẽ không đem hắn quên, Lý Quảng nghe lệnh. Lý Quảng ở. Lý Quảng ứng tiếng mà ra. Mệnh ngươi xuất lĩnh quân đương phi tướng, đi trước ký Châu Thường Sơn quận sưu tầm La Thành, chú ý an toàn. Dạ. Lý Quảng cùng Vân Lương phi tướng cùng kêu lên lĩnh mệnh. Lo lắng Lý Quảng lạc đường ẩn tàng thuộc tính có hiệu lực, Tần Ôn lại bổ sung, Trương Tam theo quân đồng hành, hành quân chiến tranh Lý Quảng làm chủ, Trương Tam phụ trách dẫn đường. Trương Tam đầu tiên là cảm thấy mạc danh kỳ diệu, nhưng rất nhanh thì bị vui sướng thay thế. Đa tạ chủ công. Lý Quảng cũng không cự tuyệt, mang theo Trương Tam lên đường. Rất nhanh tiêu thất trong tầm mắt. Từ Thứ kinh nghi bất định, nhẹ giọng nói, chủ công tìm La Thành nhưng là tìm cái gì đồ vật? Hắc hắc. Người hiểu ta, nguyên trực cũng. Tần Ôn bám vào Từ Thứ bên tai một hồi thì thầm. Từ Thứ làm như nghe được cái gì kinh người đồ đạc, đồng tử mãnh địa co rụt lại. Sau khi nói xong, Tần Ôn phóng người lên ngựa, hạ lệnh phản hồi Vân Mộng Trấn. Hai ngày thời gian trong chớp mắt, Vân Mộng Trấn lĩnh chủ phủ. Tần Ôn hiếm có thời gian nghỉ ngơi, nằm ở giàn nho dưới trên ghế xích đu thừa lương. Đột nhiên bầu trời một tiếng sét. Tam Quốc thông cáo, Hoàng Cân chi loạn chiến dịch phó bản toàn bộ kết thúc, tổng công vân bảng xếp hạng đổi mới, công vân hối đoái công năng thời hạn mở ra. Chương 60, trăm vạn công vân, Hối Đoái Thần Mã Chi Tâm nghe được thông cáo, Tần Ôn mở mắt. Còn lại hai cái chiến dịch kịch bản, ngày hôm nay cuối cùng kết thúc. Thuận tay mở ra công văn bảng xếp hạng. Đệ nhất danh, Dạ Tân Thiên Minh, 103 vạn công văn tên thứ hai, Dạ Thiết Tử, 49 vạn công văn tên thứ ba, Hiểu Phong Tàn Nguyệt, 32 vạn công văn tên thứ tư, Nam Nhi Phải Tự Tưởng, 31 vạn công văn hạng năm, Gia Yêu Băng Băng, 30 vạn công văn tên thứ sáu, Không Ký, 30 vạn công văn đệ thất danh, Ngồi Yêu Phong Lâm, 29 vạn công văn. Đây là tổng công văn bảng xếp hạng, bao gồm còn lại hai cái chiến dịch kịch bản người chơi. Dạ Thiết Tử. Chứng kiến tên này, Thần Ôn trong lòng cảm giác nặng nề. Đời trước, người này chính là Tam Quốc khu đệ nhất người chơi, tòa ủng Vũ Châu cùng Tịnh Châu hai châu. Cho dù là bản thổ chư hầu, cũng muốn kính hắn vài phần. Có thể thu được thành tựu như vậy, cùng cái gia hỏa này trong thực tế hiển hách gia đình có quan hệ. Toàn cầu nuôi cái hành nghiệp nhân tài, đại lượng tiến nhập trò chơi buông tha lãnh địa, gia nhập vào Dạ Thiên Tử dưới trướng. Sơ kỳ cấp tốc thành lập được ưu thế, sau đó đi qua các loại thưởng cho chiêu mộ nhân vật lịch sử. Kể từ đó, nghĩ không cường đại đều khó khăn. Cho nên nói, đế quốc thời đại chưa bao giờ là một cái công bình trò chơi. Chỉ có thể nói là đối lập nhau công bằng. Đáng tiếc, đời này đại bộ phận thưởng cho đều bị Tần Ôn đoạt, dựa vào không có kỹ năng nhân tài, lãnh địa sơ kỳ phát triển biết phi thường thông thả. Cùng lúc đó, Vũ Châu đại quận, một tòa phồn hoa trong thôn trang. Dạ Thiên Tử dựa vào ghế, một tay chuyển bút lông, một tay mở ra công văn bảng xếp hạng. Khi thấy hạng của mình phía sau, trong tay bút lông bay ra ngoài, rơi trên mặt đất phát sinh nhất thanh thúy hưởng. Lại là Dạ Tân Thiên Minh. Dạ Thiên Tử híp mắt lại, có ý tứ, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có thể kiên trì bao lâu. Tân Ôn cũng không biết những thứ này, lúc này đã mở ra công văn hối đoái bảng. Công văn hối đoái bảng cũng xưng chậm tay không. Cho dù là đệ nhất danh, nếu như tốc độ tay không đủ nhanh, thưởng cho cũng sẽ bị cướp đi. Tân Ôn cấp tốc sự chụp bảng, tìm kiếm mong muốn thưởng cho. Rất nhanh, hắn tìm được một cái. Đặc thù kiến trúc, giản dị truyền tống trận hạn chế, tứ cấp ở trên thành chỉ có thể kiến tạo công văn, 20 vạn nếu như Vân Mộng Chân có truyền tống trận, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian đi đường. Tân Ôn cũng không do dự, trực tiếp hối đoái. Không có thời gian kiểm tra bản vẽ, Tân Ôn tiếp tục nhìn xuống. Mỗi một giây đều có đại lượng vật phẩm bị đổi đi. Gần sau một lát, hắn đổi được cái thứ hai vật phẩm. Bản vẽ, huyền mục thương, duy nhất, loại khác, thương tài liệu, huyền mục, tinh thiết giới thiệu, chất liệu cứng cỏi, có thể thấu tiên thuẫn công vân, 3 vạn trước mặt phi vân vệ bộ binh, dùng chỉ là thông thường trường thương, lực sát thương hữu hạn. Duy nhất chữ, nói rõ huyền mục thương có đặc thù công nghệ chế tạo, người khác không cách nào phòng chế, cũng vô pháp thông qua nữa những cách khác thu được bản vẽ. Lấy hắn đời trước kinh nghiệm, loại này bản vẽ chế tạo ra vũ khí, so với còn lại đồng loại vũ khí yếu thắng. Cất xong bản vẽ tiếp tục nhìn xuống. Đột nhiên, một cái khảm giấy mạ vàng vật phẩm xông vào ánh mắt. Vật phẩm, thần mã chi tâm hiệu quả, ngựa hoang hấp dẫn suất tăng thêm 50, để thăng mã phẩm chất, thần mã sản xuất suất 20. Phương pháp sử dụng, đối với tùy ý địa hình sử dụng, đem cải tạo hoàn cảnh, biến đến thích hợp mã sinh hoạt. Công văn, 50 vạn thứ tốt. Từ Châu vốn là thiếu mã, Tân Ôn chiến mã là từ Hoàng Cân cái kia tịch thu được, đều là không kê chi mã. Có thần mã chi tâm, Vân Mộng Chấn là có thể ưu chất chiến mã, thậm chí là thần mã. Chỉ có Tuyệt Ảnh, Xích Thố loại cấp bậc này mới có thể xưng là thần mã. Nhìn nữa hắn cần công văn, 50 vạn. Tần Ôn sắc mặt có chút cổ quái. Chỉ có chiến công của hắn vượt lên trước 50 vạn, đệ nhị danh Dạ Thiên Tử còn kém 1 vạn công văn. Mà hối đoái bảng, chỉ biết biểu hiện người chơi công văn có thể đổi vật phẩm. Xin lỗi. Tần Ôn thu nhận thần mã chi tâm. Công văn thiếu 50 vạn, nhưng tuyệt không đau lòng. Kế tiếp, Tần Ôn tiếp tục tiêu xài công văn. 3 vạn công văn hối đoái long cốt gùn nước bản vẽ, 2 vạn công văn hối đoái máy gieo hạt bản vẽ. Còn dư lại 30 vạn công văn rất nhanh xài hết, thu hoạch một đống nông nghiệp, phương diện buôn bán bản vẽ. Một mặt phát triển quân sự, quyền dân sinh phát triển lãnh địa là cơ hình, khó có thể duy trì liên tục phát triển. Kiểm tra đo lường đến chiến công của người tiêu hao hoàn tất, công văn hối đoái công năng đóng cửa. Hệ thống gợi ý vang lên. Tần Ôn từ trên ghế xích đu đứng dậy, duỗi người, lại muốn bắt đầu bận rộn. Một khắc đồng hồ phía sau, Tần Ôn đi tới Can Tương cùng Mạc Tà Sưởng, đem huyền mục thương, long cốt gồm nước chở, các loại bản vẽ giao cho hắn. Can Tương vẻ mặt khổ sáp, lần nữa cường điệu. Chủ công, ta là chú kiếm sư. Tần Ôn cùng lúc gật đầu đáp lại, về phương diện khác lại dặn Can Tương mau sớm phái người chế tạo, nhất là giản dị truyền tống trận. Sau đó ở Can Tương u hoán, Mạc Tà buồn cười trong ánh mắt, nên ngang ly khai. Còn dư lại thần mã chi tâm. Thần mã chi tâm cùng thành thị chi tâm rất giống, đều là một viên hình thoi thủy tinh. Sử dụng thần mã chi tâm cần cũng đủ lớn sân bãi. Tần Ôn mang theo Dương Tái Hưng, Từ Thứ, ly khai Vân Mộng Trấn tìm kiếm địa điểm thích hợp. Tìm nửa ngày, mắt thấy mặt trời chiều ngã về tây. Tần Ôn đứng ở một cái sơn cốc trước, phóng tầm mắt nhìn tới có thể chứng kiến hồ nước, bãi cỏ, mảnh nhỏ rừng cây. Đem thần mã chi tâm hướng mặt đất nhấn một cái. Một đạo mắt trần có thể thấy lang quang, cấp tốc phất qua toàn bộ sơn cốc. Chương 61, Mã Vương đạp diễm truy phong, ẩn dấu điều khoản truy phong lang quang sau khi biến mất, một cổ gió nhẹ phất qua. Gợi ý của hệ thống âm vang lên. Ngươi sử dụng thần mã chi tâm đang thay đổi nơi đây diện mạo, xin chờ đợi. Tần Ôn đột nhiên cảm giác không tối xâm lại. Ngẩng đầu phía sau, thấy là đầy thiên vân màu. Đám mây hội tụ ở trên sơn cốc không, vài giọt hạt mưa rơi xuống trên mặt, băng băng lạnh lạnh rất thoải mái. Hạt mưa càng ngày càng nhiều. Chủ công, chúng ta trước tị vũ a. Từ Thứ dùng tay áo che kín đầu đỉnh, hướng Tần Ôn kiến nghị. Tốt. Tần Ôn gật đầu, vội vã chạy ra sơn cốc. Trong sơn cốc càng mưa càng lớn, hạt mưa đan vào thành màn mưa, cuối cùng lại thành màn mưa. Cả phiến sơn cốc bị thủy khí bao phủ. mưa to duy trì liên tục thời gian uống cạn chu trà. Đám mây chậm rãi tiêu tán, bầu trời nhất bích như thầy. Tân Ôn đạp trên đồng cỏ, dày cùng cỏ xanh tiếp xúc phát sinh bẹp bẹp tiếng nước. Hít sâu một hơi, không khí thanh tân từ xoang mũi tiến nhập phổi, tinh thần trở nên mẫn ra. Chủ công, có thải hồng. Dương Tái Hưng chỉ về đằng trước hô to. Tân Ôn theo hắn chỉ nhìn sang, ở hồ phía trên quả nhiên có một đạo thải hồng. Lúc này, sơn cốc phảng phất thoát thai hoàn cốt. Đây chính là thần mã chi tâm cải tạo hiệu quả. Sơn cốc cải tạo hoàn tất, bởi ngươi là thần mã lòng người sử dụng, thu được danh xưng ngự mã giả. Hệ thống gợi ý vang lên lần nữa. Ngự mã giả. Tân Ôn kiểm tra danh hiệu tin tức. Ngự mã giả, dễ thu được mã thân cận, đối với thất ngựa thao túng tăng lên trên diện rộng. Coi như không tệ danh xưng. Tân Ôn cho ra đánh giá. Đang chuẩn bị tiếp tục thưởng thức sơn cốc cảnh sắc, dưới chân bãi cỏ đột nhiên chấn động. Tình huống gì? Tân Ôn vô ý thức quay đầu, chỉ thấy ô ương ương một mảnh bầy ngựa đang chạy băng băng, Mercedes mà đến. Bầy ngựa sau khi vào thung lũng, chậm rãi dừng lại, hoặc là nhàn nhã ăn cỏ, hoặc là đi tới bên hồ nước uống, hoàn toàn không thấy mấy người. Tân Ôn mắt liếc một cái, trong sơn cốc lúc này có ít nhất hơn vạn con ngựa, phân bố ở các nơi, có thành niên mã, cũng có tiểu mã. Từ Thứ trong mắt hiện lên sắc mặt vui mừng, chắp tay nói, chúc mừng chủ công, có cái này dạng một mảnh phúc địa, quân ta thiếu mã vấn đề giải quyết. Tân Ôn trong lòng mỹ từ từ, thần mã chi tâm hiệu quả rất tốt, những thứ này hiển nhiên chính là hấp dẫn tới được ngựa hoang. Về sau còn sẽ có ngựa hoang bị hấp dẫn qua đây, ngựa hoang ở chỗ còn có thể để thăng phẩm chất, thậm chí sẽ còn xuất hiện thần mã. Tân Ôn ánh mắt cấp tốc đảo qua, tìm kiếm có hay không có thần mã tiến vào sân cốc. Vốn là chỉ là ôm thử tâm tính, không nghĩ tới thật đúng là bị hắn phát hiện dị thường. Hồ đối diện có một thất toàn thân đen đủi, bốn vó như ngọn lửa ngựa hoang, chung quanh nó trống đi một mảnh. Xa xa ngựa hoang làm như ở sợ hai nó, không dám tới gần. Đồng dạng, Dương Tái Hưng cũng phát hiện nó. Ha ha, tốt một thất bảo mã. Đang khi nói chuyện, liền muốn chạy về phía đối diện. Chờ một chút. Tân Ôn vội vã lên tiếng gọi lại hắn, con ngựa này thật sự là phong cách, là một nam nhân cũng không nhịn được. Tuy là cùng thủ hạ cướp ngựa kỳ cục. Chủ công, ngươi có chuyện gì? Dương Tái Hưng có chút nóng nảy, nhưng vẫn là dừng bước lại hỏi Tân Ôn. Khái khái. Tân Ôn đang nghĩ ngợi làm sao mở miệng. Một bên Tử Thứ đã phát hiện dị dạng, cười đứng ra, nghĩa tránh ngôn từ nói, câu thường nói, ngày tốt thì anh chủ, bảo mã cũng biết trách chủ, không ngại khiến nó tới chọn chủ nhân. Dương Tái Hưng không có bất kỳ hoài nghi. Nghe được Tử Thứ lời nói, gật đầu nói, Tử tiên sinh nói rất đúng, chúng ta cùng đi thử xem. Tân Ôn yên lặng cho Tử Thứ điểm cái like. Có cái thông minh thủ hạ chính là tốt, hắn một cái rắm. Tuy, còn là không nói. Ba người đi tới hồ đối diện. Hắc mã ngẩng đầu nhìn liếc mắt, sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn cỏ, tuyệt không sợ. Chủ công, ngươi chưa ra. Dương Tái Hưng lễ nhượng nói. Tân Ôn cũng không khách khí, tiến lên mấy bước, vươn tay sờ về phía hắc mã. Dương Tái Hưng nhỏ giọng nhắc nhở, chủ công, như ngươi vậy không đúng, ngựa hoang cần phục tùng, ngươi trước. Còn chưa nói hết, Dương Tái Hưng đồng tử địa chấn. Hắn nhìn thấy gì? Nhà mình chủ công dĩ nhiên mò tới cái kia thất hắc mã, mà hắc mã tuyệt không chống cự. Ngươi nhưng là mã vương a. Dương Tái Hưng chỉ cảm thấy nhận thức bị phá vỡ. Nhưng nghĩ lại, chủ công trên người phát sinh cái gì cũng không kỳ quái. Tân Ôn lấy tay sờ sờ đầu ngựa, hắc mã nâng lên đầu cọ sát lòng bàn tay của hắn, cực kỳ vô cùng thân thiết. Đây chính là ngự mã giả danh hiệu uy lực. Tân Ôn có thể chứng kiến ngựa đen tin tức. Toa kỵ, đạp diễm truy phong đẳng cấp, thần tuấn ẩn dấu điều khoản, truy phong, kim sát phẩm chất, ngày đi 5000, dạ hành 3000, sức chịu đựng rất mạnh, có thể tiến đến giai. Đế quốc thời đại trung, mã phẩm chất từ thấp đến cao có hạ đẳng mã, trung đẳng mã, thượng đẳng mã, bảo mã, thần tuấn. Đạp diễm truy phong là cao cấp nhất thần tuấn, cũng chính là mọi người trong miệng thần mã. Trừ những thứ này ra, nó còn có ẩn dấu điều khoản. Tân Ôn không chút nghĩ ngợi tuyển trạch tiến giai. Truy phong trùng nguyệt, hồng sát phẩm chất, ngày đi 10000, dạ hành 6000, toàn lực chạy nhanh lúc, trong khoảng thời gian ngắn thể lực sẽ không theo thời gian giảm xuống. Tiến giai phía sau, đạp diễm truy phong tốc độ gấp bội. Sức chịu đựng cũng tăng lên cực lớn. Tuy là thế giới này, chiến mã sức chịu đựng cùng tốc độ đều được tăng cường, nhưng cái tốc độ này vẫn là rất khủng bố. Nếu như là hiện thực thế giới, đạp diễm truy phong một cái ban ngày là có thể từ nam chạy đến bắc. Cho dù là ở Tam Quốc khu, cũng có thể dùng nửa ngày kéo dài qua toàn bộ Lang Gia quận. Tân Ôn khó nén tiêu ý, xoay người leo lên lưng ngựa. Mặc dù không có yên ngựa nhưng rất bình ổn, đạp diễm truy phong nhẹ nhàng đuổi theo bãi cỏ, cất vó chạy vội mà ra. Mấy hơi thở liền chạy ra sân cốc. Nghe bên tai tiếng gió vun vút, Tân Ôn cất tiếng cười to. Một khắc đồng hồ phía sau, Tân Ôn cưới đạp diễm truy phong trở về. Từ hôm nay trở đi, ngươi đã bảo truy phong. Đạp diễm truy phong tên này hơi dài, lấy cái truy phong nhũ danh dễ dàng hơn. Truy phong tê minh một tiếng, làm như đáp lại. Nhìn lấy một màn này, Dương Tái Hưng trong lòng tràn đầy ước ao đố kỵ, ánh mắt đều trừng đỏ. Từ Thứ chỉ cảm thấy buồn cười, an ủi, yên tâm, chủ công sẽ không quên ngươi, ngươi tuyệt thế hảo mã chẳng mấy chốc sẽ có. Nghe vậy, Dương Tái Hưng tâm tình tốt bị một ít. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Tân Ôn xuống ngựa, nắm truy phong bắt chuyện hai người. Từ Thứ gánh thầm nghĩ, chủ công, chúng ta hẳn là mau sớm phái binh tới chú đóng nơi đây. Tân Ôn vô vỗ Từ Thứ bả vai, nguyên trực cùng ta nghĩ đến một khối, ta vừa rồi trở về chuyến thôn xóm, 1000 phi vân vệ lập tức liền đến. Cái này, làm như nghĩ đến cái gì, Dương Tái Hưng ánh mắt vừa đỏ. Chương 62, siêu nhất lưu nhân vật lịch sử, nhị tiến lạc Dương cưới truy phong trở lại lĩnh chủ phủ. Dương Tái Hưng bởi vì ước ao đấu kỵ, mới trở về Vân Mộng trấn liền cáo từ trở về binh doanh. Từ Thứ cũng muốn xử lý chính vụ, cáo từ ly khai. Tân Ôn đem truy phong đổi về chuồng ngựa, tự mình đút điểm tốt cỏ khô, liền trở về thư phòng đọc sách.
đọc sách chứng kiến đêm khuya. Một tiếng gợi ý đột nhiên ở não hải băng lên. Người thời gian dài đọc sách, thu được cảm ngộ, trí lực 1, chính trị 1, mời không ngừng cố gắng. Tuy là những sách này đời trước đều xem qua, nhưng hệ thống cũng không biết, còn cần trọng đầu xem. Võ thuật không phụ hữu tâm nhân. Tối hôm nay rốt cuộc có thu hoạch. Tân Ôn cảm thấy mỹ mãn, thuận tay vứt bỏ trong tay thẻ tre, hai mắt nhắm lại bắt đầu ngủ. Phong phú một ngày liền cái dạng này đi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Tân Ôn đang ở trong sân luyện tập thương pháp. Phía trước bị Trương Tam nổ nước bọt phía sau, hắn sau lại hướng Lý Quảng tỉnh giáo, Lý Quảng nói sẽ không dạy người. Vì vậy lại tìm Dương Tái Hưng. Dương Tái Hưng thương pháp rất mạnh, chỉ điểm một phen phía sau liền làm cho Tân Ôn tiệm nhập giai cảnh. Hiện tại đã có thể thuần thục đùa giỡn một bộ thương. Chủ công, thiên sứ đến rồi. Một gã phi vân vệ đi tới, ôn quyền nói. Thiên sứ. Mọc ra cánh điểu nhân. Tân Ôn sửng sốt một chút, rất nhanh phản ứng kịp. Dường như thiên tử sứ thần, tên gọi tắt thiên sứ, phía trước hắn còn kêu như vậy quá trung niên hoặc quan. Bây giờ thiên tử sứ thần tới. Chắc là Trương Giác thi thể đã trình đi lên, Lưu Hành phái người tới tuyên chỉ phong thưởng. Tân Ôn để thương xuống, hít sâu một hơi, bình phục một cái khí tức, trầm giọng nói, mời thiên sứ tiến đến. Dạ. Phi vân vệ ôn quyền thi lễ, đội ba rời đi. Vân ứng phi tướng đáp lại, dùng chính là dạ, cũng phù hợp trước mặt thời đại bối cảnh. Tân Ôn cũng ở toàn quân phổ cập. So với là nghe muốn thoải mái nhiều. Bất quá khoảng khắc, một gã trẻ tuổi hoạn quan bị mang vào sân, chủ động không mình hành lễ, gặp qua thảo tặc giáo úy. Lễ độ. Tân Ôn ôm quyền đáp lễ, nhìn về phía tuổi trẻ hoạn quan trong tay hoàng sắc quyển trục, quả nhiên có thánh chỉ. Tuổi trẻ hoạn quan cũng không lãng phí thời gian, triển khai quyển trục, cao giọng đọc lên nội dung. Đại Hán tiên tử chế biết, thảo tặc giáo úy Tân Ôn với Nghiễm Tông chi chiến phá nội thành, chém đầu lĩnh giặc Trương Giác, lập xuống bất thế chi công, lệnh lập tức vào kinh linh phong. Một phần thánh chỉ niệm xong, tuổi trẻ hoạn quan đem thánh chỉ đưa cho Tân Ôn, cười nói, chúc mừng thảo tặc giáo úy, bệ hạ lần này lòng tâm vui mừng, triệu kiến sở hữu người có công, muốn ở đại chiêu hội bên trên cùng nhau luận công ban thưởng. Nghe vậy, Tân Ôn không có ngoài ý muốn. Đời trước, Hoàng Cân chi loạn đại sự kiện phía sau, Lưu Hành liền triệu kiến công thần. Trong đó có người chơi, có bản thổ nhân vật. Nghe nói một lần kia Lưu Hành khó có được phong khoáng, thưởng cho công thần không ít thứ tốt. Nghĩ tới đây, Tân Ôn hỏi đại chiêu hội khi nào thì bắt đầu. Hai ngày sau, mời thảo tặc giáo úy mau sớm lên đường. Cuối cùng bàn giao một câu, tuổi trẻ hoạn quan vội vã rời đi. Tân Ôn đứng ở trước viện môn, nhìn lấy tuổi trẻ hoạn quan thân ảnh biến mất, giữa chân mày hiện lên tiêu ý lại muốn đi thành Lạc Dương một chuyến. Lần trước là có nhiệm vụ, lần này là cho phong thưởng. Giết chết Trương Giác, thưởng cho hẳn không ít ta. Dù sao, đời trước cũng không người chơi hoàn thành cái này thành tựu. Thu hồi tâm ý, Tân Ôn thuận tay đem thánh chỉ để vào người chơi trong túi đeo lưng, bên trong đã có một đạo thánh chỉ. Ừ, thánh chỉ bên cạnh còn có một khối bài bài. Đây là siêu nhất lưu nhân vật lịch sử chiêu mộ lệnh, trước đây hệ thống thưởng cho hắn vẫn vô dụng. Vốn muốn ở kịch bản chung sử dụng, tăng thêm thủ thắng lợi thế, nhưng không dùng đến, Trương Giác liền treo. Lập tức phải đi Lạc Dương, nghĩ đến gần phát sinh một chuyện nào đó, Tần Ôn sử dụng chiêu mộ lệnh. Ngươi sử dụng siêu nhất lưu nhân vật lịch sử chiêu mộ lệnh, Lạc Dương một vị siêu nhất lưu nhân vật lịch sử, biết được sự tích của ngươi, sinh lòng ngưỡng mộ, bởi nguyên nhân nào đó đến đây hiệu lực thời gian đợi xác định. Siêu nhất lưu nhân vật lịch sử ở Lạc Dương. Tần Ôn cảm giác mình khả năng nắm giữ hệ thống tiểu tính. Ngươi gần nhất hướng đi, sẽ ảnh hưởng đến chiêu mộ nhân vật lịch sử xuất hiện vị trí. Lý Quảng là như thế, Dương Tái Hưng cũng là cái này dạng. Nếu đối phương tạm thời tới không được, vậy thì thật là tốt đi Lạc Dương tìm hắn, không tin hắn không được. Còn có 2 ngày thời gian là đại chiêu hội. Tân Ôn không phải rất gấp, giản dị truyền tống trận đã xây xong, tiết kiệm đi hạ bi thời gian. Trong khoảng thời gian này, Tân Ôn không có ra ngoài, chuyên tâm ở Vân Mộng trấn xử lý dân sinh vấn đề. Lúc rồi danh cũng ở ma luyện thương pháp, buổi tối thì khêu đèn đọc sách tích lũy trí lực, chính trị kinh nghiệm. 2 ngày sau sáng sớm, giản dị trước truyền tống trận. Tân Ôn nhìn lấy Dương Tái Hưng, dặn dò, lại hưng thịnh, ta và Nguyên Trực đi Lạc Dương phía sau, Vân Mộng trấn liền giao cho ngươi, nhớ kỹ. Nếu như phụ cận có hoàng cân lưu động, cần phải thu nạp vào thôn xóm. Dạ. Dương Tái Hưng không người lĩnh mệnh. Tân Ôn gật đầu, đi vào truyền tống trận. Mà Từ Thứ lại là nhỏ giọng nói với Dương Tái Hưng nói mấy câu, sau đó mới tiến nhập truyền tống trận. Truyền tống đến Hạ Bi thành phía sau, lần nữa trải qua Hạ Bi thành truyền tống trận, tiến nhập thành Lạc Dương. Toàn bộ quá trình không đến một khắc đồng hồ. Ngoại trừ tiêu ít tiền bên ngoài, thuận tiện lại cấp tốc. Đây là Tân Ôn lần thứ 2 tới thành Lạc Dương, quân việc dễ làm đi tới trước hoàng cung. Lúc này đã có không ít người đang đợi. Dạ Tân Thiên Minh. Đột nhiên truyền đến một tiếng hô hoán. Ngay sau đó một đạo xinh đẹp thân ảnh chạy tới. Tân Ôn cúi đầu, mũi ngứa một chút. Ân, mùi vị quen thuộc. PS, đoán một chút là ai? Chương 63, ngươi dám đánh ta? Ba ba ta cũng không đánh quá ta, người tới chính là Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt chứng kiến Tân Ôn, làm như thật cao hứng, giữa chân mày hàm chứa vài phần tiêu ý, mở miệng nói, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Ta đều chờ, các loại, một ngày. Tân Ôn nhìn thoáng qua đoàn người, mỉm cười, các ngươi tới đây sao sớm làm cái gì? Đây chính là ta lần đầu tiên thấy hoàng đế, cũng không biết sẽ cho ta tưởng tượng gì. Tiêu Nguyệt vui vẻ giản thuật, đột nhiên ý thức được cái gì, nụ cười trên mặt tiêu thất. Ai, khẳng định so với không lên người kia. Tần Ôn cười cười không nói gì. Tổng công văn bảng xếp hạng top 10, đều cần tới hoàng cung lính phong thưởng. Để bày tỏ thiên tử đối với ngoạn gia coi trọng. Tiêu Nguyệt là tổng công văn bảng xếp hạng tên thứ 3, hơn nữa còn lấy được trương lương thủ cấp, thưởng cho khẳng định không kém. Ở Tần Ôn tâm tư tung bay gian, bên hai đột nhiên vang lên một tiếng thanh âm không hòa hài. Nữ nhân chính là thuận tiện, cao thủ lộc tư, dựa cái người giàu có là có thể phi, không giống chúng ta nam nhân.
nói sống là một cái tóc ngắn nam tính người chơi. Nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ, làm như bị cái gì hồng thủy manh thú để mắt tới, mồ hôi lạnh theo gò má liền chảy xuống. Tóc ngắn người chơi ngẩng đầu, đối lên Tần Ôn ánh mắt bình tĩnh. Nhất là đối phương tấm kia tuấn giật khuôn mặt, mặc dù không có nhiều lắm biểu tình, nhưng hắn cảm thấy mê thị. Trong lúc nhất thời, tóc ngắn người chơi bộc phát cảm thức. Xem, nhìn cái gì, ta lại không. Ba còn chưa nói hết, vang lên nhất thanh thúy hưởng. Tiêu Nguyệt một cái tát đánh vào trên mặt hắn, lưu lại rõ ràng dấu năm ngón tay. Tiêu Nguyệt khắp khuôn mặt là đùa cợt màu sắc. Ta xem thường nhất ngươi nam nhân như vậy, không có bản lĩnh còn rêu rao bậy bạn, nhân ra là giúp ta, nhưng cái gì cũng là ta chính mình mang binh đánh tới. Ngươi gọi là không ký đúng không? Nghe nói ngươi ở đây trường xã chi chiến liếm dạ thiên tử lông chân, chết tích, ngươi bán cái mông. Phốc phốc không biết là ai cười cười tới. Hiện trường người chơi rồn rập cười to, nhìn về phía không ký ánh mắt tràn đầy bực giận. Thần Ôn cũng cười. Tiêu Nguyệt thật đúng là bưu hãn, quả nhiên không phải cái loại này chỉ đợi ở nam nhân sau lưng nữ nhân. Ngươi, không ký bộ mặt, nghẹn ngào gào lên, ngươi lại dám đánh ta, ba ba ta cũng không đánh quá ta, có bản lĩnh lại đánh. Ba mới nói xong, lại một cái tát đánh tới. Tần Ôn khăn tay xoa xoa tay, thuận tay đưa khăn tay ném xuống, bất đắc dĩ lắc đầu. Đời này chưa thấy qua loại yêu cầu này, không nghĩ tới thực sự có người hèn như vậy. Nói xong, lôi kéo Tiêu Nguyệt đi hướng cửa cung. Cung đứng ngoài cửa một cái người quen. Nguyên lai là trung niên hoạn quan nghe được báo cáo của thủ hạ, cố ý chạy tới. Trung niên hoạn quan nhiệt tình nói, chúng ta đoán được thảo tặc giáo úy ngày hôm nay sẽ đến, đã tại cửa cung bên trong chuẩn bị tốt dưa và trái cây nước trà, mau mau mời đến. Bộ kia nhiệt tình thái độ, thấy một bên Tiêu Nguyệt môi đỏ mọng khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Mà cách đó không xa người chơi, đồng dạng là vẻ mặt bất khả tư nghị. Mã Đức, cái gia hỏa này học biến sắc mặt ta. Dạ Tấn Thiên Minh nạp tiền đi, cái này hoạn quan phía trước cũng không mắt nhìn thằng ta. Ha ha, thảo nào phát triển nhanh như vậy, cái gia hỏa này đã cùng trong cung cài đặt quan hệ. Cho ra cả cười rồi, không khí chính là dừng bút, khuôn mặt đều bị người đánh sưng lên. Tần Ôn không thấy người chơi nhóm nghị luận, đối với trung niên hoạn quan chắp tay thi lễ, cười nói, đa tạ đại nhân, ta đây sẽ không khách khí. Sao lại nói như vậy, mau mời vào. Trung niên hoạn quan cười đến nheo mắt lại, liền đội vàng đem Tần Ôn cùng Tiêu Nguyệt nên tiến cung cửa. Bên ngoài cửa cung, nhìn lấy thân ảnh của ba người tiêu thất. Tóc ngắn người chơi tan nát tâm can khóc lớn, từ nhỏ đến lớn sẽ không bị qua loại này bị quất. Trắng nhật cung trước cửa vì sao có người khóc nỉ non. Nam nhi bảy thước vì sao lệ rơi đầy mặt. Trên mặt một tả một hữu dấu bàn tay, là nhân tính bặm mẹo, hay là đạo đức không có. Toàn bộ đáp án đều ở. Ba lại là một đạo cái tắt vang dội tiếng vang lên. Động thủ người một thân hắc sắc văn sĩ áo lót, trong mắt hiện lên vài phần căm tức màu sắc. Người này chính là Dạ Thiên Tử. Dạ Thiên Tử lạnh lùng nói, phế vật. Ai cho ngươi lắm mồm? Mặt của ta đều nhường mất hết. Một lúc lâu sau, mặt trời lên không, người chơi nhóm nóng đến chết mất. Nhưng hán linh đế chậm chạp chưa mở đại chiêu hội. Người chơi nhóm chỉ có thể đứng chờ. Nhìn nữa cửa cung cổng tò vò bên trong, Tần Ôn cùng Tiêu Nguyệt ngồi ở bàn, ghế bên trên, uống nước trà ăn hoa quả. Trung niên hoạn quan đã đi tới, nhẹ giọng nói, thảo tặc giáo úy, chiều hội gần bắt đầu. Tần Ôn đứng lên, vô vô tay. Đại nhân cực khổ, một điểm tâm ý. Từ trong tay áo tay lấy ra kim phiếu, không để lại dấu vết nhét vào trung niên hoạn quan trong tay. 500. Trung niên hoạn quan liếc mắt một cái, khuôn mặt trong khoảnh khắc cười thành một đóa cúc hoa. Giáo úy chờ, ta đi thông báo ngoài cung dị nhân. Dàn một tiếng phía sau, trung niên hoạn quan thí điên ly khai. Bên ngoài rất nhanh vang lên không nhịn được thanh âm. Đều chớ ngẩn ra đó, nếu như lầm đại chiêu hội canh giờ, các ngươi có thể đảm đường không nổi. Nghe được thanh âm này, Tiêu Nguyệt vẻ mặt cổ quái. Trước sau khác biệt đãi nộ có thể quá lớn. Thời gian uống cạn chun trà phía sau, đoàn người tại trung niên hoạn quan dưới sự dẫn đường, tiến nhập hoàng cung chính điện. Lúc trước Tần Ôn đi địa phương, là Lưu Hành hàng ngày xử lý chính vụ địa phương, bị đổi hoàn toàn thay đổi. Giống như là trong thực tế cao cấp vui sướng hội sở. Bên trong chính điện, phân ngồi ở hai bên đại thần, ánh mắt tụ vào đến trung gian người chơi trên người. Một thân chính trang Lưu Hành mặt mày hưng hào. Tần Ôn ánh mắt đông lại một cái, Lưu Hành so với lần đầu tiên gặp mặt vận may sắc tốt hơn nhiều, tuyệt đối là hạt dược. Chương 64, phong quán quân hầu. Không phải, Lang gia hầu Lưu Hành cũng không biết Tần Ôn tâm tư. Từ chứng kiến người chơi tiến đến chính điện, nụ cười trên mặt liền không có đình chỉ quá. Lưu Hành đối với bên cạnh Trương Nhượng gật đầu. Trương Nhượng túi người hành lễ, đang cầm một tấm màu đỏ thắm quyển trục đứng ra, hắn giọng nói, thiên tử cảm niệm đám người công tích, đặc biệt đến ngày nay tổ chức đại chiêu hội, luận công ban thưởng. Nói xong, triển khai màu đỏ thắm quyển trục. Bắc Trung Lang tướng Lư Thực nghe phong. Lư Thực đứng dậy, chính xác đứng ở trung ương. Nghiễm Tông chi chiến trung, ngươi thống ngự có cách, chu diệt đầu lĩnh giặc Trương Giác, gia phong thái úy, phong vọng hương hầu. Thái úy là một trong tam công, chức cao quyền không nặng. Thêm lên có đại tướng quân chức phía sau. Thái úy phần lớn là đeo cái hư chức, sau đó sẽ đương nhậm không có quan hệ gì với quân sự chức vị. Tần Ôn hơi nheo mắt lại. Không nghe được Lưu Thực có những thứ khác bổ nhiệm, còn phong cái vọng hương hầu. Vọng hương, cáo lao hồi hương. Quả nhiên, cả triều văn võ nhìn về phía Lưu Thực ánh mắt cũng không giống nhau, có đồng tình, có đùa cợt. Thần tạ ân. Lưu Thực chòm râu run rẩy, không người tạ ân. Trương Nhượng trong mắt lóe lên một tia khoái ý, chờ, các loại, Lưu Thực lui sau kế tục tiến chỉ. Tả Trung Lang tướng Hoàng Phụ Tung với trưởng xã chi chiến, thống ngự có cách, gia phong tư không, phong đô hương hầu. Khá lắm, lại không phong thực trước. Đều hương là địa danh, không có đặc thù hàm nghĩa, nhưng cũng là cái địa phương nghèo, không có gì thực gốc. Còn lại người chơi cũng ý thức được không thích hợp. Dạ Thiên Tử cao mày, hắn tham dự chính là trường xã chi chiến, cùng Hoàng Phụ Tung quan hệ coi như không tệ. Làm như nghĩ đến cái gì,
hắn nhìn về phía trước đạo kia bối ảnh. Trương Nhượng thanh âm vẫn còn tiếp tục. Đông Trung Lang tướng Đồng Trác Hạ Khúc Dương đánh một trận, tiêu diệt hết Hoàng Cần chủ lực, kích sát Trương Bảo không thể bỏ qua công lao, thăng chức tả tướng quân, thống lĩnh Lương Châu quân chính đại quyền. Triều đình một mảnh xôn xao. Thần Ôn trong lòng cũng là ngẩn ra. Tả tướng quân là thực quyền võ tướng, đều có thể khai phủ, mà Đồng Trác còn nắm toàn bộ Lương Châu quân chính đại quyền, cái này cùng Lương Châu mục lời nói quyền lực giống nhau. Nhưng hắn cũng không kinh ngạc điểm này, kinh ngạc là chỉ có Đồng Trác thu được như vậy giải phong. Rất nhanh, một gã hai to mặt lớn, ăn mặc mập mạp triều phục đại hán mặt đen tiến lên tạ ơn. Người này chính là Đồng Trác. Đồng Trác tạ ơn phía sau, đắc ý thần sắc không che giấu chút nào. Khi nhìn đến đầu dưới Tần Ôn phía sau, trong mắt hiện lên một tia sát ý, lập tức rất nhanh dùng nụ cười che đậy. Nhưng Tần Ôn quanh năm liên chiến các nơi, đối với sát ý nhạy cảm nhất, đến tận đây, trong lòng có sở hiểu ra. Chu Tuấn, Thảo Khấu tướng quân Tào Tháo Nghiễm Tông chi chiến, nhiệm để nam tướng, thang Thảo Khấu giáo úy. Thời gian một nén nhang phía sau, bản thổ nhân vật phong thưởng hoàn tất. Trương Nhượng lại tay lấy ra hắc sắc quyển trục. Thiên tử Lưu Hành chế biết, Thảo Tặc tướng quân Tần Ôn, trước với Từ Châu chiến trường chu diện quyết thái, đại tỏa giặc khăn vàng nhuệ khí, sử dụng giặc khăn vàng đổi công làm thủ. Phía sau lại liên chiến Nghiêm Tông, chí phá nội thành, chém đầu lĩnh giặc Trương Giác, này chính là công đầu. Đại Hán có thiếu niên này anh hùng, chính là Trung Hưng hiện ra. Thăng chức Tần Ôn vì phiêu kỵ tướng quân, ra phong quán quân hầu, thứ cấp 1600 bách hộ. Trương Nhượng thanh âm chói tai ở trong đại điện quân quần. Quân thần tất cả đều trầm mặc. Cái này dĩ nhiên là một đạo chuyên môn phong thưởng Tần Ôn thánh chỉ. Những quan viên khác đều là viết ở trên chiếu thư. Phiêu kỵ tướng quân, quan quân hầu hai cái danh tiếng thật sâu kích thích các đại thần thần kinh. Nhất là cái kia 1600 bách hộ, cùng Hoắc Khứ bệnh phong thưởng giống nhau như lúc. Thậm chí ngay cả Trung Hưng hiện ra đều làm giả tới. Các đại thần trong lòng rõ ràng, thiên tử là bởi vì quá khích di chuyển, ở tự so võ đế, quan vũ. Ai dám đi ra ngoài phản đối? Nói Tần Ôn không có tư cách cầm cái này phong thưởng, chính là đang nói thiên tử không xứng so với võ đế. Tuy là thật sự không xứng, nhưng dám nói chính là chết. Nhưng mà, thật đúng là không có sợ chết. Vậy hạ, Tần Ôn bất quá một cái dị nhân, có tư cách gì phong quán quân hầu? Có tư cách gì đương nhiệm gần như chỉ ở đại tướng quân phía dưới phiêu kỵ tướng quân? Đồng Trác đĩnh bụng bự đi tới, một đôi mắt trâu trừng lớn, còn kém đem không phục viết lên mặt. Có Đồng Trác cầm đầu, một ít bất mãn đại thần toàn bộ đứng ra, ủy trên đại điện. Mời bệ hạ nghĩ lại. Bệ hạ, Thảo Tặc tướng quân càng bất vả công lao càng lớn, nhưng tư lịch sâu cạn, đảm đương không nổi như vậy vinh dự. Nếu như Thảo Tặc tướng quân có này công. Tần Ôn nghe đại thần tiếng la, nhướng mày. Hắn cũng kinh ngạc Lưu Hành đại khí, thậm chí hoài nghi trong đó có mờ ám, dù sao đây là coi hắn là thành cái thứ hai Hoắc Khứ bệnh đối đãi. Ở Đại Hán, Hoắc Khứ bệnh địa vị là cùng người khác bất đồng. Tại hắn nghi ngờ thời điểm, sau lưng người chơi lúc này trong lòng nhấc lên kinh đào hái lãng, không ý trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Dạ Thiên Tử hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Tần Ôn bối ảnh siết chặt nắm tay. Ở vào Tần Ôn sau lưng Tiêu Nguyệt, vươn tay lặng lẽ thọt lưng của hắn. Tần Ôn không để ý tới nàng. Tiêu Nguyệt gồ lên vai hàm, có thể manh người chết. Thượng thủ, Lưu Hành chứng kiến các đại thần cử động, trên mặt hiện lên khắc thường đỏ thẫm. Các ngươi thực quân lộc, không phải nghĩ cho chấm phân ưu, còn đấu kỵ quốc chi trùng lương, chấm ý đã quyết. Nhưng mà các đại thần còn quỳ xuống đất không dậy nổi, rất có một bộ tử gián tư thế. Đồng Trác trên mặt thịt béo run rẩy, đứng ở quần thần phía trước, không ngừng cho Trương Nhượng mấy mắt. Trương Nhượng phảng phất không thấy được, cười nói, "Bệ hạ, làm cho các đại thần quỳ chết tại đây, cũng sẽ có tổn hại bệ hạ uy danh, bệ hạ không ngại giảm bớt chút thưởng cho, coi như là đối với Thảo Tặc giáo úy ma luyện." Trong lời nói, đủ đối với Tần Ôn tôn sùng ý Lưu Hành sắc mặt tốt hơn nhiều, trầm giọng nói, "Làm cho phụ nói có đạo lý, đổi phong Tần Ôn tiền tướng quân, Lang Gia Hầu, thứ cấp Khai Dương huyện." Tần Ôn chân mày cau lại, đem Lang Gia quận trị sở phong cho hắn, cái này so với phiêu kỵ tướng quân, quán quân hầu muốn thực tế nhiều. Lập tức có đại thần muốn phản đối, nhưng lấy được là Lưu Hành lớn tiếng quát lớn, đây là chấm sau cùng nhượng bộ, nếu như có nữa người phản đối, giống nhau đoạt quan phế tước vị. Các đại thần không còn dám nhiều lời, dồn dập lui về tại chỗ. Đồng Trác trên mặt giữ tận loạn chiến, nhìn lấy Tần Ôn ánh mắt hầu như muốn đem hắn ăn. VS, cầu cất giữ, sao sao đát. Chương 65, thuốc trừ sâu đỉ chờ lọt bộ xứng bách thảo khô, chữa ngọn lại trị gốc một phần thánh chỉ một lần nữa khởi thảo hoàn tất. Trương Nhượng lần nữa tuyên đọc một lần. Thiên tử Lưu Hành chế biết, Thảo Tặc tướng quân Tần Ôn, trước với Từ Châu chiến trường chu diện quyết thái, đại tỏa giặc khăn vàng nhuệ khí, sử dụng giặc khăn vàng đổi công làm thủ. Phía sau lại liên chiến Nghiêm Tông, chí phá nội thành, chém đầu lĩnh giặc Trương Giác, này chính là công đầu. Đại Hán có thiếu niên này anh hùng, chính là Trung Hưng hiện ra. Thăng chức Tần Ôn vì tiền tướng quân, ra phong Lang Gia Hầu, phong Khai Dương huyện, thứ cấp 1600 bách hộ. Lưu Hành đối với 1600 bách hộ có dị dạng chấp nhất. Tần Ôn cũng là vô cảm. Dựa theo một nhà năm thanh người đến tính, 1600 bách hộ cũng liền 8000 người, có thể cung cấp bao nhiêu lương tiền? Quan trọng là phong địa phương. Khai Dương huyện là Lang Gia quận trị sở chỗ, thêm lên một cái Lang Gia Hầu tước vị, có lợi cho hắn bành trướng. Tần Ôn lúc này tiến lên, ổn quyền không người, tạ bệ hạ long ân. Hành. Bên cạnh truyền đến một tiếng hừ lạnh. Tần Ôn quay đầu, mỉm cười, tạ tướng quân nhưng là tiếng nói khó chịu. Quê nhà ta có một mặt thuốc tốt tên là thuốc trừ sâu đỉ chờ lọt bộ, chỉ được bệnh này. Lúc nói chuyện, ở bên trái chữ càng thêm nặng ngữ khí. Tiền, hầu, tạ, thiếu tướng quân trên lý thuyết là đồng cấp, nhưng một dạng lấy tiền tướng quân càng tôn quý. Không cần, tạ tướng quân hảo ý. Đồng Trác sắc mặt tái xanh, nhưng vẫn là bài trừ vài phần tiêu ý, hợp với mặt béo phì, trạng thái như ngạ quỷ. Tuyệt đối có thể sợ khóc tiểu hài tử cái loại này. Tần Ôn cũng là nhún mày, quan tâm nghĩ, tả tướng quân cũng không muốn được chống,
ta xem ngươi khuôn mặt đều tái rồi, như vậy đi, ta còn có một mặt thuốc tốt tên là Bách Thảo Khô, dựa vào thuốc trừ sâu đỉ chờ lạc bộ, tuyệt đối có thể trị bệnh này.
Thực sự không cần, bản tướng quân không có bệnh.
Đồng Trác không giang cười, cắn răng lắc đầu.
Ai?
Thần Ôn thở dài, đáng tiếc.
Cũng không biết hắn đang đáng tiếc cái gì.
Nói xong, không để ý tới nữa Đồng Trác, lui về tại chỗ.
Mới đứng ngay ngắn, phía sau lưng đã bị thọc một cái.
Thần Ôn hơi nghiêng đầu, đối lên Tiêu Nguyệt cười trúng chim ánh mắt.
Tiêu Nguyệt cố nén tiểu ý, nhỏ giọng nói, ngươi rất xấu rồi, thuốc trừ sâu đỉ chờ lọt vụ cùng Bách Thảo Khô đều nói được, nếu như hắn thật phải làm sao?
Thần Ôn ánh mắt khẽ híp một cái.
Tình huống đã sáng tỏ, Lư Thực cùng Hoàng Phụ Tung Mạc danh kỳ diệu Minh Thăng ám hàng, nhất định là Đồng Trác dở trò. Cái gia hỏa này còn dám ra tới kiếm chuyện với hắn, thật sự cho rằng hắn dễ khi dễ.
Nghĩ tới đây, Thần Ôn hồi đáp, cái này có gì khó, tìm hai bình độc dược dán lên thuốc trừ sâu đỉ chờ lọt vụ cùng Bách Thảo Khô, chữa khỏi trăm bệnh, trị phần ngọn trị tận gốc, từ căn nguyên giải quyết vấn đề.
Phốc phốc, Tiêu Nguyệt đội vàng che miệng.
Hai người trao đổi thời gian, Trương Nhượng đã tuyên đọc hết Dạ Thiên Tử phong thưởng.
Phong Bình Lô gia quý, lĩnh đại quận quận thừa chức.
Chức vị như thế cùng Tào Tháo tương đương, đối với người chơi mà nói đã phi thường không dễ dàng. Nhưng Dạ Thiên Tử lại giống như ăn phải con rồi giống nhau. Hắn là tên thứ hai, lại cùng Tần Ôn phong thưởng kém cách xa và dặm.
Bình sinh lần đầu tiên, Dạ Thiên Tử sinh ra một loại tên là ghen tị tâm tình.
Chờ, các loại, Dạ Thiên Tử trở lại vị trí, Trương Nhượng gọi vào tên Tiêu Nguyệt, mở miệng nói, dị nhân hiểu phong tàn nguyệt nghiễm tông chi chiến trung, thu hoạch nhân công tướng quân trương lương thủ cấp, ban thưởng chức trùng gia quý, linh nam dương quận quận thừa trước.
Tạ bệ hạ.
Tiêu Nguyệt vui mừng quá đỗi, liền vội vàng tiến lên tạ ơn.
Chứng kiến Tiêu Nguyệt yêu kiểu tiểu linh lung dáng người, Đồng Trác một đôi mắt trừng tròn trịa.
Thử Lưu Đồng Trác meo mắt lại, nước bọt đều nhanh chảy ra.
Tiêu Nguyệt bị nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên, trở lại vị trí nhổ nước bọt nói, cái này heo mập thật tác tâm, Dạ Tấn Thiên Minh, ngươi có thể không thể sớm một chút đem độc dược làm được.
Thần Ôn ánh mắt lóe lóe, không nói gì.
Còn lại 7 tên người chơi, rất nhanh phong thưởng hoàn tất.
Lưu Hành tựa ở ngự tọa bên trên, trực đẳng áp,
mặt mày hồng hào mặt, lúc này cũng hiển lộ ra miệt mài quá độ cột hứng hình dáng.
Thấy vậy, Trương Nhượng đứng ra, chuẩn bị tuyên bố bài triều.
Đúng lúc này, Đồng Trác giành trước một bước đi ra,
hướng về phía Lưu Hành ôm quyền nói, vậy hạ, thần nghe nói tiền tướng quân Trạm Sát Trương Giác, so sánh với nhất định là cùng mã thành thạo, thần muốn cùng bên ngoài đỏ sức một phen.
Lưu Hành hơi lên tinh thần, nhưng chứng kiến Đồng Trác cái kia mập mạp thân thể, nhướng mày, Đồng Khanh là đang nói đùa sao?
Đồng Trác nhãn thần hiện lên tức giận màu sắc, nhưng rất nhanh che giấu đi qua, tươi cười nói, vậy hạ hiểu lầm, thần ngày gần đây vui lấy được một thất tuyệt thế thần tuấn, muốn cùng tiền tướng quân tỷ thí cưỡi ngựa, vì ngày hôm nay cái này ngày vui liếm vài phần không khí vui mừng.
Ồ,
nói đến kỵ mã cùng không khí vui mừng, Lưu Hành trong nháy mắt liền không còn nữa rồi, lập tức nhìn về phía Tần Ôn, Tần Khanh nghĩ như thế nào?
Nếu là ngươi không có hảo mã lời nói, chớ có thể cho ngươi mượn một tớt.
Tần Ôn khỏe miệng có chút co lại.
Thật là keo kiệt, làm sao không nói tiễn một tớt?
Đồng Trác làm như sợ Tần Ôn cự tuyệt, lập tức lại bổ sung, nếu như tiền tướng quân thắng, ta cái kia thất xích thố mã liền đưa cho tiền tướng quân.
Xích thố mã?
Tần Ôn ánh mắt đông lại một cái, nhìn lấy Đồng Trác.
Nếu như ta thua đâu?
Rất đơn giản, bằng lòng ta một cái không quá phận tình cầu.
Tốt.
Ta với ngươi so với.
Tần Ôn không cần, phải, nghĩ ngợi trả lời.
Đồng Trác cất tiếng cười to, trên người thịt béo theo tiếng cười run rẩy không ngừng.
Lưu Hành lúc này đứng dậy, ống tay áo vung lên.
Tốt. Chư vị nếu là có hứng thú, cũng có thể làm cho đệ tử trong tộc tham gia thi thí, chấm vui lòng ban cho.
Lập tức bại ra Tây Biên, hôm nay Tây Biên mở rộng ra, chư vị cũng có thể mang theo gia quyến đến đây quan chiến.
Chương 66, Hoàng đế không đội thái giám gấp, kiến nghị ngươi chuyển chức thái giám sau nửa canh giờ.
Đại lượng nhân mã tể tụ Tây Biên bên ngoài.
Tây Biên là Lưu Hành vui đùa địa điểm, công dụng chủ yếu là cùng phi tử chơi đùa. Nhưng Tây Biên kỳ thực rất lớn, bên trong sở hữu riêng phần mình cơ sở giải trí, không chỉ có ngự mã vườn, chân thú vườn, thậm chí còn có giáo trưởng, binh doanh. Cũng không biết Lưu Hành ở bên trong chơi cái gì, mà sau này chứ danh Tây Biên bắt giáo úy, lúc này còn không có thành hình.
Lưu Hành nói là mở rộng ra Tây Biên, kỳ thực chỉ mở ra bên trong ngự mã vườn, cung cấp cho đại gia đua ngựa.
Tần Ôn đứng ở một cái trên bình đài, Tào Tháo nắm một thất hắc mã đứng ở hắn bên cạnh.
Nhìn lấy Tần Ôn không mã, Tào Tháo hiếu kỳ nói, "Tiền tướng quân, ngựa của ngươi đâu?"
Tần Ôn không có giấu giếm, trả lời, "Ta đã tìm người đi dẫn ngựa, Mạnh Đức Minh làm sao khách khí, gọi ta danh tự liền có thể, hô cái gì tiền tướng quân?"
Tần huynh quả nhiên không giống phàm nhân.
Tào Tháo cũng không câu nệ tiểu tiết, tiếp tục nói, "Ta đây con ngựa tên là Tuyệt Ảnh, là gia tổ đưa đại uyên danh mã, lần này đệ nhất ta bắt định rồi."
Trong lời nói tràn đầy tự tin ý tứ hàm xúc.
Tần Ôn nhìn nhiều cái kia thất hắc mã lướt mắt, không hổ là Tuyệt Ảnh, gần nhìn từ ngoài không thua gì với hắn đạp diễm Truy Phong.
Đáng tiếc Truy Phong cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy.
Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên có người kéo hắn một cái tay áo.
Tần Ôn quay đầu thấy được Tiêu Nguyệt.
Tiêu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn lấy Tần Ôn, một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ, khẽ kêu nói, ngươi làm sao ngu như vậy?
Đây chính là mã trung xích thố, xích thố mã, ngươi lấy cái gì thắng hắn?
Nếu như hắn đưa ra yêu cầu quá đáng làm sao bây giờ?
Liên tiếp vừa hỏi Tần Ôn sửng sốt.
Cái này muội chỉ nhìn như sinh khí, nhưng thật ra là đang quan tâm hắn.
Tần Ôn khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, vươn tay vỗ vỗ Tiêu Nguyệt bằng dao, ôn thanh nói, yên tâm đi, sẽ không bán đứng ngươi.
Ngươi làm sao?
Tiêu Nguyệt giơ lên nắm đấm nhỏ, làm như nghĩ đến cái gì, gương mặt đột nhiên đỏ bừng lên.
Nắm đấm nhỏ rơi vào Tần Ôn trên người, chẳng giải quyết được vấn đề.
Hành.
Bỏ lại một câu kiêu hành, Tiêu Nguyệt chạy chối chết.
Thấy như vậy một màn, Tào Tháo tới gần Tần Ôn,
lộ ra một người nam nhân đều hiểu đủ cười. Thần huynh ngự nữ có cách a, ta mỗ bội phục. Nói đến đây dừng một chút, chép miệng một cái, thần huynh vẫn là tuổi trẻ, loại này thiếu nữ không tốt, tốt nhất là sau khi kết hôn mỹ tiểu đường, ta và ngươi nói. Tào Tháo ôm Tần Ôn bà bay, hướng hắn truyền thụ kinh nghiệm. Hai người thân mật dáng dấp, rơi vào mở màn bên trên Dạ Thiên Tử trong mắt. Dạ Thiên Tử trong lòng bị kín một tầng mây đen. Đối phương biết rõ Đồng Trác có xích thú mã, còn dám bằng lòng tỉ thí cưỡi ngựa, có bài tẩy gì? Thời gian uống cạn chun trà phía sau, Đồng Trác nắm một con ngựa tiến nhập ngự mã vườn. Con ngựa này toàn thân đỏ thẫm, tứ chi to lớn, đầu ngựa lại tựa như hổ đầu, cảm giác gáp bách mười phần. Đồng Trác đi tới trên bình đài, nhìn lướt qua Tần Ôn bên người, cất tiếng cười to, ha ha. Tiền tướng quân mã đâu? Nếu như không ngựa làm sao không phải hướng bệ hạ mượn một tớt? Trong giọng nói phát đùa cợt là một người đều nghe được. Tần Ôn nhìn cũng chưa từng nhìn Đồng Trác, tiếp tục cùng Tào Tháo giao lưu. Tào Tháo đồng dạng không để ý hắn. Đồng Trác nắm xích thú mã, lúng túng đứng tại chỗ, một tấm mặt béo phì phồng thành màu gan heo. Lửa giận trong lồng ngực hầu như muốn thiêu hủy lý trí. Cố nén lửa giận, Đồng Trác đứng ở một bên. Thời gian cấp tốc trôi qua. Ngự mã vườn khán đài người càng ngày càng nhiều, tụ tập đại thần gia quyến hoặc là đệ tử trong tộc. Lưu Hành rốt cuộc đã tới ngự mã vườn. Lúc này hắn người mặc trang phục, cưới một thất xinh đẹp bạch mã, Trương Nhượng cẩn thận dắt ngựa. Trên khán đài người toàn bộ đứng dậy chào. Lưu Hành thì thỉnh thoảng gật đầu thăm hỏi, tao bao dáng vẻ tựa như thực tế nam tài tử thấy nữ phấn. Rất nhanh, Lưu Hành xuống ngựa đi lên đài cao. Hôm nay là khao thưởng công thần ngày, chấm quyết định quân thần cùng chúc mừng, tổ chức một hồi đua ngựa, đệ nhất danh tướng thu được vạn thắng áo choàng nhất điện, tây vực hán huyết bảo mã một tớt. Theo Lưu Hành lời nói truyền ra, Trương Nhượng nắm cái kia thất bạch mã đi tới dưới đài cao. Có khác một gã hoạn quan đang cầm nhất kiện áo khoác ngoài màu đỏ. Đua ngựa sẽ tại một nén nhang phía sau bắt đầu, mọi người dự thi chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Hành cuối cùng bàn giao một câu phía sau liền ngồi xuống, tọa hạ. Phía dưới bình đài, Đồng Trác cười nhạt, tiền tướng quân, đua ngựa muốn bắt đầu, ngựa của ngươi đâu? Thần Ôn chân mày cau lại, phun ra một câu nói, thiên tử không đội, hoạn quan gấp. Tào Tháo tại chỗ cười phun. Đồng Trác lại nửa ngày không phản ứng kịp, sau khi phản ứng vội kém chút tức điên. Hành, ngươi liền mạnh miệng a, ta xem ngươi lấy cái gì lập tức tới thắng ta xích thú, đến lúc đó, ngựa của ta đến rồi. Không đợi Đồng Trác nói xong, Thần Ôn cắt đứt hắn. Trong tầm mắt, từ thứ tại trung niên hoạn quan dưới sự dẫn đường tiến nhập tây biên, đi theo phía sau Truy Phong. Truy Phong không cần dắt thưởng, chậm gì gì đi tới. Một màn này hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Truy Phong chứng kiến Thần Ôn, muốn vó chạy vội khoảng cách vượt qua vài trăm thước khoảng cách, vọt tới trước mặt hắn. Thần Ôn sờ sờ Truy Phong đầu. Truy Phong phát sinh một tiếng thoải mái mã minh tiếng. Bên cạnh, Tào Tháo nhãn tình sáng lên, thở dài nói, như vậy hiểu tính người mã, Tào Mộ vẫn là lần đầu tiên thấy, Tần huynh thực sự là thật là có phúc. Vừa nói, một bên vuốt tuyệt ảnh, trong mắt ao ước màu sắc không che giấu được. Nam nhân đều là như vậy, đụng tới thứ tốt, đều là ăn trong bắt nhìn lấy trong nồi. Bên kia, từ thứ hướng Lưu Hành hành lễ xong, đi tới Tần Ôn trước mặt, lộ ra cười xấu xa. Chủ công, ta không tới chế chứ? Không còn sớm không muộn, vừa bạn, đáng tiếc một vị hoạn quan đại nhân đã không kịp đợi. Tần Ôn có ý riêng nói. Nghe vậy, Đồng Trác một cái mặt đen đen không có cách nào hạ nữa. Chương 67, Thiên Thọ Lạc, theo cưới xích thú đang chạy nhân viên, ngựa đều là đã đến đủ. Đua ngựa tiến nhập giai đoạn chuẩn bị. Tần Ôn đứng ở số thứ 3 vị trí chạy, nhìn bên người trận địa sẵn sàng đón quân địch tuyển thủ, tâm tư tung bay. Lần này tuyển thủ dự thi có 8 người. Đầu tiên là nhất hảo tuyển thủ Đồng Trác. Đồng Trác hiệu lực với Tây Lương câu lạc bộ, trong quần xích thú mã là đua ngựa nhất hảo tuyển thủ hạt giống. Sau là số 2 tuyển thủ Tào Tháo. Tào Tháo hiệu lực với người bạn đường của phụ nữ câu lạc bộ, tọa kỵ tuyệt ảnh, là đua ngựa số 2 tuyển thủ hạt giống. Tiếp theo là số 3 tuyển thủ Tân Ôn. Hiệu lực câu lạc bộ không biết, tọa kỵ không biết, cái này ván khuôn thỏa thỏa hắc mã tuyển thủ. Sau đó chính là số 4 đến số 8 người qua đường. Tân Ôn không có một người quen. Đang ở hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, Trương Nhượng đứng ở dưới đài cao, tuyên đọc đua ngựa quy tắc. Lần này đua ngựa, cần lượn quanh ngự mã vườn 30 quay vòng, trước hết hoàn thành người, sẽ được bệ hạ chuẩn bị thưởng cho, mời các vị chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được tiếng nhắc nhở này, Tân Ôn sờ sờ Truy Phong tông mao. Nỗ lực lên, cầm một đệ nhất. Truy Phong phì mũi ra một hơi, làm như trở về mới. Ở vào nhất hảo vị trí chạy Đồng Trác, nghe được Tần Ôn lời nói, khinh miệt nhìn về phía Truy Phong. Ngựa hoang cũng muốn chiến thắng ta xích thố, tiền tướng quân nhãn quang thật không được tốt lắm. Tào Tháo bị kẹp ở giữa, nhíu mắt. Cái này ra hỏa người mù chứ? Rõ ràng là một thất tuyệt thế thần tuấn, lại xem thành ngựa hoang. Đua ngựa bắt đầu. Không lâu, Trương Nhượng thanh âm lần nữa truyền đến. Ở thanh âm truyền tới trong nháy mắt, Truy Phong đã vác Tần Ôn chạy đi, hóa thành một đạo hắc ảnh. Tào Tháo cưỡi tuyệt ảnh kề sát ở phía sau. Sau đó mới là cưỡi Đồng Trác. Phi, là cưỡi xích thố Đồng Trác. Đồng Trác hôn mê. Dĩ nhiên ngay từ đầu liền là hậu. Cái Đồng Trác hung hăng co lại mã thí cổ, xích thú bị đau, ngửa mặt lên trời tê minh một tiếng, tốc độ nhanh tốc độ kéo lên, rất nhanh tiếp cận tuyệt ảnh. Tào Tháo tốt thắng tâm cũng tới, nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, tuyệt ảnh đồng dạng tăng tốc. Xích thú cùng tuyệt ảnh một trước một sau, không ngừng luân chuyển lấy vị trí, nhất thời khó phân sản sản như nhau. Phía trước nhất Truy Phong, toàn bộ hành trình vượt lên đầu. Tân Ôn, Tào Tháo chờ, các loại, hai người một con ngựa, gần mấy hơi thở liền cùng đại bộ đội kéo dài khoảng cách. Trên khán đài bạo phát một hồi tiếng hoan hô. Các đại thần cũng đang trao đổi ý kiến. Không có gì bất ngờ xảy ra, đệ nhất danh tướng ở vượt lên đầu ba con ngựa chung sản sinh, mã chênh lệch quá lớn. Ta xem trọng Tào Mạnh Đức, người này tuyệt ảnh ta từng gần kề xem qua, đương đại khó tìm. Ta ngược lại cho rằng tiền tướng quân mã không sai. Ồ, các ngươi cũng không coi trọng Đồng Trác. Hắn xích thú đồng dạng không tầm thường. Khá hơn nữa mã cũng phải nhìn ai kỵ, nhìn kỹ biết là người ở kỵ mã, không phải nhìn kỹ còn tưởng rằng là heo cưỡi ngựa đang chạy trối chết, phung phí của trời a. Ha ha. Đồng Trác trước đây cũng là một cung mã thông thạo hạ tướng, cảnh còn người mất. Tại khán đài nơi hẻo lánh, một vị tròm râu hoa dâm quan viên lặng lặng nghe, không nói được lời nào. Ở bên cạnh hắn, còn ngồi một người. Người này mang hắc sắc khăn che mặt, thấy không rõ tướng mạo. Đột nhiên, khán đài bạo phát kinh thiên tiếng hô. Nguyên lai là ba vị trí đầu con ngựa đã đuổi theo một tên sau cùng, cũng chính là tục xương bộ quay vòng. Lúc này mới là đệ thập quay vòng. Vượt lên đầu vẫn là Tân Ôn, Tào Tháo ở vào đệ nhị, Đồng Trác ở vào đệ tam. Ba người khoảng cách không kém nhiều. Đồng Trác bị mã điên mồ hôi đầm địa, cả người ghé vào xích thố mã bên trên. Cảnh tượng này, cùng tên quan viên kia miêu tả, theo cưỡi ngựa chạy trốn độc nhất vô nhị. Tân Ôn lúng dung thoải mái, nhẹ nhàng lôi kéo dây cương. Truy Phong hội ý, chậm rãi chậm tốc độ lại, dần dần bị Tuyệt Ảnh vượt lên trước, cùng xích thố kề bay. Tào Tháo trên mặt khó nén vô cùng kinh ngạc, đội vã quay đầu. Ngươi có ý tứ? Đồng Trác nghiến răng nghiến lợi, không dám lớn tiếng nói, lo lắng biết cắn phải đầu lưỡi. Tân Ôn nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, nhìn chằm chằm xích thố nói, đáng tiếc, hảo hảo một con ngựa bị tao đạp thành cái dạng này, yên tâm, rất nhanh ngươi là có thể giải thoát rồi. Bị Tân Ôn không nhìn, còn bị đối phương trào phúng, Đồng Trác tức giận đến đau gan, trong mắt xung huyết đỏ lên. Ngươi, a, vừa muốn chửi lầm lên, lại cắn phải đầu lưỡi. Tiên huyết theo khỏe miệng chảy xuống, đau nhức hành hạ Đồng Trác thần kinh, cố nén không có gọi đi ra. Nhìn nữa bên người Tân Ôn, trong mắt tràn đầy trầm biếm. Đồng Trác như ở trong mộng mới tỉnh, hắn là cố ý, mang theo vô tận hận ý, Đồng Trác hung hăng rút ra mã tiên, muốn công kích Tần Ôn. Đáng tiếc Tần Ôn sớm có phòng bị, ngửa về sau một cái né tránh mã tiên phía sau, một lần nữa ổn định thân thể. Ngay sau đó rút ra roi ngựa của mình. Căn này mã tiên hắn vẫn chưa dùng qua, đệ nhất cái quất đối tượng không phải Truy Phong, là Đồng Trác. Đồng Trác thân thể mập mạp, không có né tránh. Một roi quất hắn ra chóc thịt bong. Đồng Trác phát sinh tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, lại là một roi quất về phía Tần Ôn mặt. Lần này Tần Ôn đều không di chuyển, Truy Phong đã sớm kéo ra ngang khoảng cách, làm cho một roi này thất bại. Nhưng điều này cũng làm cho xích thú vượt qua Truy Phong. Truy Phong lạc hậu một cái thân bị. Đối mặt Đồng Trác phì phì cái mông, Tần Ôn không chút do dự một roi quất đi. Ta tích nương a. Đồng Trác đau gọi mẹ, giận dữ quay đầu lại quơ roi. Động tác này trong lúc vô tình kẹp chặt bụng ngựa, xích thú mã bị đau lần nữa ra tốc. Một roi này lần nữa thất bại. Tần Ôn trong lòng cười như hoa nở, vội vã rủi ngựa đuổi theo, dựa theo Đồng Trác cái mông lại là một roi. Kế tiếp, không ngừng lặp lại khi trước chẳng cảnh. Ở người xem trong mắt, phản phất là Tần Ôn dùng roi ra vội vàng Đồng Trác chạy về phía trước. Yên lặng ngắn ngủi phía sau, khán đài bạo phát tiếng cười. Tiêu Nguyệt Cơ nắm đấm nhỏ, hô to, quất hắn, hung hăng quất hắn. VS, xin lỗi, phía trước chương một phát lặp lại, đổi lại tới. Chương 68, xích thú mã ngạch tích, mã trung xích thú ẩn giấu điều khoản bệ hạ, đây coi là trái với quy tắc sao? Trương Nhượng hỏi Lưu Hành. Lưu Hành thấy đang hăng say, vẻ mặt tươi cười. Nghe được Trương Nhượng vấn đề, không vui nói, châm chẳng bao giờ nói qua không cho phép công kích đối thủ, cái này so với ta trong ngày thường chơi thú vị nhiều, làm cho phụ, về sau ở Tây Viên cũng muốn an bài này hạng. Trương Nhượng đội vã xứng phải, trong lòng thì cân nhắc trước tiên ở cái nào cung nữ trên người thí nghiệm một chút. Cùng lúc đó, trang thượng thế cục gay cấn. Ở Tân Ôn mã tiên xua đổi dưới, Đồng Trác cưỡi xích thú mã càng chiến càng hăng, cùng Tào Tháo chạy song song với. Tào Tháo cả người cũng không tốt. Tân Ôn mỗi quất một cái, nghe được vang động Tào Tháo cũng theo run rẩy một cái, một đường sợ mất mật. Bất chi bất giác, chỉ còn lại có 5 vòng. Còn lại 5 tên tuyển thủ đều bị bộ quay vòng, không mặt mũi nếu tiếp tục chạy nữa, dồn dập cách lúc mà màn. Trang thượng chỉ còn lại có Tân Ôn, Tào Tháo cùng Đồng Trác. Đồng Trác ghé vào xích thú mã bên trên, đã vô lực phản kích Tân Ôn, cái mông hoàn toàn mất hết chi giác. Tân huynh, thu tay lại a. Tào Tháo thực sự nhìn không được, mở miệng khuyên bảo. Tân Ôn bước bỏ nhuốm máu mã tiên, không nhìn nữa Đồng Trác, nhẹ nhàng vỗ Truy Phong. Truy Phong giật ra 4 bó, trong nháy mắt vượt lên trước Tào Tháo. Ba người giữa khoảng cách càng kéo càng lớn, Tào Tháo cùng Đồng Trác chỉ có thể đi theo cái mông phía sau hít đuổi. Tào Tháo giục ngựa điên cuồng đuổi theo. Đồng Trác trực tiếp từ ngã từ trên ngựa, xích thú mã chân sau bước qua thân thể hắn. Một thân quy đạn thì béo, đưa đến cực đại giảm sóc tác dụng, nhưng Đồng Trác vẫn là ngất vì quá đau. Còn lại đua ngựa cơ hồ không có hồi hộp, hoặc có lẽ là từ đầu tới đuôi đều không có bất ngờ. Tần Ôn nhất kỵ tuyệt trần, chạy xong 30 quay vòng. Tào Tháo lạc hậu nửa vòng. Sau khi kết thúc, Tần Ôn nắm Truy Phong đi tới dưới đài cao. Lưu Hành đi xuống đài cao, từ hoạn quan trong tay lấy ra vạn thắng áo choàng, tự tay đưa cho Tần Ôn. Tần Ôn tiếp nhận, tin tức bừng bừng trước mắt. Vật phẩm, vạn thắng áo choàng hiệu quả, đeo phía sau có thể cổ vũ quân tâm, trên chiến trường thu được chút ít khí vận gia thân, gặp dự hóa lành. Giới thiệu, tương truyền Quang Vũ Đế Lưu Tú, lúc còn trẻ từng đeo này áo choàng chinh chiến xa trường. Ngoại trừ Ngưu Bê, Tần Ôn không biết nên nói gì. Đại ma đạo sư Lưu Tú chính là đi. Tần Ôn cất xong áo choàng, Trương Nhượng lại dắt tới một thớt bạch mã. Trương Nhượng cười giải thích, đây là ngoại bang tiến cống lúc đưa tới Hãn Huyết bảo mã, chưa lấy tên. Nói, đem dây cương đưa cho Tần Ôn. Tạ bệ hạ. Tần Ôn lần nữa tạ ơn, tiếp nhận dây cương. Bạch mã cúi thấp đầu, cà cà Tần Ôn cánh tay, thân mật tư thái mười phần. Lưu Hành trên mặt tiểu ý càng sâu, mở miệng nói, Tần Khanh không hổ là dị nhân, làm cho chấm chứng kiến một hồi hoàn toàn mới đua ngựa, có thời gian có thể tới Tây Viên cùng chấm chia sẻ kinh nghiệm, khối này ngọc bài ban cho ngươi. Kinh nghiệm? Cái gì kinh nghiệm? Tần Ôn đầu tiên là không hiểu ra sao, lập tức nghĩ đến Tây Viên chân chính công dụng, trong lòng nhất thời giống như tất cầu giống nhau. đừng tưởng rằng ngươi là hoàng đế là có thể vô căn cứ dơ người thuật thiết, hắn cũng không có phương diện này kinh nghiệm. Trong lòng mụ bà nhóm, trên mặt còn muốn cười hì hì. Thần Ôn cười tiếp nhận ngọc bài. Vật phẩm hoàng cung thông hành lệnh hiệu quả, sở hữu này bài có thể tùy thời xuất nhập hoàng cung cùng với Tây Biên. Xem xong tin tức, Thần Ôn lập tức cất xong, thứ này rất nhanh sẽ có trọng dụng. Thấy Thần Ôn cất xong ngọc bài, Lưu Hành đột nhiên ngáp một cái, tinh thần khí trong nháy mắt hoàn toàn không có. Ngày hôm nay liền đến nơi đây, Tần Khanh, nhớ kỹ nhất định phải tới, chấm chờ ngươi. Cuối cùng bàn giao một câu, Lưu Hành ở Trương Nhượng nâng đỡ ly khai Tây Biên. Trên khán đài khán giả từng bước rời đi. Tần Ôn đứng tại chỗ, nhìn Lưu Hành thân ảnh dần dần biến mất, tự lẩm bẩm, ngươi sợ là đợi không được. Ngươi nói cái gì? Tiêu Nguyệt trà sát chạy tới. Không có gì. Tần Ôn khoát khoát tay, cười ha hả. Tiêu Nguyệt cũng không miệt mài theo đuổi, lực chú ý chuyển rời đến Truy Phong trên người, trong mắt hình như có sao thiệp thước. Hoa, con ngựa này dĩ nhiên còn nhanh hơn xích thố, về sau là không phải là không thể gọi mã chung xích thố. Nhắc tới xích thố, Thần Ôn sửng sốt. Đột nhiên một tiếng du dương mã minh vang lên. Chủ công, nhanh cứu ta. Từ Thứ đang bị chạy như điên xích thố đuổi theo chạy. Thần Ôn vẻ mặt hắc tuyến, nếu như xích thố nghiêm túc một chút chạy, Từ Thứ phòng trường sớm mất. Giúp ta dắt một cái mã. Thần Ôn đem Truy Phong cùng Bạch Mã dây cương giao cho Tiêu Nguyệt, vội vã chạy tới bang Từ Thứ. Trải qua hắn chân an, xích thố an tĩnh lại. Đuốt cái này thất tam quốc bên trong truyền kỳ bảo mã, Tần Ôn nói không phải kích động là giả. Chiến mã, xích thố đẳng cấp, thần tuấn ẩn dấu điều khoản, mã trung xích thố, hồng sắc điều khoản, có thể kích hoạt. Không hổ là xích thố, đi lên chính là hồng sắc phẩm chất. Tần Ôn khẩn cấp đem kích hoạt. Mã trung xích thố, mã trung vương giả, cưới phía sau lực lượng 2, có thể kinh sợ nhiều nhất 3 cái mục tiêu, căn cứ mục tiêu lực lượng tiến hành bất đồng trình độ suy yếu. Tấm tắc. Tần Ôn chậc lưỡi, hiệu quả này không có người nào. Về sau hành quân chỉ huy cưới Truy Phong, xung phong hám trận cưới xích thố, không muốn quá thoải mái. Như vậy vấn đề tới, Lữ Bố về sau không có xích thố nên kỵ gì. Điều này làm cho hắn nghĩ tới trên internet một cái tiết mục ngắn. Lữ Bố mã chiến vô địch, điển vi bộ chiến vô địch, xích thố mã mã trung vô địch. Chỉ cần điển vi khiêng xích thố mã, Lữ Bố cưỡi xích thố mã, đó chính là vô địch thiên hạ. Cho nên nói, Lữ Bố đi kỵ điển vi a. Tần Ôn Mỹ tư tư nắm xích thố mã đi trở về. Đi ngang qua nằm dưới đất đồng chắc lúc, cước bộ dừng một chút, rất nhanh lại bước ra bước tiếp theo. Đi sóng vai Từ Thứ, nhẹ cảm nhận thấy được chủ công một chớp mắt kia trong mắt sát ý nhìn lướt qua hôn mê đồng chắc, Từ Thứ rơi vào trầm tư. Trên khán đài nơi hẻo lánh, trong dâu hoa dâm quan viên vuốt dâu mà cười, nhẹ giọng hỏi, ngươi cảm thấy tiền tướng quân như thế nào? Hắc Sa Trung truyền ra một giọng nói, cũng không tệ lắm. Chương 70, thế giới tuyến đẩy mạnh, Hán Linh Đế băng hà. Một cước bước vào cung điện, thành đoàn phi tử, cung nữ quỳ gối trong điện, người xuyên đồ tang, tiếng khóc nối thành một mảnh. Thần Ôn nhẹ hít một hơi, ký hương sông vào mũi, nhưng hắn lại không sinh ra tà ác tâm tư, mang theo Tiêu Nguyệt về phía trước đi tới. Trước mặt đi tới một cái đại hán côn nô. Đại hán chỉ là ăn mặc sai giáp, bởi vì trên bụng cả thịt áo giáp bị trống lên, hiện ra chẳng ra cái gì cả. Không giống như là tướng quân, trái ngược với cái ăn mặc khôi giáp đồ thể. Người này chính là đại tướng quân Hà Tiến. Hà Tiến trầm mặt đi tới, đầu tiên là nhìn thoáng qua Tiêu Nguyệt, nhướng mày, tiền tướng quân, vì sao mang một nữ quyến? Tân Ôn không cần, phải, nghĩ ngợi, người này là hộ vệ của ta, phụ trách bảo hộ an toàn của ta. Gặp qua đại tướng quân. Tiêu Nguyệt phối hợp hướng Hà Tiến thi lễ một cái. Hà Tiến khuôn mặt ngư tốt hơn nhiều, tuy là kỳ quái Tiêu Nguyệt thân cao làm sao làm hộ vệ, nhưng là không hỏi nhiều. Thì ra là thế, các ngươi đi theo ta. Nói, Hà Tiến hướng đại điện ở chỗ sâu trong đi tới. Thần Ôn cùng Tiêu Nguyệt đuổi kịp. 083 người đi tới một tấm giường lớn trước, Lưu Hành thi thể liền nằm ở trên giường lớn. Cái toàn thân đồ tang thiếu phụ đang ghé vào bên giường thấp giọng khóc, linh lung thích thú thân thể mềm mại triển lộ không bỏ sót. Nhận thấy được có người tới gần, thiếu phụ xoay người. Nữ một thiếu, một thần hiếu. Thiếu phụ lê hoa đái vũ khuôn mặt, hợp với miêu tả sinh động dáng người, sức sát thương cực mạnh. Lê Tần Ôn hít vào một ngụm khí lạnh. Không phải thán phục thiếu phụ vóc người, mà là Tiêu Nguyệt tay đang nắm bắt bên hông hắn thì mềm. Thiếu phụ chậm rãi ngừng tiếng khóc, nhìn về phía Hà Tiến, "Ca ca, hai vị này là ai?" Hà Tiến lập tức giới thiệu, "Muội muội, vị này chính là tiền tướng quân Tần Ôn, hắn là bệ hạ khi còn sống coi trọng nhất thần tử, bên người là hộ vệ của hắn." Nghe vậy, Tần Ôn trong lòng ngẩn ra. Hà Tiến muội muội cũng chính là trong lịch sử Hà Thái hậu, Hàn Tiêu đế Lưu Biện mẹ đẻ. Nhưng lúc này, nàng vẫn là hoàng hậu. Tần Ôn đang chuẩn bị hành lễ. Đúng lúc này, Hà hoàng hậu đột nhiên thở dài. Nguyên lai là Tần tướng quân, bệ hạ hôm nay trở về mặt rồng vui mừng, đối với Tần tướng quân có chút tôn sùng, nói là có thể tái hiện Hán Vũ, Quang Vũ thịnh thế. Chưa từng nghĩ, bệ hạ đột nhiên băng hà, chỉ nói là muốn lập Biện Nhi làm hậu kế chi quân, đối với chúng ta cô nhi quả mẫu lại sao đấu thắng đám kia yêm hoạn. Vi thương thanh âm ở trong điện quen quần. Trong điện phi tử, cung nữ cũng rồn rập rơi lệ. Hà Tiến vội vàng tiến lên thoải mái, trầm giọng nói, muội muội yên tâm, có ta cùng Tần tướng quân ở, nhất định có thể diệt trừ yêm hoạn, phụ tá Biện Nhi đăng cơ. Đang khi nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Tần Ôn. Tần Ôn khỏe miệng có chút co lại. Hai người kẻ sướng người họa, còn kém trực tiếp mở miệng mời hắn trợ giúp Lưu Biện thừa bị. Đáng tiếc diễn kỹ quá kém, lúng túng muốn chết. Ngươi diễn kịch, ta đây cũng diễn. Nghĩ tới đây, Tần Ôn nghiêm mặt nói, hoàng hậu, bệ hạ có thể lưu lại chứng minh. Nếu có chứng minh nói, tại hạ nhất định tận lực. Cái này, Hà Tiến cùng Hà hoàng hậu liếc nhau, hai minh muội trong mắt đều là vô cùng kinh ngạc. Hà Tiến phản ứng rất nhanh, cười gượng nói, bệ hạ băng hà quá đột ngột, chưa kịp định ra chiếu thư, chỉ cho hoàng hậu để lại khẩu dụ. Vừa nói, một bên mịt mở cho Hà hoàng hậu nháy mắt. Nếu như nói vô tâm người,
khả năng nhìn không thấy động tác nhỏ như vậy, có thể Tần Ôn là toàn bộ hành trình chú ý Hà Hoàng hậu phản ứng kịp, khăn tay xoa xoa nước mắt, lộ ra một bộ không vui màu sắc. Bệ hạ đi đột nhiên, vẫn còn nghĩ lấy muốn biện nhi kế thừa đại thống, chẳng lẽ là Tần tướng quân hoài nghi bột cung? Không dám. Tần Ôn khẽ gật đầu một cái, lập tức trầm mặc không nói, làm như đang suy tư lựa chọn ra sao. Tần tướng quân, ngươi. Hà Tiến có chút nóng nảy, đang muốn mở miệng, ngoài điện đột nhiên vang lên một hồi tiếng khóc. Tiếng khóc bé nhọn, không giống nam nhân cũng không giống nữ nhân. Nghe thế thanh âm quen thuộc, Hà Tiến sắc mặt trong khoảnh khắc tái nhợt, trên mặt dữ tợn run lên. Bệ hạ, ta tới chậm a. Đương theo chọn đời bi thiết, Trương Nhượng khóc chạy vào đại điện, vẫn chạy đến Lưu Hành bên thi thể. Một bên khóc lớn, một bên tự trách. Đều là lão nô lỗi, mới rời khỏi một hồi liền làm cho bệ hạ bị gian nhân làm hại, cũng may lão nô ôm lấy hiệp hoàng tử, nhất định phải cùng tiền tướng quân phụ tá hắn đăng cơ. Khá lắm. Tần Ôn chân mày cau lại. Không ra từ thứ sở liệu, Trương Nhượng quả nhiên muốn tới thò một chân vào, đồng dạng mang theo hắn. Nghe vậy, Hà Tiến quát lên một tiếng lớn, "Trương Nhượng, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Bệ hạ khẩu dụ, để cho ta cùng tiền tướng quân phụ trợ biện hoàng tử đăng cơ." Trương Nhượng trong nháy mắt ngừng tiếng khóc, đứng dậy nộ xích, bệ hạ sớm có dự cảm sẽ bị gian nhân làm hại, âm thầm mệnh ta bảo vệ hiệp hoàng tử, chỉ cho tiền tướng quân đến liền làm cho hiệp hoàng tử đăng cơ, ngươi một cái ngoại thích, có tư cách gì dây dưa đại thống cho người? Phi, ngươi cái yêm nhân dám giả truyền thánh chỉ, a tàn sát heo bán cầu chi lưu, ngươi xứng sao nói hoàng thượng truyền xuống cầu dụ, ta xem ngươi muốn làm hoắc quang. Hà Tiến cùng Trương Nhượng ầm ĩ làm một đoàn. Trong đại điện bi thương bầu không khí hoàn toàn không có, chỉ còn lại có mùi thuốc súng nồng nặc, một điểm liền bạo nổ. Mà máy lửa liền tại Tần Ôn trên tay. Mép giường Hà Thái Hậu, mặc dù đang hậu cũng có chút thủ đoạn, nhưng bản chất vẫn là nữ nhân. Một tấm mặt cười sợ đến trắng bệnh. Vô ý thức muốn tìm một dựa vào, đột nhiên phát hiện có một chỗ rất an toàn, trực tiếp tới gần. Ừm. Tiếng thứ ba ừm. Tiếng thứ nhất ừm. Tiếng thứ tư liên tiếp ba tiếng giọng khác thường. Tần Ôn nhìn lấy dựa đi tới Hà Hoàng hậu, 650 mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trong lòng không hề sóng lớn. Còn một bên Tiêu Nguyệt, tức giận đến miệng chế lên. Khái khái. Các vị nghe ta một lời. Tần Ôn ho nhẹ một tiếng. Trong đại điện tiền ồn ào trong nháy mắt ngừng. Bệ hạ mới vừa quy tiền, thi cốt chưa hàn, hai vị sao có thể vô lễ như thế? Nhưng nếu có việc, không ngại đợi đến ngày mai, triệu tập các đại thần thương nghị. Tần Ôn thanh âm truyền khắp đại điện. Trương Nhượng cùng Hà Tiến lướt nhau, lại hừ một tiếng phân biệt rời ánh mắt. Trong đại điện một lần nữa an tĩnh lại. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe đến tiếng hít thở nặng nề. Tần Ôn đột nhiên mở ra, chỉ cảm thấy phía sau tiếp xúc được một mảnh mềm mại, không cần nghĩ cũng biết là của ai. Tần Ôn trong nháy mắt cảnh giác, bước lên trước, cùng hậu phương Hà Hoàng hậu kéo dài khoảng cách. Hà Hoàng hậu cúi đầu, u đoán nhìn thoáng qua Tần Ôn. Cũng may có Tần Ôn thân thể che, không có những người khác phát hiện một màn này. Tần Ôn không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của giờ khắc này. Vì một cái hoàng vị, Hà Hoàng hậu cũng thực sự là đủ đánh, liền sắc dụ đều đem ra hết. Nếu như Tào Tháo ở chỗ này, phòng trường sẽ rất hưng phấn. Thu hồi trong lòng tạm nghĩ, Tần Ôn xông Hà Tiến cùng Trương Nhượng hơi ôm quyền, mở miệng nói, đêm đã khuya, tại hạ bất tiện ở lâu trong cung, cáo tử. Chờ một chút. Trương Nhượng cùng Hà Tiến chăm miệng một lời. Chương 71, Hà Thái hậu sắc dụ. Tào lão bản yêu nhất. Hai vị còn có việc. Tần Ôn bước chân dừng lại. Hà Tiến dành trước một bước nói, nghe nói Đồng Trác cùng Trương Nhượng tương giao rất thân, Tần lão đệ cẩn thận. Vi biểu thân cận, Hà Tiến chính xưng Tần lão đệ Đồng Trác ngày hôm nay bị Tần Ôn quất gần chết, ngốc tử đều biết quan hệ của hai người không thể điều hòa. Trương Nhượng cũng không bối rối, âm dương quái khí mà nói, hai anh, chúng ta thay Tần Ôn nói tốt thời điểm, đại tướng quân lại ở nơi nào? Ngươi. Thấy hai người lại muốn cãi vã, Tần Ôn cũng không quay đầu lại ly khai, mặc cho hai người ở sau người hô to. Ra khỏi đại điện, Tần Ôn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tối nay bầu không khí thực sự quỷ dị. Chính như từ thứ theo như lời, hắn chỉ là một còn không có căn cơ tiền tướng quân, giá trị cũng không lớn. Đầu tiên là Hà Tiến cùng Hà Hoàng hậu diễn kịch một hơi, lại là Trương Nhượng chạy tới cướp người, ngay sau đó lại là Hà Hoàng hậu thi triển mỹ nhân kế. Khá lắm, không biết còn tưởng rằng hắn ngon. Tiêu Nguyệt mắt to nhìn chằm chằm Tần Ôn, giống như là đang nhìn quý trọng động vật, nghi ngờ nói, những người này đầu óc phá hư. Đoạt ngươi một cái kẻ buôn nước bọn tiền tướng quân có ích lợi gì? Ngươi đoán? Bỏ lại hai chữ, Tần Ôn tiếp tục hướng bên ngoài đi. Mặc kệ hai cái mục đích của người là cái gì, trước treo bọn họ mới có thể lợi ích tối đại hóa. Thời gian uống cạn chun trà phía sau, hai người tới cửa cung. Lúc này cửa cung đã giới nghiêm, trên đầu tường có Bắc quân ngũ hiệu sĩ binh vãng lai tuần tra. Danh ăn mặc hắc giáp võ tướng, nhắm mắt lại đứng ở cổng to vào chỗ, làm như đang chờ người. Nghe được tiếng bước chân phía sau, ánh mắt đột nhiên mở. Trong mắt huyết khí chợt lóe lên. Lang gia hầu, tại hạ chờ đợi lâu ngày. Tần Ôn đánh ra trước mặt võ tướng, xác định chính mình chưa từng thấy qua người này, cau mày nói, vị tướng quân này chờ ta có chuyện gì? Hắc giáp võ tướng diện vô biểu tình tới gần, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói ra, đường đêm không an toàn, mặt tướng phụ mệnh gác cửa cung ba ngày, hầu gia có việc có thể tới tìm ta. Nói xong, hắc giáp tướng quân nhường đường. Đường đêm không an toàn. Làm như nghĩ đến cái gì, Tần Ôn trong lòng cảm giác nặng nề. Đa tạ. Sau khi nói tiếng cảm ơn, vội vã xuất cung cửa. Hắc giáp võ tướng nhìn chăm chú vào Tần Ôn bối cảnh tiêu thất, khóe miệng xuất hiện một tia độ cung. Đã bị nô chủ làm không sợ bọn đạo trích đồ ca. Lại là một khắc đồng hồ trôi qua. Ban đêm trực đạo rất vắng vẻ, tính chỉ có thể nghe được tiếng vó ngựa giòn giả. Dưới ánh trăng, mơ hồ có thể chứng kiến trên lưng ngựa có lưỡng đạo dán chặt thân ảnh. Ít khi, ánh trăng bị mây đen che khuất. Gian tặc, để mạng lại. Đột nhiên, một bên trong ngõ hẻm truyền ra chợt quát. Cái ăn mặc y phục dạ hành thích khách,
trong khoảnh khắc lao ra ngõ nhỏ, trường kiếm trong tay đâm ra. Chỉ lát nữa là phải đâm trúng lập tức thân ảnh, thích khách trong mắt tóe ra mừng như điên màu sắc. Nhưng rất nhanh, mừng như điên biến thành kinh dị. Trên lưng ngựa căn bản không phải người, mà là hai cái vũ quần áo giá gỗ nhỏ. Không tốt, bị lửa. Thích khách phản ứng kịp, xoay người chạy. Trước mặt đánh lên một nam một nữ. Vị nhân huynh này thật hăng hái, trễ như thế còn ăn mặc y phục dạ hành đi ra chơi, ta chơi với ngươi chơi. Đang khi nói chuyện, nam tử rút ra bội kiếm. Bội kiếm ra khỏi vỏ phát sinh một tiếng ngâm khẽ, đâm thẳng thích khách mặt. Thích khách đồng tử mãnh địa co rụt lại, cuốn bít huy kiếm muốn đỡ đối phương một kiếm này. Thương nương theo một tiếng tiếng kim loại, thích khách kiếm giống như là tảo phớ giống nhau bị chặt đứt. Mũi kiếm bay ra, cắm ở bên người trên cây cột. Không phải. A. Thích khách tiếng kêu hơi ngừng. Nam tử kiếm đâm xuyên ngực của hắn, tiên huyết theo thân kiếm chảy xuống. Tí tách giọt máu trên mặt đất, thanh âm thanh thúy không linh. Siêu lại là một đạo kình phong đánh tới. Nam tử sớm có chuẩn bị, lôi kéo nữ tử né tránh. Một căn tên nỏ sượt qua người, bắn chúng sau lưng tường đất, không có vào trong đó hơn phân nửa. Ngay sau đó, mười mấy bóng người thoát ra, từ từng cái phương hướng tấn công về phía nam tử. Nam tử ánh mắt đông lại một cái, nhẹ nhàng méo một cái chuôi kiếm, trường kiếm trong tay một phân thành hai. Trường giả là đen kiếm, ngắn giả vì bạch kiếm. Mây đen tán đi, ánh trăng chiếu hiện ra trực đạo, một nam một nữ lộ ra diện mục, chính là Tần Ôn cùng Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt nhìn lấy càng ngày càng gần thích khách, vô ý thức che ở Tần Ôn trước người. Một màn này, lệnh Tần Ôn trong lòng ấm áp. Trong tay can tương cùng mặt tà, đột nhiên rung rung. Hóa ra là ẩn giấu điều khoản điều kiện thỏa mãn. Chí tinh kiếm, hồng sát phẩm chất, kích hoạt điều kiện âm dương điều hòa, đã thỏa mãn lần đầu tiên nhìn thấy âm dương điều hòa lúc, Tần Ôn thừa nhận mình có nghĩ gì xấu xa. Nhưng bây giờ thấy Tiêu Nguyệt, hắn hiểu. Không kịp nghĩ nhiều, hắn kích hoạt ẩn giấu điều khoản. Chí tinh kiếm, hồng sát phẩm chất, làm yêu nhau song phương cùng một chỗ lúc, can tương kiếm đeo giả có thể được mặc tà kiếm đeo người bộ phận thuộc tính, thu hoạch trình độ cùng hai thanh kiếm độ thân mật có quan hệ. Nhìn xong chí tình kiếm giới thiệu, Tần Ôn không nói hai lời, đem mặc tà hướng Tiêu Nguyệt trong tay nhét vào. Ken. Kiểm tra đo lường đến điều kiện phù hợp, có hay không gây ra ẩn dấu điều khoản chí tình kiếm. Là. Can tương, mặc tà độ thân mật 60, phù hợp thấp nhất gây ra điều kiện, ngươi thu được mặc tà kiếm đeo giả 20 năng lực, lực lượng 10, thống ngự 6. Theo gợi ý của hệ thống vang lên, Tần Ôn mặt tối sầm. Nói cách khác Tiêu Nguyệt lực lượng là 50. Khá lắm, so với hắn cao hơn, thỏa thỏa bạo lực nữ. Về sau nếu như cãi nhau, đánh không lại nàng ấy khả năng liền mất mặt. Đang suy nghĩ miên man, một dòng nước ấm tiến nhập toàn thân, Tần Ôn cảm giác được rõ ràng lực lượng tăng vọt. Lúc này đem Tiêu Nguyệt kéo ra phía sau. Đứng ốc, nhìn người nam nhân biểu diễn. Đang khi nói chuyện, cước bộ điểm nhẹ, cầm trong tay can tương kiếm nên hướng tới đánh thích khách. Tiêu Nguyệt ôm kiếm đứng tại chỗ, trong gió nhẹ dường như còn lưu lại câu nói kia. Nhìn đạo kia không tính là đại lượng bối ảnh, trong lúc nhất thời ánh mắt lại có chút mê dại. Trang thượng, Tần Ôn một kiếm đỡ một gã thích khách trường kiếm, một cước đem đá mất đi cân bằng. Phun ra ngay cả một, Tần Ôn lấn người mà lên. Lại là một kiếm đâm về phía một gã khác thích khách. Thích khách trong lòng căng thẳng, vội vã cái kiếm đón đỡ. Can tương kiếm ung dung chặt đứt thích khách kiếm, thế đi không giảm xẹt qua thích khách cái cổ. Thích khách trên cổ xuất hiện một cái huyết tuyến. Huyết tuyến sụp đổ, huyết dịch bắn tung tóe đồng bạn vẻ mặt. Hai chiêu. Tần Ôn làm như đang tính toán chiêu số. Sát nhân còn muốn chú tâm. Còn lại thích khách tức thì nóng giận, triển khai vây xem. Tần Ôn liên tục huy kiếm phản kích. 10 chiêu. Ngươi cùng đối thủ giao thủ 10 chiêu, can tương, mặc tà kỹ năng ta muốn đúc kiếm có hiệu lực, công kích 10. Hai chiêu. Ngươi cùng đối thủ giao thủ 20 chiêu, can tương, mặc tà kỹ năng ta muốn đúc kiếm gây ra, công kích 20. Lúc này, trang thượng còn sót lại 4 cái thích khách cướp. Không sai biệt lắm. Tần Ôn phóng thích kỹ năng. Ngươi phát động can tương, mặc tà kỹ năng đúc ta là kiếm, phóng thích tích góp toàn bộ lực lượng, này kỹ năng tất trúng, không nhìn hộ giáp. Gợi ý của hệ thống vang lên, Tần Ôn ném ngàn đem. Can tương hóa thành tàn ảnh, xuyên thấu phía trước hai gã chuyển thẳng tắp thích khách. Phía sau thích khách lệnh rồi một kia, nhưng can tương quy tích quỷ dị phía diện, lại là một gã thích khách bị đâm xuyên. Hiện trường chỉ còn lại có một gã thích khách, chứng kiến cái này tàn bạo một màn, sợ đến di chuyển cũng không dám di chuyển. Chương 72, thích khách dạ tập, kích hoạt chí tình kiếm. Tần Ôn rút ra cắm trên mặt đất can tương kiếm, nâng kiếm đi hướng một tên sau cùng thích khách. Sợ hãi cực độ dưới, thích khách không ngừng run rẩy. Đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, nghiêng đầu một cái, thẳng tắp co quắp mà ngã trên mặt đất. Hắc thúi huyết từ khóe miệng chảy ra. Dĩ nhiên uống thuốc độc tự sát. Tần Ôn bước chân dừng lại, thích khách hiển nhiên là lo lắng bị bắt ở, bộc lộ ra người giật dây, mà có thể lấy được kiến huyết phong hầu, gặp máu là tỏi, độc dược, người giật dây thân phận tuyệt đối không thấp. Tiêu Nguyệt đi tới, đã đá thích khách thi thể, xác nhận đối phương chết không thể chết lại, trên gương mặt tươi cười hiện lên căm tức màu sắc, mở miệng nói, đáng chết, không có chứng cứ, nhất định là Đồng Trác cái kia chết mập mà làm, không phải bài trừ khả năng này. Dù sao ngày hôm nay mới đem Đồng Trác đánh gần chết, nếu như không phải Đồng Trác, vậy kế tiếp thì có chơi. Ý niệm tới đây, Tần Ôn lại nghĩ tới tên kia cho hắn nhắc nhở hắc giáp võ tướng. Hắn rốt cuộc là ai? Nghi ngờ nhiều lắm, nhất thời khó có thể lý thanh manh mối. Về trước tiểu lâu a. Tần Ôn thu kiếm trở vào bao, vô vô Tiêu Nguyệt đầu. Tiêu Nguyệt một tay bưng đầu, một tay đưa ra mạc tà kiếm, nhạc, kiếm của ngươi trả lại ngươi. Hiện tại là của ngươi, đi. Tần Ôn không có 370 tiếp, phóng người lên ngựa, hướng Tiêu Nguyệt vươn một tay. Tiêu Nguyệt vui vô cùng, trên trán tràn đầy hạnh phúc mùi vị, vội vã bắt lại Tần Ôn tay. Tần Ôn hơi dùng sức vùng, một tiểu thân thể liền rơi vào trong lòng, nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, bạch mã từ từ mại khai bốn vó. Thi thể bất kể sao, không cần phải xem bảo, sẽ có người nóng nảy.
Ai? Ngươi ngày mai sẽ biết. Dưới ánh trăng, hai người một con ngựa càng lúc càng xa. Sáng sớm ngày thứ hai, Tân Ôn đẩy ra gian phòng cửa sổ, gió mát thổi vào gian phòng, thổi bay mép giường màn. Mơ mơ màng màng Tiêu Nguyệt kéo qua chăn, che lại tiết lộ ra ngoài cảnh xuân. Hai người nên làm đều làm, không nên làm tạm thời còn chưa làm, cụ thể làm gì? Tân Ôn rót chén trà, thấm giọng một cái, thuận tay mở ra bảng sở kỳ hiệu. Tính danh: Tân Ôn tước vị, Lang gia hầu chức vị, tiền tướng quân danh xưng, Tân thủ đệ nhất nhân, Đại Hán trung lương, ngự mã giả lực lượng 43 thống ngự, 40 trí lực, 49 chính trị, 46 kỹ năng, vô ẩn dấu điều khoản, vương giả chi phong hồng sắc phẩm chất, mỗi mở ra 10 cái ẩn dấu điều khoản, có thể làm ngươi tăng thêm một cái ẩn dấu điều khoản. 10 tối hôm qua kích hoạt trí tình kiếm, là Tân Ôn kích hoạt cái thứ 10 ẩn dấu điều khoản. Vương giả chi phong rốt cuộc có thể phát huy tác dụng. Tân Ôn khẩn cấp sử dụng. Ken, ngươi phát động vương giả chi phong, có thể làm ngươi tăng thêm một cái ẩn dấu điều khoản. Hệ thống thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, trước mắt xuất hiện một tấm trang bị cách ra trên bảng khai cùng sở hữu 10 cái ẩn dấu điều khoản. Ta rất cường tráng, lam sắc phẩm chất, thoáng tăng thêm lực lượng tăng trưởng tốc độ. Ta rất thông minh, lam sắc phẩm chất, thoáng tăng thêm trí lực tăng trưởng tốc độ. Ta rất Tân Ôn mặt tối sầm, này cũng gì ngoạn ý, đây là hắn lần đầu tiên chứng kiến màu cam phẩm chất trở xuống ẩn dấu điều khoản, hiệu quả nổ tung. Tiếp tục nhìn xuống. Ba ba đi đâu? Lục sắc phẩm chất, đối với nam tính nhân vật hô to một tiếng ba ba, có thể nhường cho mục tiêu đi trước địa điểm chỉ định, di động phạm vi 1 mét. Tư. Tân Ôn khẽ hít một cái này ẩn dấu điều khoản có điểm bút, nếu như trò chơi nói, đây chính là cường không kỹ năng. Đáng tiếc, động tác ban đầu là kêu ba ba, Tân Ôn tự nhận là không có cái mặt này, tin tưởng đại bộ phận nam nhân đều vẫn là cần thể diện. Lúc này bài trừ rơi cái này ẩn dấu điều khoản. Phía dưới vẫn là mấy cái kỳ lạ ngoạn ý mụ mụ ông ta, lam sắc phẩm chất, đối với nữ tính nhân vật hô to một tiếng mụ mụ, có thể cưỡng chế mục tiêu đưa ngươi ôm vào trong ngực thời hạn 1 phút đồng hồ. Thông minh tuyệt đỉnh, màu cam phẩm chất, lấy thanh tú đỉnh đại giới hướng tiên mượn nữa 5 điểm trí lực. Thân tàn trí kiên, màu cam phẩm chất, lập tức bại liệt một cái thân thể vị trí, toàn thuộc tính 5 khá lắm, Tân Ôn kém chút độc lòng. Kiên trì nhìn xuống, rốt cuộc cho hắn tìm được một cái tốt. Tiên lặng là bảng, màu cam phẩm chất, cưỡng chế trầm mặc mục tiêu kỹ năng 1 giây, có thể tiến đến giai. Trên cái thế giới này, kỹ năng trọng yếu phi thường. Vô luận là võ tướng xung phong hám trận, vẫn là văn thần thống trị lãnh địa, đều cần kỹ năng phụ trợ. Tuy là chỉ có thể trầm mặc 1 giây, nhưng cái này ẩn dấu điều khoản còn có thể tiến giai, hồn trám cung lỗ. Phục ấm tuyển trạch trầm mặc treo kim. Bảng sở kỳ hiệu chung, nhiều một cái ẩn dấu điều khoản. Vương giả chi phong hiệu quả thanh linh, cần kích hoạt 10 cái ẩn dấu điều khoản mới có thể dùng. Đóng cửa bảng sở kỳ hiệu, Tân Ôn nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, ánh mắt phiêu hướng ngoài cửa sổ. Bởi vì lưu hành băng hà, thành Lạc Dương một mảnh biên làm. Trên đường người qua đường top 5 top 3, cảnh tượng vội vã. Thỉnh thoảng có binh sĩ xếp thành hàng đi qua, thành Lạc Dương đắm chìm trong cơn trường, trọng trong không khí. Đang nhìn cảnh đường phố, đúng lúc này, một đội binh sĩ vọt tới dưới tiểu lâu. Cách cửa sổ, có thể chứng kiến bọn họ phân tán ra, đem chọn cái tiểu lâu vây lại. Tân Ôn đoán được đám người kia đang làm gì, cũng không có ngạc nhiên, lặng lặng uống trà. Rất nhanh, cửa phòng bị gõ. Lang gia hầu, mặt tướng Dương Lãng cầu kiến. Một câu thanh âm quen thuộc truyền đến. Tân Ôn liếc mắt một cái trên giường Tiêu Nguyệt, làm sao có khả năng để cho người khác tiến đến, trầm giọng nói, có lời cứ nói, ta hôm nay không muốn gặp bất luận kẻ nào. Rất nhanh truyền đến áo giáp đụng thanh âm. Dương Lãng quỳ một chân trên đất, khẩn trương nói, mặt tướng đáng chết, không có thể bảo vệ cẩn thận thành Lạc Dương an nguy, khiến Lang gia hầu bị đâm. Ngăn cách bằng cánh cửa, Tân Ôn khẽ miệng một hiền, nhưng truyền đi thanh âm lại tràn đầy tức giận. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, Hà Tiến cùng Trương Nhượng hai người nhất định phải cho ta một cái công đạo, ngươi đi đi. Dứt lời phía sau, rơi vào ngắn ngủi yên lặng. Sau đó chính là vội vã xuống lầu tiếng. Chỉ chốc lát sau, đi qua cửa sổ, Tân Ôn liền thấy Tần Lãng kỵ mã hướng hoàng cung chạy đi. Nhưng binh sĩ nhưng canh giữ ở bên ngoài quán rượu. Lao công, mới vừa rồi là ai? Tiêu Nguyệt ló đầu ra, vuốt mắt mơ mơ màng màng. Tân Ôn nhấp một ngụm trà, hát ra một hơi thở. Nhất thời thần thanh khí sảng. Một cái thay ta làm việc chân chạy, ngươi ngủ tiếp a, ta chờ một hồi đi ra ngoài một chuyến. Ồ. Nghe xong giải thích, Tiêu Nguyệt lại nhắm mắt lại. Tối hôm qua dằn vặt một đêm, quá mệt mỏi. Thời gian uống cạn chun trà phía sau, Tân Ôn buông uống cạn chén trà, mặc vào áo bào cách chăn vô Tiêu Nguyệt. Ta đi trước, rất nhanh rất trở về. Chăn giật mình, làm như đáp lại. Tân Ôn giao phó xong, đóng cửa phòng ly khai. Bên ngoài quán rượu có binh sĩ gác, không cần lo lắng Tiêu Nguyệt có nguy hiểm gì. Chương 73, điều kiện đạt thành, mới tăng thêm điều khoản yên lặng là vàng. Tân Ôn nắm truy phong đi ra từ lâu. Tên lính lập tức tiến lên thi lễ. Tướng quân mệnh bọn ta bảo hộ hầu gia nếu là muốn xuất môn, xin cho bọn ta theo. Không cần. Tân Ôn khoát qua tay, ôn hòa nói, trong tiểu lâu có ta gia quyến, các ngươi lưu lại bảo hộ nàng. Binh sĩ suy nghĩ khoảng khắc, cuối cùng ôm quyền lĩnh mệnh. Tân Ôn cưỡi truy phong, nhẹ nhàng một dập đầu bụng ngựa. Truy phong mại khai bốn vó chạy vội, bất quá ngay lập tức tiêu thất ở trong tầm mắt của mọi người. Trên đường phố hầu như nhìn không thấy người. Mặc dù là Tân Ôn phóng ngựa, cũng có đầy đủ không gian. Đường đi vội, Tân Ôn trong tầm mắt xuất hiện cửa cung đường nét. Lúc này, tên kia hắc giáp võ tướng đang đứng ở bên ngoài cửa cung cầu hình vòm bên trên, cười dài nhìn về phía trước. Ánh mắt hai người trên không trung giao hội. Tân Ôn điểm chặt dây cương, truy phong vung lên móng trước, du dương tiếng ngựa hí vang vọng bất tuyết. Hắc giáp võ tướng đi xuống cầu hình vòm, từng bước đi tới Tân Ôn trước mặt, ôn quyền nói, "Chúc mừng hầu gia thành công thoát hiểm, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, ta tới cấp cho hầu gia dẫn ngựa." Hắc giáp võ tướng nói xong, tiến lên dắt truy phong dây cương, nhẹ nhàng lôi kéo, Truy Phong động rồi. Hướng cao ngạo Truy Phong, ngoại trừ Tần Ôn cơ bản không cho bất luận kẻ nào đụng, lúc này lại bị Hắc Giáp võ tướng nắm đi về phía trước điểm cũng không phản kháng. Tần Ôn hơi meo lại nhãn, đối với Hắc Giáp thân phận của võ tướng buộc phát hiếu kỳ, nhưng chứng kiến đối phương tin tức, nói cách khác, hắn là hữu hiệu chung đối tượng. Tần Ôn đơn giản đi thẳng vào vấn đề, làm sao ngươi biết có người muốn ám sát ta? Hắc Giáp võ tướng nắm Truy Phong, con ngươi hiện lên một vẻ huyết sắc, gằn từng chữ, tìm cách lần này ám sát lúc ta cũng ở tại chỗ. Nghe vậy, Tần Ôn sửng sốt, ngược lại không lo lắng đối phương hành hung, mà là tại suy nghĩ đối phương động cơ rốt cuộc là cái gì. Tham dự ám sát hắn tìm cách, rồi lại đem ám sát kế hoạch nói cho hắn biết, chỉ do cởi quần đánh giám. Đương nhiên, còn có khác một loại khả năng. Hắc Giáp võ tướng là đánh vào địch nhân nội bộ gian tế. Tại hắn tâm tư tung bay lúc, Hắc Giáp võ tướng nắm Truy Phong đi tới một cái quán mì trước. Hắc Giáp võ tướng đột nhiên nói, hầu ra, mặt tướng đói bụng rồi, mời ta ăn tô mì a. Tần Ôn hoàn hồn, thống khoái gật đầu. Đừng nói một tô mì, quán mì mua cho hắn đều đi. Lập tức tung người xuống ngựa, nhìn về phía đang ở nấu mì lão bản, cao giọng nói, hai chén mì điều. Dẹt sơ, lập tức tốt. Lão bản đáp lại một tiếng, tiếp tục nấu mì. Quán mì không có còn lại khách nhân, hai người tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Mặt rất nhanh nấu xong, bưng đến trước mặt hai người. Mặt là đơn giản nhất nước trong cải trắng mặt, Hắc Giáp võ tướng không nói hai lời liền bắt đầu ăn. Tần Ôn tối hôm qua thể lực tiêu hao hơi nhiều, lúc này cũng đói bụng, liền ăn mì sợi. Hai người không nói được một lời. Quán mì hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có liên tiếp ăn mì tiếng. Sau một lát, Hắc Giáp võ tướng ăn tô mì. Cảm ơn hầu ra mặt, trước đây bệ hạ xuất cung du ngoạn lúc, dùng một tô mì cứu mạng ta. Tuy là bệ hạ hoang dâm vô độ, không tính là minh quân, nhưng ta nhất khắc không dám quên ân này, dấn thân vào quân lữ thay bệ hạ giữ 10 năm cửa cung, đây là báo ân. A trước đó vài ngày, hầu gia đi tới Lạc Dương, chứng kiến hầu gia hăm hở tư thế anh hùng, chưa đem mới biết chính mình tâm hướng chiến trường. Bây giờ, hầu gia mời mặt tướng ăn một tô mì, bệ hạ ân tình đến tận đây trả hết nợ, mặt tướng bạch khởi nguyện làm tô mì này, vì hầu gia dâng ra kế tiếp 10 năm, 100 năm. Nói xong, Hắc Giáp võ tướng quỳ một chân trên đất, chỉnh trọng ôm quyền hướng Tần Ôn thấp kém thân thể. Bạch khởi. Tần Ôn nghe được cái tên này, cả kinh đứng dậy. Ta tích thần a. Thiết tưởng một cái, ngươi mời một người xa lạ ăn một tô mì, người xa lạ đột nhiên rất cảm động, nói hắn là bánh quai trèo đằng, Mã Vân muốn làm việc cho ngươi. Phản ứng đầu tiên tuyệt đối là cho rằng đối phương là bệnh tâm thần, nhưng không được phép Tần Ôn không tin, bởi vì hiện tại Hắc Giáp võ tướng nằm ở trạng thái vô chủ. Tin tức hiện lên trước mắt. Tính danh: Bạch Khởi, trung thành, 91 lực lượng, 94 thống ngự, 100 trí lực, 90 chính trị, 72 kỹ năng, sát thần giết một người vì tội, giết trăm người vì hùng, dị sát chỉ sát, lấy giết chóc, ngăn cản giết chóc, thống suất quân đội chiến đấu, mình vương sĩ binh mỗi kích sát 10 tên quân địch, công kích tăng thêm 10, có thể được ra. Vũ An quân tương ứng thế lực cư dân thể chất tăng lên mức nhỏ, phản loạn phát sinh sát suất giảm bớt 80, ẩn dấu điều khoản, nhân đồ hồng sắc phẩm chất, kích hoạt điều kiện dị sát chỉ sát, lấy giết chóc, ngăn cản giết chóc. Bảng viết rõ rõ ràng ràng, Bạch Khởi hai chữ to thật sâu in vào Tần Ôn trong mắt. Không làm một tô mì tri ân thuần phục, hiển nhiên là Bạch Khởi vì hắn hiệu lực lý do. Hiển nhiên, siêu nhất lưu nhân vật lịch sử chiêu mộ lệnh chiêu mộ nhân vật chính là Bạch Khởi. Bạch Khởi bởi vì cần trông coi cửa cung, không cách nào đi trước Vân Mộng Chấn vì hắn hiệu lực. Lưu Hành chết tốt lắm a. Tuy là nói như vậy rất không đạo đức, nhưng Tần Ôn hay là đang trong lòng gào thét. Cố nén kích động trong lòng, Tần Ôn nâng dậy Bạch Khởi. Tốt, tốt, tốt. Tần Ôn nói liên tục ba cái hảo, cười nói, có thể được ngươi tương trợ, hơn hẳn thiên quân bản mã. Gặp qua chủ công. Bạch Khởi lúc này cải biến xưng hô. Tần Ôn mỹ tư tư tiếp thu một tiếng này. Hai người ngồi xuống lần nữa, trọng tâm câu chuyện trở lại sự kiện ám sát. Bạch Khởi không có dấu giếm, giải thích, lần này ám sát chính là Trương Nhượng làm ra, bởi vì ta thủ vệ cửa thành, sở dĩ trước cùng ta thông khí, ta mới có cơ hội hướng chủ công báo tin, hơn nữa, trận này mưu hoa là ở hai ngày trước bắt đầu. Trương Nhượng. Tần Ôn không có quá ngoài ý muốn, dù sao hắn nguyên bản là hoài nghi Trương Nhượng cùng Hà Tiến hai người. Nhưng hai ngày trước mà bắt đầu mưu hoa, cũng chính là ở Lưu Hành trước khi chết, đây cũng là bởi vì cái gì? Hắn không nhớ rõ mình và Trương Nhượng có cựu án. Ý niệm tới đây, Tần Ôn nhướng mày, hùng hạc với nhau sự tình hắn cũng không am hiểu. Đây là mưu sĩ nhóm sở trường. Đáng tiếc từ thứ không ở bên người, cái gia hỏa này tối hôm qua đi ra ngoài tìm bằng hữu ôn chuyện, một đêm không về. Trầm tư sau một hồi, Tần Ôn có quyết định. Bạch Khởi, ngươi trước tiếp tục cửa thủ cung, tìm hiểu Trương Nhượng hướng đi, tốt nhất lại. Hai người nhỏ giọng bắt đầu giao lưu. Chẳng được bao lâu, Bạch Khởi đột nhiên trở mặt. Hai anh, đường đường lang gia hầu, mời người ăn cơm xin mời một tô mì, còn muốn thu mua ta. A Phi Bạch Khởi nổ bãi nước miếng, lại đem bắt đầu mặt bắt đập xuống đất, giận dữ rời đi. Nhìn lấy té thành tám cánh hoa bát, Tần Ôn nhíu môi, cũng không biết là ai lại là dẫn ngựa, lại là nói cho ta lời hữu ích, hiện tại chê ta keo kiệt, còn đem mì ăn xong, người như thế cũng liền xứng thủ cái cửa thành. Thuận tay chụp được mấy viên tiền đồng, Tần Ôn xoay người nhảy lên Truy Phong, dùng ngựa xông về Tử Lâu. Trước Tử Lâu, lúc này đứng đầy người. Trương Nhượng cùng Hà Tiến một tả một hữu, thỉnh thoảng hướng xa xa nhìn xung quanh miệng. Chương 74, sát thần Bạch Khởi, một tô mì yêu hận tình cửu. Nương theo một hồi không nhanh không chậm tiếng vó ngựa, Tần Ôn cưỡi Truy Phong xuất hiện ở trước Tử Lâu. Hà Tiến, Trương Nhượng nhiệt tình tiến lên đón. Không chờ bọn họ mở miệng, Tần Ôn lạnh lùng nói, "Bệ hạ Tần Thiên, hai vị một cái làm cực lớn tướng quân, một cái thường thị, không chuẩn bị bệ hạ quốc táng, chạy tới cái này là đạo lý gì?" Cứng rắn ngữ khí không che giấu chút nào. Mặc dù biết hai người sẽ nóng nảy, nhưng không nghĩ tới bọn họ trực tiếp tìm tới. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tần Ôn đột nhiên cảm thấy, sự tình khả năng không chỉ là hoàng vị tranh đoạt đơn giản như vậy. Hà Tiến mặc quần áo trắng, cười gượng nói, vậy hạ di thể đã dừng vào quan tài, ta nghe thấy Lang gia hầu đêm qua bị đâm, vì vậy cố ý tới đón Lang gia hầu cùng nhau tiến cung túc trực bên linh cứu. Chúng ta cũng là như vậy. Trương Nhượng đồng dạng gật đầu. Túc trực bên linh cứu. Đại thần cho hoàng đế túc trực bên linh cứu không phải là không có, nhưng Tần Ôn cùng Lưu Hành còn không có thân cận đến loại trình độ này. Sự tình thực sự là càng ngày càng mơ hồ. Nhìn lướt qua Trương Nhượng, Tần Ôn đi thẳng vào vấn đề, ta đêm qua bị đâm, tổn thương còn chưa khỏe, ngày hôm nay bất tiện tiến cung túc trực bên linh cứu, hôm nào à? Nói xong, kỵ mã vòng qua hai người. Chú ý tới Tần Ôn ánh mắt, Trương Nhượng trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ bị phát hiện? Bởi vì có tật giật mình, Trương Nhượng cũng không giữ lại. Hà Tiến lại là há miệng, nhìn chằm chằm Tần Ôn một đôi mắt hầu như muốn phun lửa. Hắn đường đường đại tướng quân, thấp như vậy tư thái dĩ nhiên lần lượt bị không để ý tới, càng nghĩ càng nén giận. Hai anh, không biết tốt xấu, thật đem mình làm một nhân vật rồi hả? Nếu không phải là bệ hạ đem đồ chơi kia. Nói đến đây, Hà Tiến ý thức được miệng bầu, đội ba im lặng, thở phì phì đi. Bên ngoài quán rượu binh sĩ cũng đi sạch sẽ. Tần Ôn về đến phòng trung, nhìn xa xa hoàng cung đường nét, tâm tư tung bay. Bệ hạ, Lưu Hành, đồ chơi gì? Nghĩ đến một cái khả năng, Tần Ôn đồng tử mãnh địa co rụt lại. Lúc này kéo ra người chơi ba lô. Sau nửa canh giờ, hoàng cung một cái hẻo lánh trong cung điện. Trương Nhượng tiếng giống giận dữ hầu như muốn ném đi nóc nhà. Ai làm chuyện tốt? Chúng ta rõ ràng hủy bỏ kế hoạch. Phía trước thu đồng chắc chỗ tốt, mới cho phép bị diệt trừ Tần Ôn, hiện tại diệt trừ hắn, Hà Tiến cái kia đồ tể lập tức liền dám đỡ Lưu Biện thượng bị. Đối mặt giận dữ Trương Nhượng, trong điện phần lớn người liếc mắt nhìn nhau, tuyển trạch trầm mặc. Lúc này, một cái mập mạp hoạn quan đứng ra, cắt đứt Trương Nhượng, gầm cái gì gầm, là chúng ta làm. Nhìn ngươi nọ, Trương Nhượng cố nén tức giận. Triệu Trung, cho ta cái giải thích. Mập hoạn quan chính là Lưu Hành một cái khác gần gũi hoạn quan Triệu Trung, cùng Trương Nhượng địa vị tương xứng. Triệu Trung dựng thẳng lên lan hoa chỉ, khinh miệt nói, ngày hôm qua, một cái hiếu kính ta dị nhân vô ý tiết lộ, dị nhân giết chết dị nhân lời nói, có thể được đối phương vật phẩm, chỉ cần phái thích khách bắt lại Tần Ôn, đến lúc đó ngọc bài dễ như trở bàn tay. Lời vừa nói ra, trong điện nổ nổi. Tốt, lại vẫn có loại này sự tình. Ta đã sớm nói, không cần lấy lòng Tần Ôn, buộc Tần Ôn giao ra bài tử liền được. Cùng là a hiện tại cũng không chậm, tìm một dị nhân giết chết cầu ấm, sau đó bắt được bài tử. Những người này nghị luận thời điểm, còn bất chợt hướng Trương Nhượng đầu đi ánh mắt khác thường. Trương Nhượng nguyên bản trắng nếu khuôn mặt lúc này đỏ bừng lên. Nếu như sớm biết, hắn làm sao cần phải đi phụng Tần Ôn chân thúi, còn phải xem Tần Ôn sắc mặt. Trương Nhượng chỉ vào Triệu Trung quát hỏi, Triệu Trung, ngươi vì sao làm sao đêm không nói? Triệu Trung nheo mắt lại, nói, ai u, đây không phải là Trương đại nhân sốt ruột lập công sao? Chúng ta cản cũng ngăn không được a. Trong lời nói không nói hết đắc ý trong điện vang lên thưa thớt tiếng cười. Trương Nhượng chán nổi gân xanh lên, một cái tát vô lên bàn. Ngươi cái này ngu xuẩn, phái người đi ám sát Tần Ôn, tay chân không có lưu sạch sẽ, hắn đã có nghi. Không có khả năng. Triệu Trung vô ý thức lắc đầu, trong mắt tràn đầy hoảng loạn. Hai anh. Trương Nhượng lạnh rên một tiếng, tiếp tục nói, bởi vì ngươi, ta hôm nay còn chạy đến quan bên ngoài đi trấn an Tần Ôn, nhưng cũng không tác dụng. Kế trước mắt, chỉ có thể hoặc là không làm, dùng cấm quân. Nói đến đây, Trương Nhượng làm một cắt cổ thủ thế. Trong góc phòng, có một người lặng lặng nghe, không nói được một lời. Cùng lúc đó, hoàng hậu ngủ quan. Hà Tiến đồng dạng ở phát giận. Hà hoàng hậu không mang hơi cảm thấy, nhẹ giọng nói, ca ca, có phải hay không là chúng ta làm quá mức? Nào có đại tướng quân lấy lòng thuộc hạ, còn để cho ta cái này hoàng hậu làm ra như vậy. Nghĩ đến tối hôm qua, Hà hoàng hậu khuôn mặt nóng lên. Hà Tiến không có thấy như vậy một màn, bị Hà hoàng hậu lời nói điểm tỉnh, áo não vô đầu một cái. Muội muội nói rất đúng, là ta làm sai. Nếu là muốn hắn ngọc bài, chúng ta trực tiếp cùng hắn làm giao dịch là được. Bây giờ ngoại trừ Tây Viên chỗ nào địa phương, toàn bộ hoàng cung đều là muội muội cùng Biện Nhi, còn sợ không cầm ra thứ tốt cùng hắn đổi. Việc này không nên chậm trễ, ta sẽ đi ngay bây giờ. Hà Tiến hấp tấp ly khai tầm cung. Bên kia, tiểu lâu trước cửa sổ, Tần Ôn đầu gối ở Tiêu Nguyệt nở nang trên đùi, trong tay vuốt vuốt một khối ngọc bài. Tiêu Nguyệt nói lầm bầm, một khối phá bài tử, chẳng lẽ so với ta còn xem được không? Đây là một đạo toi mạng đề. Tần Ôn không cần, phải, nghĩ ngợi, lắc đầu liên tục. Đương nhiên đối với ngươi thật đẹp, chỉ là cái này ngọc bài có tác dụng lớn. Hắn không lâu vừa muốn minh bạch. Làm nửa ngày, đám người kia dĩ nhiên là vì khối này hoàng cung giấy thông hành. Giấy thông hành có thể đến hoàng cung bất kỳ địa phương nào. Là ngày hôm qua Lưu Hành để cho tiện cùng hắn giao lưu một ít kinh nghiệm, cố ý thưởng cho hắn. Đáng tiếc là chưa kịp giao lưu, Lưu Hành liền một mạng minh hô, nhưng giấy thông hành vẫn còn ở người cổ đại đều như thế thích vòng vo. Muốn giấy thông hành các ngươi lại nói á, ngươi không nói ta làm sao biết các ngươi muốn. Tần Ôn trong lòng nổ nước bọn, nếu như tất cả mọi người thẳng thắn thành khẩn một điểm, hắn sợ là đã bắt được 3.1 món đồ kia. Mà Tiêu đối với Tần Ôn trả lời rất hài lòng, cũng không truy vấn ngọc bài công dụng, cầm lấy một viên quả nho, nhét vào Tần Ôn trong miệng. Bên trong căn phòng bầu không khí hài hòa mỹ hảo. Chủ công, cẩn thận thích khách. Ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng gấp hô, cắt đứt Tần Ôn tâm tư. Ngay sau đó cửa phòng mạnh bị đẩy ra, Từ Thứ dẫn theo kiếm đằng đằng sát khí xông vào. Khi thấy bên trong gian phòng tình hình phía sau, Từ Tận đáy kiếm trong tay rơi trên mặt đất, chắp tay thi lễ, quấy giày chủ công gặp lại. Vừa nói, một bên lui ra khỏi phòng đóng cửa phòng. Tần Ôn khỏe miệng có chút co lại. Người muốn đi cũng nhanh đi, cửa sổ bên ngoài cái kia một bóng người là cái gì quỷ? Tần Ôn ly khai đầu gối, chỉnh sửa quần áo một chút, nói với ra bên ngoài cửa, đừng lén lén lút lút, vào đi. Chương 75, khiếp sợ. Hà Tiến cùng Trương Nhượng đánh đập tàn nhẫn,
hóa ra là làm một khối bài bài. Từ Thứ đẩy cửa phòng ra, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Sau khi đi vào, chuyện thứ nhất là nhặt lên bộ kiếm, thu vào vỏ kiếm, sau đó chắp tay nói, thủ hạ đi thấy hảo hữu, lại làm cho chủ công suýt nữa bị thích khách làm hại, mời chủ công giáng tội.
Không sao cả.
Tần Ôn khoát khoát tay, cũng không trách tội. Mặc dù là Từ Thứ lúc đó ở, cũng giúp không được bao lớn bội vàng, đều là chút xuống ngư nát bụt tôm. Từ Thứ thở phào nhẹ nhõm, lại giải thích, chủ công, kỳ thực ta bạn tốt kia, tối hôm qua đoán được chủ công hội bị ám sát, cũng biết bình yên vô sự. Tần Ôn trong lòng ngẩn ra. Nguyên bản hắn liền đối với Từ Thứ bạn thân cảm thấy hứng thú, hiện tại Từ Thứ vừa nói, hắn cảm thấy hứng thú hơn. Vì vậy liền hỏi, người này thần cơ diệu toán, nguyên trực có thể hay không báo cho biết tục danh. Từ Thứ không chút do dự lắc đầu. Mời chủ công chủ tội, ta đáp ứng hắn không thể tiết lộ tin tức của hắn, chỉ đáp hữu duyên thì sẽ gặp lại. Còn rất thần bí. Tân Ôn cười cười, không có cuốn biết, đem tối hôm qua cùng sáng nay trải qua nói cho Từ Thứ nghe. Một ít nội dung tự động tình lượng. Ước một khắc đồng hồ phía sau. Không tám Từ Thứ kết thúc nghe, rơi vào trầm tư. Tân Ôn rót cho mình chén trà, lại để cho Tiêu Nguyệt đi chuẩn bị cơm nước, lặng lặng chờ đợi. Không đợi bao lâu, Từ Thứ đột nhiên cười rồi. Chủ công, Hà Tiến cùng Trương Nhượng, hai người vô luận là địa vị vẫn là quyền thế đều cao hơn ngươi, ngôi vị hoàng đế thay thế cũng không tới phiên chủ công nhúng tay. Nếu như ta đoán không lầm, chủ công trên người có thứ mà bọn họ cần, hơn nữa món đồ này quan hệ đến ngôi vị hoàng đế thuộc sở hữu. Ở Minh Kính Chỉ Thủy dưới tác dụng, Từ Thứ trước mặt trí lực tiêu thăng đến 99. Tần Ôn chén trà đưa tới bên mép, lại không uống vào. Lúc này tâm tình cực kỳ phức tạp. Hắn nhớ buổi tối không biết, Từ Thứ mấy phút liền phân tích đạo lý rõ ràng. Có Minh Kính Chỉ Thủy Từ Thứ, đối với âm mưu nhận ra năng lực cực cao. Ý niệm tới đây, Tần Ôn đặt chén trà xuống. Xuất ra ngọc bài đặt ở kỳ án bên trên, mở miệng nói, đây chính là bọn họ mong muốn đồ vật, ta cũng là vừa mới suy nghĩ cẩn thận. Từ Thứ nhãn tỉnh sáng lên, chắp tay nói, trước giờ chúc mừng chủ công, có khối này ngọc bài là có thể cùng Hà Tiến, Trương Nhượng bàn điều kiện. Không chờ Tần Ôn đáp lại, đang đang đang, liên tiếp dồn dập leo thang lầu tiếng vang lên. Cửa phòng bị gõ. Hầu gia, ta là Tiểu Lâu tiểu nhị, nơi này có một phong đại tướng quân bái thiếp, xin ngài nhận lấy. Tần Ôn nhìn về phía Từ Thứ, hai người bèn nhìn nhỏ cười. Hà Tiến đột nhiên đưa ra bái thiếp, vì cái gì đại gia lòng biết rõ. Tần Ôn đứng dậy mở cửa, Từ tiểu nhị trong tay tiếp nhận bái thiếp, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua dưới lầu. Đứng ở cửa thang lầu không phải Hà Tiến vẫn là ai? Làm phiền. Đối với tiểu nhị nói tiếng cảm ơn, Tần Ôn đi ra cửa phòng chuẩn bị xuống lầu tiếp kiến Hà Tiến. Cước bộ đột nhiên dừng lại, sau đó đưa tay hướng tiểu nhị phía sau tìm đòi. Thu tay về lúc, trong tay nhiều một căn hắc vũ bút nhỏ bé trên người dính căn lông gà. Đối với tiểu nhị mỉm cười, Tần Ôn cầm hắc vũ lông đi xuống lầu. Tiểu lâu không có nuôi kê, ở đâu ra kê? Kỳ quái. Tiểu nhị gãi đầu một cái, trong miệng nói thầm. Mà Tần Ôn đi xuống thang lầu phía sau, Hà Tiến thân thiết tiến lên đón, nhiệt tình nói, ta liền biết Tần lão đệ hội kiến ta, lần này ta nhưng là mang theo thành ý tới. Tần Ôn trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng lạnh. Đại tướng quân, có hứng thú hay không hợp tác? Giết thập thường thị, đỡ biện hoàng tử leo lên hoàng vị. Nghe vậy, Hà Tiến trên mặt giữ tợn run lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phía trước còn đối với hắn ôn hòa, ngậm miệng không nói chuyện chống đỡ lưu biện chuyện. Hiện tại hắn chuẩn bị xuất huyết nhiều, dùng cái gì đổi lấy trong tay đối phương ngọc bài, đối phương vừa chuẩn bị chống đỡ. Dị nhân đều như thế giỏi thay đổi. Hà Tiến không có quá mức do dự, đáp lại nói, thập thường thị họa loạn triều cường, ta đã sớm nghĩ diệt trừ bọn họ, nhưng bọn hắn thế lực lớn, phía sau còn có Thái Hậu Thiện Thắt Lưng muốn giết bọn họ sợ rằng. Ta có biện pháp. Tần Ôn sốt ruột cắt đứt hắn, lấy ra ngọc bài ở Hà Tiến trước mặt cơ cơ. Sau khi chuyện thành công, ta chỉ cần hoàng gia trong bảo khố một vật, cái này ngọc bài chính là ngươi. Tốt, ta xong rồi. Hà Tiến cất tiếng cười to. Tần Ôn lặng yên theo chặt trong tay hắc sắc lông vũ, hắc vũ lông là hắn cùng Bạch Khởi ám hiệu, đại biểu Trương Nhượng bọn họ muốn động thủ. Thật coi hắn là bùn nặn. Đám này thái giám chết bẩm, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Ban đêm hôm ấy, trong hoàng cung truyền ra một đạo ý chỉ. Đại tướng quân Hà Tiến cùng Hà hoàng hậu thương nghị, triệu tập Lưu gia tông thất thành viên vào kinh thành, tham gia quốc táng. Ngay sau đó lại có lời đồn đại truyền ra. Ở quốc gia sau khi kết thúc, Hà Tiến sẽ đỡ biện hoàng tử leo lên hoàng vị, làm cho tông thất thành viên nhân chứng. Hoàng cung thứ không thiếu nhất là nữ nhân, nhất là hậu cung nữ nhân càng nhiều. Hậu cung nữ nhân rảnh rỗi buồn chán, thích nhất chính là các loại bắt quái, việc ít người biết đến. Nghe nói không? Đại tướng quân muốn giúp đỡ biện hoàng tử đăng cơ, ngươi cũng đừng đi ra ngoài nói lung tung. Yên tâm, ta sẽ không nói lung tung. Đại tướng quân vị biện hoàng tử thượng vị, muốn giết hiệp hoàng tử, ngươi đừng đi ra ngoài nói. Miệng của ta ngươi còn lo lắng sao? Quá giỏi người, đại tướng quân dự mưu muốn giết chết hai vị hoàng tử, mình làm hoàng đế. Cái gì? Cái này nhưng rất khó lường. Ba người thành hổ, hơn nữa còn là của mẹ, lời đồn đãi càng chuyển càng thái quá. Chan ôi, việc lớn không tốt. Một cái tiểu hoạn quan lớn tiếng hô lớn, lảo đảo chạy về phía Trương Nhượng 357 gian phòng. Trong phòng, Trương Nhượng đang nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ đến lập tức có thể bắt được Tần Ôn, từ trong tay hắn đạt được ngọc bài, Trương Nhượng liền nhịn không được cười. Theo một câu hốt hoảng thanh âm, tiểu hoạn quan vọt vào phòng. Trương Nhượng tốt tâm tình trong nháy mắt tiêu thất, bôi phấn trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn, mắng, mau mau táo táo, có dám mau thả. Tiểu hoạn quan triệt để, đem Hà Tiến mệnh lệnh cùng trong cung nhắn lại toàn bộ nói ra. Trương Nhượng càng nghe càng kinh hãi. Hà Tiến muốn làm phản hắn tự nhiên không tin, nhưng Hà Tiến triệu hắn thất tông thân vào kinh thành, có thể là muốn cho Lưu Biện leo lên hoàng vị, hắn tiện đem khống triều chính. Chẳng lẽ là hắn đã được đến ngọc bài? Trương Nhượng không dám nghĩ tới, vội vã tìm đến giám thị Tần Ôn chạm gác ngầm.
trạm gác ngầm như thực chất hội báo. Ở đại nhân sau khi rời đi, Hà Tiến qua nửa canh giờ lại về đến tử lâu, lúc rời đi, làm như cao hứng vô cùng, một mực tại nói lang gia hầu đủ ý tứ. Việc lớn không tốt. Trương Nhượng lớn tiếng đau đớn, hai mắt tối sầm, ngã về phía sau. Chan ôi! Chan ôi! Tiểu hoạn quan đỡ lấy Trương Nhượng, liều mạng bóp Trương Nhượng người trong. Trương Nhượng thở ra một hơi, rốt cuộc tỉnh lại. Nhanh đi mời Triệu Trung bọn họ. Nhanh! Nói xong, Trương Nhượng lần nữa té xỉu.